Chương 128, có chút thê yếu ma nữ, ban đêm ba người đi chương 128, có chút thê yếu ma nữ, ban đêm ba người đi phòng trúc bên ngoài trong rừng trên đất trống, tình hình chiến đấu đã xu thế gay cấn, lại tựa hồ sắp hết thể đều kết thúc. Dạ vị ương thân pháp quỷ quyệt, hóa thành đạo đạo hư thực khó phân biệt hình ảnh, đầu ngón tay bắn ra huyết sắc sợi tơ sắc bén như dao, xen lẫn mê hoặc tâm thần con người tà âm cùng ngọt ngào hương hoa, thế công liên miên bất tuyệt, âm độc xảo trá. Nhưng mà, Nam Cung Thi làm gì chắc đó, hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi dù sao vững chắc, linh lực càng thêm hùng hậu kéo dài. Trong tay thu thủy nhuyễn kiếm huy sái ra từng mảnh trong trẹo kiếm mạc, thủ đến giọt nước không lọt, thỉnh thoảng phản kích cũng như linh xà thổ tín, lăng lệ tinh chuẩn. Dạ vị ương cái kia luyện hư đỉnh phong chiến lực mặc dù quỷ dị cường hành, đủ để khiêu chiến vượt cấp bình thường hợp đạo, nhưng đối mặt căn cơ vững chắc, thậm chí cứng cỏi Nam Cung Thi, cuối cùng tại tuyệt đối linh lực cùng cảnh giới cảm ngộ trên hơi kém một chút. Xoẹt, một đạo ngưng tụ Nam Cung Thi bảy thành linh lực kiếm khí, xảo diệu tìm được Dạ vị ương một cái nhỏ xíu thân pháp chuyển đổi khoảng cách, xé rách mấy đạo huyết sắc sợi tơ, thẳng đến nó dưới xương sườn. Dạ vị ương váy đỏ phất phới, hiểm hiểm nghiêng người né qua, kiếm khí sắt thắt lưng lướt qua, đem cách đó không xa một lùm thúy trúc tận gốc chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Dạ vị ương phiêu nhiên lui lại mấy trượng, xích túc tại trên lá rụng nhẹ nhàng điểm một cái, ổn định thân hình. Nàng trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng tán thưởng, lập tức lại bị cái kia quen có lười biếng yêu dị che giấu. Nàng cũng không lại bạc công, ngược lại duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi khỏe môi một tia bởi vì kịch liệt đối kháng mà dị ra, cơ hồ nhìn không thấy vết máu, động tác mang theo một loại tận lực mị hoặc cùng khiêu khích tiểu muội muội nàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ mang theo ý cười, lại đã không còn trước đó nhẹ nhõm. Ẩn ẩn lộ ra một tia lực chiến sau rất nhỏ thở dốc, thực lực coi là thật không tệ lắm. Tỷ tỷ ta đều có chút bội phục đâu. Nam Cung Thi cầm kiếm mà đứng, khí tức cũng hơi có chút hỗn loạn, thái dương gặp mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ sắc bén. Nàng lạnh lùng nhìn xem Dạ vị ương, cũng không bởi vì đối phương mà buông lòng cảnh giác, thử, bớt nói nhiều lời. Đã chưa phân ra thắng bại, vậy liền tiếp tục. Tiếp tục. Dạ vị ương sóng mắt lưu chuyển, liếc qua cách đó không xa yên tĩnh phòng trúc, nơi đó có nàng nhớ thương đồ chơi nhỏ. Nàng môi đỏ hơi nhếch, ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút mất hết cả hứng. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, hôm nay đánh cũng đã đánh, tỷ tỷ ta hơi mệt chút. Bộ này thôi, về sau có rất nhiều cơ hội đánh, không nhất thời bội vã. Nàng lời nói này đến hơi hận, phản phất chỉ là chơi chán thay cái trò chơi, kỳ thực là tại xảo diệu che giấu chính mình đánh mãi không xong, thậm chí ẩn ẩn rơi xuống hạ phong quân bách. Tiếp tục đánh xuống, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng, nhưng này mang ý nghĩa nhất định phải vận dụng chân chính át chủ bài, thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương. Át chủ bài vừa ra, tính chất liền thay đổi, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Nàng tới đây là vì mang đi đồ chơi hưởng thụ khống chế cùng trả thù khoái cảm, không phải là vì cùng một cái thực lực không kém nhân tộc nữ tu đánh nhau chết sống. Thú chi, khoe mắt nàng dư quang tựa hồ có thể xuyên thấu tường trúc, nhìn thấy trong phòng cái kia cứng ngắt thân ảnh. Nếu là nháo đến không thể vãn hồi, thậm chí bị thương cái này, nàng nhận định đồ chơi để ý người, chỉ sợ nàng đồ chơi sẽ càng không nghe lời, thậm chí triệt để hận lên nàng đi. Mặc dù nàng là cố tình làm bậy ma nữ, nhưng đối với chính mình coi trọng tốn hao khí lực lớn mới tìm được đồ chơi, nàng hay là nguyện ý chiếu cố một chút như vậy cảm xúc. Phần này cố chấp để ý cùng chiếm hữu có lẽ chính là nàng ở sâu trong nội tâm vặn bẹo lương thiện, chỉ là cái này lương thiện đối với nàng tán thành hoặc nhận định người một nhà mới có thể ngẫu nhiên bộc lộ một tia vết tích. Nam Cung Thi cỡ nào thông minh, tự nhiên nghe được Dạ vị ương trong lời nói thoái ý cùng che giấu. Đối phương chưa hết toàn lực, nàng cũng có cảm giác biết. Hôm nay có thể hơi chiếm thượng phòng, bước lui cái này khó chơi ma nữ, đã là không dễ. Đối phương đã chủ động dừng tay, nàng cũng không muốn làm cho thật chặt, miễn cho chính xác cá chết lưới rách. Thú hồ, trải qua trận này, nàng đối với cái này hồng y ma nữ cảm nhận, mặc dù vẫn tràn ngập địch ý cùng cảnh giới, nhưng cũng thiếu đi mấy phần bản sơ khinh thị, nhiều hơn mấy phần đối với nó thực lực tán thành cùng. Một tia vi diệu, cùng là cường giả mơ hồ lý giải. Đợt, nơi này không phải Nam Cung Thi thực lực yếu a? Có thể là người ta cũng có chút đổ nước đi. Dù sao không phải cái gì kẻ thù sống còn. Nếu như thế, hôm nay liền dừng ở đây. Nam Cung Thi chậm rãi thu kiếm, thân kiếm thanh minh một tiếng đưa về trong vỏ. Nàng giữa lông mày cái kia bởi vì lăng lệ chi sắc hơi liễm, tuy không vui mừng, nhưng căng cứng tiếng lòng sát thực nối lòng một chút. Vô luận như thế nào, tạm thời đánh lui cái này ý đồ mang đi kỳ duẫn cương địch, tóm lại là tốt. Chỉ là kỳ duẫn thuộc về vấn đề vẫn như cũ không giải quyết được, hai người ai cũng không thể triệt để áp đảo đối phương. Hai nữ không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình điều tức một lát, mình phục khí huyết sôi trào cùng linh lực, cơ hồ là đồng thời quay người hướng phía phòng trúc đi đến. Đẩy cửa ra, kỳ duẫn vẫn như cũ cứng đờ ngồi tại nguyên chỗ, tư thế đều không có làm sao biến qua. Nhìn thấy hai người một trước một sau tiến đến, trên thân tuy không rõ ràng trọng thương vết tích, nhưng sợi tóc hơi loạn, khí tức bất ổn, hiển nhiên đã trải qua một phen đắc chiến. Trong lòng của hắn đầu tiên là siết chặt, lập tức lại có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, nhìn không có xảy ra án mạng, cũng không có cụt tay cụt chân. Đây đại khái là hắn hiện tại duy nhất có thể tự an ủi mình địa phương. Đối với hai nữ nhân này, hắn mặc dù một cái đầu to như đấu, tình cảnh xấu hổ, nhưng ở sâu trong nội tâm, tựa hồ cũng thật không muốn nhìn thấy các nàng bất kỳ một người nào bởi vì hắn mà nhận thương tổn nghiêm trọng. Đây coi như là cái gì? Đáng chết, không chỗ sắp đặt, thuộc về điều hòa không khí trung ương lòng thương hại. Chính hắn cũng nhịn không được dưới đáy lòng phỉ nộ chính mình. Dạ vị ương vào phòng, rất tự nhiên đi đến kỳ duẫn bên người, sát bên hắn tòa hạ, phảng phất vừa rồi tại bên ngoài cùng người đã sinh đã tử không phải nàng. Nàng thậm chí đưa tay, dùng lạnh buốt đầu ngón tay chọc chọc kỳ duẫn căng cứng cánh tay, ngựa khí mang theo một tia bất mãn hờn dỗi, đồ chơi nhỏ, nhìn thấy tỷ tỷ trở về, làm sao ngay cả câu nói đều không có. Thật sự là không có chút nào đáng yêu. Nam Cung Thi thì đi đến một bên khác, tại khoảng cách Kỳ Duẫn xa hơn một chút một điểm chỗ ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, lại lạnh lùng đảo qua liên tiếp hắn dạ vị ứng, mấp máy môi, không nói chuyện, chỉ là lấy ra khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy thái dương cũng không tồn tại mồ hôi, động tác mang theo một loại tận lực xa cách cùng. Vị quất, Kỳ Duẫn kẹp ở giữa, cảm nhận được hai bên hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng bức nhân khí chàng, chỉ cảm thấy không khí đều mỏng manh mấy phần. Hắn cười khan một tiếng, muốn nói chút gì hòa hoãn không khí, lại phát hiện yết hầu căng lên, một chữ cũng nghẹn không ra. Thời gian tại quỷ dị mà trầm mặc bầu không khí bên trong trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Trong phòng trúc chỉ có một tấm đơn sơ giường trúc, phủ lên cỏ khô cùng chăn mỏng, vốn là Kỳ Duẫn vì chính mình một người chuẩn bị. Mắt thấy đêm dài nên nghỉ ngơi, Kỳ Duẫn nhìn xem tấm kia tuyệt đối không tính rộng rãi giường trúc, nhìn nhìn lại phân ngồi hai bên, mặc dù không còn dương cung bạc kiếm nhưng hiển nhiên không hề rời đi ý tứ hai vị nữ tử, chỉ cảm thấy một cái đầu trong nháy mắt biến thành ba cái lớn. Hắn háng giọng một cái, ý đồ đưa ra một cái hợp lý đề nghị, thanh âm khô khốc, cái kia, sắp trời không còn sớm, cái này phòng trúc đơn sơ, chỉ có một cái giường, không bằng ta đi bên ngoài chấp nhận một đêm. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi. Hắn vừa dứt lời, ngươi dám? Hai âm thanh gần như không phân tuần tự, trong miệng một lời vang lên. Nam Cung Thi thanh âm mang theo giận tái đi cùng không thể nghi ngờ. Dạ Vị Ương thanh âm thì mang theo uy hiếp cùng yêu dị ngọt ngào. Hai nữ nói xong, tựa hồ cũng ý thức được lẫn nhau đồng bộ liếc mắt nhìn nhau, một cái lạnh lùng như băng, một cái lún đồng tiền như hoa, trong không khí lần nữa bắn ra vô hình hỏa hoa. Kỳ Duẫn bị cái này hai tiếng quát lớn dọa đến khẽ run rẩy, lời đến khỏe miệng toàn nuốt trở vào. Đến, xem ra ra ngoài chấp nhận tuyển hạng này bị vô tình bắt bỏ. Hắn nhìn xem bên trái xinh đẹp hồng y ma nữ, lại nhìn xem bên phải thanh lanh nữ tử áo trắng quan, nhìn nhìn lại ở giữa tấm kia không tính lớn giường trúc, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu cùng đâm lao phải theo lao hoang đường cảm giác xông lên đầu. Cái này còn có thể làm sao? Cũng không thể thật một đêm ngồi không đi. Hắn nhận mệnh giống như thở dài, lề mà lề mề chuyển đến giường trúc bên cạnh, cứng đờ nằm xuống, tận lực để cho mình dán tại ở giữa, cho hai bên trở lại tận khả năng nhiều không gian, mặc dù hắn biết cái này đơn thuần phí công. Quả nhiên, hắn vừa nằm xuống, thậm chí còn không có điều chỉnh tốt một cái tư thế thoải mái, hai cánh tay liền cùng lúc bị ôm lấy. Bên trái là Dạ Vị Ương. Nàng không khách khí chút nào nghiêng người sang, đem Kỳ Duẫn một đầu cánh tay ôm thật chặt vào trong ngực, mềm mại mà mang theo ý lạnh thân thể cơ hồ hoàn toàn kéo đi lên, nồng đậm mà kỳ dị cả độc dược hương hoa trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nàng thậm chí đem mặt tựa ở hắn đầu vai, con mắt màu đỏ tươi mắt ở trong hắc ám lóe ánh sáng nhạt, giống con tìm được lò sưởi con mèo, thỏa mãn cọ sát. Bên phải là Nam Cung Thi. Nàng tựa hồ chần chờ một cái chớp mắt, nhưng nhìn thấy Dạ Vị Ương động tác, cũng lập tức có động tác. Bên nàng thân, nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Duẫn một cánh tay khác, động tác so Dạ Vị Ương muốn hàm xúc khắc chế được nhiều, nhưng tương tự kiên định. Trên người nàng thanh lanh thư quyển mùi mực nhàn nhạt truyền đến, cùng khắc một bên ngọt ngào hương hoa hình thành so sánh rõ ràng. Nàng không có áp sát quá gần, nhưng ôm ấp nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền đến, rõ ràng mà ấm áp. Kỳ Duẫn cứng ngắc nằm ở giữa, cảm giác mình giống một khối có nhân bánh bích quy, lại như trên tế đàn dê đợi làm thịt. Hai cánh tay bị hoàn toàn khác biệt mềm mại cùng hương khí giam cầm, trong mũi tràn ngập hai loại mâu thuẫn lại đồng dạng mê người khí tức, thân thể có thể cảm nhận được rõ ràng hai bên truyền đến nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại đường cong. Đây quả thực là trên thế giới nhất ngọt ngào cũng kinh khủng nhất thực hình. Hắn ý đồ động một cái, dù là chỉ là điều chỉnh một chút bị ép tới hơi tê tê cánh tay, nhưng vừa có rất nhỏ động tác, hai bên liền cùng lúc nắm chặt ôm ấp, mang theo cảnh cáo ý vị. Kỳ Duẫn, hắn triệt để từ bỏ dãy rủa, lựa chọn nằm ngửa. Thích thế nào đi. Ngoài ý liệu là, có lẽ là bởi vì ban ngày kịch chiến tiêu hao không nhỏ, lại có lẽ là bởi vì một loại nào đó khó nói nên lời, tại tranh đoạt bên trong tạm thời đạt thành vi diệu cân bằng sau mọi mệnh cùng buông lỏng, cũng không lâu lắm, Kỳ Duẫn cũng cảm giác được hai bên trái phải truyền đến tiếng hít thở, cũng dần dần trở nên kéo dài mà đều đều. Dạ Vị Ương tựa hồ thật ngủ thiếp đi, ôm cánh tay hắn lực đạo nối lòng một chút, nhưng vẫn không có buông ra. Nam Cung Thi hô hấp cũng bình ổn xuống tới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vô ý thức nhẹ nhàng cọ một chút cánh tay của hắn. Các nàng, vậy mà thật cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tại loại này quỷ dị ba người chen một cái giường, trước một khắc vẫn còn đang đánh sinh đánh chết tình huống dưới. Kỳ Duẫn ngửa mặt nằm, nhìn qua phòng trúc đơn sơ trần nhà trong khe hở xót xuống mấy sợi ảm đạm tinh quang, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ còn lại có vô tận thở dài. Chuyện này là sao a? Một bên là cố chấp thành cuồng, vượt qua truy sát ma tộc sát tinh, một bên là tình thâm ý trọng, ghen tuông chưa tiêu tiên triều trọng thần. Chính mình kẹp ở giữa, tu vi thấp, thân bất do kỷ, còn mẹ nó muốn bị bách cùng hưởng dường chiếu. Cái này tu la trận, đến cùng lúc nào mới là kích cỡ? Hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa cái này cắt không đứt để ý còn loạn cục diện. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Chỉ ít đêm nay, nên tính là bình an vượt qua. Chỉ mong, ngày mai đừng có lại ra yêu thiêu thân gì. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau đó cũng thử nghiệm, tại trái phải hai đạo bình ổn tiếng hít thở cùng hoàn toàn khác biệt hương khí bao khỏa bên trong, khó khăn tìm kiếm một tia buồn ngủ. Bóng đêm thâm trầm, giường trúc yên tĩnh. Nho nhỏ trong phòng trúc, ba người lấy cực kỳ quỷ dị tư thế cùng giường mà ngủ, phản phất một bức hoang đường lại hài hòa bức tranh. Chương 129, nửa đêm bừng tỉnh, lặng yên ăn bụng mà nửa chương 129, nửa đêm bừng tỉnh. Lặng yên ăn bụng mà nữ tại thân thể cùng tinh thần song trọng mọi mệt, cùng tả hữu hoàn toàn khác biệt hương khí cùng nhiệt độ cơ thể bọc vào, Kỳ Duẫn cuối cùng vẫn không chống đỡ được buồn ngủ, ý thức dần dần chìm vào mơ hồ độ sâu. Nhưng mà cái này giấc ngủ cũng không an ổn, phân loạn một cảnh, hình ảnh vỡ nát, một hồi là Tô Nguyệt Ly cầm trong tay thánh chỉ băng lãnh dung nhan, một hồi là Nam Cung Thi dương dương chất vấn đôi mắt, một hồi lại biến thành Dạ Vị Ương cái kia yêu dị màu đỏ tươi con ngươi cùng làm cho người không rét mà run về nhà hai chữ. màu sắc sặc sỡ, hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại cái này ngơ ngơ ngác ngác ngủ nhẹ bên trong, một loại cực kỳ lạ lẫm, lại dẫn một tia mơ hồ cảm giác quen thuộc, lặng yên từ nơi nào đó lan tràn ra. Cảm giác kia mới đầu rất nhỏ bé, tại thâm trầm buồn ngủ bên trong cũng không rõ ràng, chỉ đem đến từng đợt mơ hồ tê dại. Kỳ Duẫn trong ngực khó chịu nhíu nhíu mày, vô ý thức muốn quận mình thân thể, tránh đi cái kia phiền lòng đục vào. Nhưng rất nhanh, cảm giác kia trở nên rõ ràng, không còn là như có như không trêu chọc, mà là biến thành một loại nào đó thành thạo phục thị. Từng luồng khó nói nên lời cảm giác, thuận đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt đem lưu lại buồn ngủ xua tán đi hơn phân nửa. Kỳ Duẫn đột nhiên một cái giật mình, từ nửa mê nửa tỉnh trong hỗn độn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phút chốc mở mắt ra, tim đập loạn, con ngươi ở trong hắc ám co lại nhanh chóng. Ý thức hấp lại trước tiên, hắn liền đã nhận ra dị dạng, bên trái cánh tay nguyên bản bị ôm thật chặt đuốt ve cảm giác biến mất, trở nên trống rỗng, lạnh siêu siêu. Dạ vị ương, người nàng đâu? Kỳ Duẫn cứng đờ chuyển động con mắt, trước nhìn về phía bên phải. Nam Cung Thi tựa hồ ngủ được đang chìm, hô hấp đều kéo dài, tuyệt mỹ bên mặt tại xuyên thấu qua sòng cửa sổ ảm đạm dưới ánh trăng lộ ra điểm tĩnh bình yên, khóe môi thậm chí hơi nhếch lên, phản phất đang chìm ngâm ở một giọng nói ngọt ngào trong một cảnh, đối với bên cạnh ngay tại phát sinh, có thể xương chuyện kinh thế hai tục không phát giác gì. Còn tốt, nàng không có tỉnh. Kỳ Duẫn trong lòng đầu tiên là lướt qua một tia hoang đường may mắn, lập tức lại bị khủng hoảng lớn hơn nữa bao phủ. Dạ vị ương, nàng chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ? Hắn ngưng thở, cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, mới cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nhỏ, đem cái cổ chuyển hướng bên trái. Đồng thời, thân thể cũng ý đồ làm ra điều chỉnh rất nhỏ, muốn thoát khỏi cái kia làm lòng người thần câu chiến phục thị. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa mới co du lên, một tiếng hừ nhẹ từ hắn một bên vị trí chuyển đến. Thanh âm kia lời biếng, ngọt ngào, còn mang theo một tia than thở. Kỳ Duẫn động tác trong nháy mắt cứng đờ, huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Hắn một chút xíu, đem ánh mắt di động xuống dưới, vượt qua trên người mình thật mỏng đệm chăn, nhìn về phía giường bên trái mặt đất. Mượn cực kỳ yếu ớt ánh trăng, hắn thấy được Dạ vị ương. Nàng chẳng biết lúc nào đã lặng yên tuột xuống giường, giờ phút này chính quỳ sát tại trúc tháp bên trái. Đầu kia như thác nước đỏ sẫm tóc dài có chút lộn xộn tản mát tại nàng trần trụi đầu vai cùng sáng bóng trên sống lưng, ở dưới ánh trăng hiện ra yêu dị quang trạch. Trên người nàng món kia vốn là đơn bạc bại lộ xích hồng váy dài, giờ phút này cầu vai nửa cởi, nghiêng nghiêng ngả ngả treo ở khuỷu tay, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, ở trong hắc ám được không chói mắt. Mà nàng chính hơi bệnh mặt lên, con mắt màu đỏ tươi mắt ở trong hắc ám sáng đến kinh người, như là để mắt tới con mồi mãnh thú, không hề chớp mắt, mang theo một loại gần như thành kính lại tràn ngập cướp đoạt ý vị chuyên chú, nhìn xem Kỳ Duẫn kinh hãi mặt. Kỳ Duẫn đại nào ông một tiếng, triệt để lâm vào trống rỗng. Tất cả huyết dịch tựa hồ cũng trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại trong nháy mắt đảo lưu về lòng bàn chân, để trước mắt hắn chợt chợt biến thành màu đen, trong thai ông tắc hưởng. Nàng vậy mà tại đang làm loại sự tình này. Ngay tại cái này đơn sơ trong phòng trúc, đang ở bên kia còn nằm Nam Cung Thi tình huống dưới. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao? Sao có thể như vậy? Lớn mật làm vậy, không kiêng nể gì cả. To lớn chân kinh, xấu hổ, khủng hoảng, cùng một tia bị cưỡng ép xâm phạm phẫn nộ, trong nháy mắt che mất Kỳ Duẫn. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát đến như là hỏa thiêu. Dạ vị ương hiển nhiên đã nhận ra thân thể của hắn cứng ngắc cùng ánh mắt tập trung. Nàng chẳng những không có mảy may bị đánh vỡ kinh hoàng hoặc xấu hổ, ngược lại trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia càng thêm hưng phấn, càng thêm tia sáng yêu dị. Tê Kỳ Duẫn đội vàng không kịp chuẩn bị, trong cổ tràn ra kêu đau một tiếng, thân thể không bị khống chế lại là run lên. Dạ vị ương lúc này mới rốt cục chậm rãi thối lui một chút, nhưng màu đỏ tươi ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa lại hắn. Sau đó, nàng có chút nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra một cái vô tội lại xinh đẹp dáng tươi cười, thanh âm mang theo sau đó khàn khàn cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên, "Ai u, đồ chơi nhỏ, người tỉnh lại đâu?" Nàng trừng mắt nhìn, con ngươi màu đỏ tươi bên trong tràn đầy danh mãnh cùng đắc ý là bị tỷ tỷ ăn mạch, cho làm tỉnh lại sao? Kỳ Duẫn, hắn gân xanh trên trán cũng nhịn không được nhảy lên. Xoa bóp, ngươi quản cái này gọi xoa bóp? Đây rõ ràng là ngay cả hắn cũng tìm không ra một cái thích hợp văn minh từ ngữ để hình dung cái này điên cuồng hành vi. Thuốc ma, thua thiệt nàng cũng nghĩ được đi ra. Hắn nhìn xem nàng bộ kia đương nhiên, thậm chí tranh công xin thưởng giống như bộ dáng, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa xen lẫn cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục cuồng loạn nhịp tim cùng cơ hồ muốn bạo tạc cảm xúc, thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng, mang theo kiềm chế tức giận cùng bất đắc dĩ, nhỏ. Tiểu ương, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi hắn muốn nói ngươi sao có thể dạng này, bên cạnh còn có người cái này quá hoang đường nhưng thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, lại một câu đầy đủ đều nói không ra. Này làm sao? Dạ vị ương xem thường những mày, thậm chí lại đi trước xích lại gần chút, lạnh buốt ngón tay thuận cánh tay của hắn chậm rãi dao động, mang đến một trận run rẩy, tỉ tỉ nhìn ngươi ngủ được không nữa, cố ý cho ngươi chút đặc thủ chiếu cố nhà. Làm sao? Không thích. Nàng con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí mang theo một tia nguy hiểm dụ hoặc, đừng nóng đội thôi, đồ chơi nhỏ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Một hồi, còn có mặt khác Kỳ Duẫn, mặt khác còn có thể có cái gì mặt khác. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu trong lời nói của nàng thâm ý, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống luồn lên. Nữ ma đầu này là thật không có ý định để hắn an tâm. Hơn nữa nhìn nàng địa bộ này, là dự định ở chỗ này, ngay tại Nam Cung Thi bên người, đem nên làm không nên làm toàn làm một lần. Tiểu ương, đừng như vậy. Kỳ Duẫn cơ hồ là dùng khí âm đang cầu khẩn, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn phía bên phải vẫn như cũ ngủ say Nam Cung Thi, vừa vội lại sợ, bên cạnh bên cạnh còn có người. Cái này không thích hợp. Thật không thích hợp. Không thích hợp. Dạ Vị Ương trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười mang theo ma tính mị hoặc cũng chẳng hề để ý, có cái gì không thích hợp? Nàng không phải ngủ được rất thơm à? Tỷ tỷ ta cẩn thận một chút, không trở ngại. Nàng nói, ngón tay đã không an phận thăm dò vào, lạnh buốt xúc cảm để Kỳ Duẫn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Lại nói Dạ Vị Ương cúi người, tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo cùng cố chấp, ngươi là của ta đồ chơi. Ta muốn làm sao chơi, lúc nào chơi, ở nơi nào chơi, đều do ta quyết định. Nàng, à, các loại tỷ tỷ ta chơi đủ, suy nghĩ thêm muốn hay không phân nàng một chút canh thừa thì nguội. Trong lời nói này dục vọng độc chiếm cùng kinh miệt, để Kỳ Duẫn trong lòng trầm xuống. Hắn biết, cùng tên điên này mà nữ giảng đạo lý, đàm luận liêm sỉ, luận thời cơ, tất cả đều là đàn gậy hai châu. Trong thế giới của nàng, chỉ có nàng có muốn hay không, không có nên hay không. Nhìn xem trong mắt nàng cái kia càng ngày càng thịnh, như là thực chất dục vọng hỏa diễm, cảm thụ được thân thể bị nàng hoàn toàn khống chế vô lực, Kỳ Duẫn tuyệt vọng ý thức được, đêm nay là trốn không thoát. Dạ Vị Ương hiển nhiên rất hài lòng trong mắt của hắn cái kia dần dần ảm đạm đi chống cự quan mang. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp dùng hành động tuyên cáo chính mình chủ quyền. Thời gian kế tiếp, đối với Kỳ Duẫn mà nói, là một trận dài dằng dặc mà hỗn loạn, tràn đầy cực hạn kích thích cùng vô biên cảm giác tội ác dày vò. Dạ Vị Ương quả nhiên như nàng lời nói, bắt đầu mặc khác. Trúc Tháp phát ra rất nhỏ mà có tiết tấu kẹt kẹt âm thanh, cùng Dạ Vị Ương ngẫu nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo ma tính dụ hoặc nói nhỏ cùng cười khẽ. Kỳ Duẫn bị ép thừa nhận hết thảy, lý trí tại vô tận xấu hổ cùng đối với bên cạnh Nam Cung Thi khả năng tỉnh lại trong sự sợ hãi lặp đi lặp lại dày vò. Hắn đóng chặt lại mắt, không dám nhìn tới phía bên phải, cũng không dám đi xem tùy ý làm bậy Dạ Vị Ương, chỉ có thể gắt gao cắn răng, đem tất cả thanh âm im lìm tại trong cổ họng, cầu nguyện trận này hoang đường dạ tập có thể nhanh lên kết thúc, cầu nguyện Nam Cung Thi tuyệt đối không nên ở thời điểm này tỉnh lại. Ánh trăng đã lặng yên chết đi, mà bóng đêm cũng đang chậm rãi chảy xuôi. Làm đệ nhất sợi mông lung ánh nắng ban mai khó khăn xuyên tấu rừng trúc cùng song cửa sổ, sái nhập nho nhỏ phòng trúc lúc, động tĩnh mới rốt cục dần dần ngừng. Dạ Vị Ương nằm ở bên trái trên giường, con mắt màu đỏ tươi mắt được khép, mang trên mặt một loại đỏ ửng, như là hút no bụng tinh khí yêu mị. Nàng nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, đầu ngón tay tại Kỳ Duẫn căng cứng cơ bụng bên trên vô ý thức vẽ vài vòng. Kỳ Duẫn thì giống một đầu mất nước cá, ngồi phịch ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua nóc nhà, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở phì phò, toàn thân trên dưới giống như là bị mở ra gây dựng lại một lần, nhất là thận, càng là truyền đến trận trận quen thuộc tiêu hao cảm giác, mặc dù có thiên dương thần thể đặt cơ sở, cũng chịu không được như vậy cần mẫn cổ nhọc. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là trên tinh thần cực độ mỏi mệt, một đêm chưa ngủ, tăng thêm áp lực to lớn trong lòng, để hắn dưới mắt một mảnh nồng đậm xanh đen, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Mà phía bên phải, Nam Cung Thi tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ, chỉ là chẳng biết lúc nào trở mình, biến thành quay lưng về phía họ tư thế, hô hấp vẫn như cũ bình ổn. Nho nhỏ trong phòng trúc, tràn ngập khí tức, cùng ngoài cửa sổ tươi mát trúc hương không hợp nhau. Một ngày mới, ngay tại quỷ dị như vậy, mỏi mệt lại tràn đầy chưa bạo hỏa mùi thuốc bầu không khí bên trong, lặng yên tiến đến. Chương 130, nâng chán Kỳ Duẫn, bị xem như vật phẩm một ngày, một, chương 130, nâng chán Kỳ Duẫn, bị xem như vật phẩm một ngày, một, ánh nắng ban mai mờ mờ, xuyên thấu qua lá trúc khe hở, tại xốp xếp trong phòng trúc bỏ ra pha tạp quang ảnh. Kỳ Duẫn cơ hồ là nương tựa theo cuối cùng một tia ý chí lực, cưỡng ép từ mọi mệnh muốn chết trong trạng thái dãy rùa đứng dậy. Sau lưng bùn rùn cảm giác bất lực càng rõ ràng, mí mắt nặng nề đến như là rơi khối chỉ, dưới mắt là không giấu được dày đặc xanh đen. Nhưng hắn không dám không dậy nổi. Nếu như chờ Nam Cung Thi tỉnh lại, nhìn thấy hắn bộ này túng dục quá độ, tinh thần hề bại bộ dáng, kết hợp với trong phòng chưa hoàn toàn tan đi, như có như không mập mờ khí tức, hắn chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Hắn động tác cứng đờ ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên chăn mỏng, tận lực không kinh động bên cạnh. Nhưng mà, hắn vừa có động tác, bên trái liền truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh. Dạ Vị Ương cơ hồ là đồng thời mở mắt. Mắt đỏ bên trong không có chút nào mới tỉnh mông lung, ngược lại thanh minh đến dọa người, mang theo một loại thỏa mãn sau lười biếng cùng. Vẫn chưa thỏa mãn. Bên nàng nằm lấy, một tay chi di, có chút hăng hái mà nhìn xem Kỳ Duẫn động tác khó khăn đứng dậy. Món kia nông rộng váy đỏ theo động tác của nàng trượt xuống đầu vai, lộ ra càng nhiều tuyết nị da thịt cùng điểm điểm mập mờ vết đỏ. Sớm như vậy liền muốn ngồi dậy, nàng thanh âm mang theo một tia sáng sớm lên hơi cầm, tăng thêm mấy phần yêu dị mị hoặc, đầu ngón tay vô ý thức vòng quanh chính mình đỏ sẫm tóc dài, không còn nhiều nghỉ ngơi một hồi à, đồ chơi nhỏ. Tỷ tỷ tối hôm qua, thế nhưng là rất cố gắng đâu. Một câu cuối cùng, nàng tận lực thả nhẹ thanh âm, âm cuối nhíu lên, mang theo rõ ràng trêu chọc cùng tranh công ý vị. Kỳ Duẫn động tác cứng đờ, thái dương gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Hắn không dám nhận lời này gốc dạ, thậm chí không dám nhìn tới nàng thời khắc này bộ dáng, sợ lại câu lên nữ ma đầu này cái gì hào hứng. Hắn chỉ có thể hàm hồ ân một tiếng, nhanh chóng mặc lên áo ngoài, chỉ muốn mau chóng rời xa tấm này tràn đầy hoang đường ký ức trúc tháp. Dạ Vị Ương thấy thế, khẽ cười một tiếng, cũng là chậm rãi đứng dậy theo. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này dán Kỳ Duẫn cảm giác, như là vừa mới đạt được đồ chơi hài tử, một khắc cũng không muốn buông tay. Nàng xích túc giẫm tại hơi lạnh trên sàn nhà, đi đến Kỳ Duẫn sau lưng, rất tự nhiên vươn tay cánh tay, từ phía sau vòng lấy hắn kỉnh gầy thân eo, đem gương mặt dán tại hắn trên lưng. Hít sâu một hơi, phản phất tại hấp thu trên người hắn khí tức. Đường động nàng cảm giác được Kỳ Duẫn thân thể trong nháy mắt căng cứng, cười nhẹ lấy mệnh lệnh, để tỷ tỷ ôm một hồi. Tối hôm qua, thế nhưng là mệnh muốn chết rồi đâu, nàng lời nói này đến mập mờ không rõ, cũng không biết nói là nàng mệt mỏi, hay là ám chỉ Kỳ Duẫn mệt mỏi. Kỳ Duẫn thân thể cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nữ ma đầu này là thật không coi mình là ngoại nhân, cũng hoàn toàn không để ý tới nơi này còn có người thứ ba, mà hắn chỉ có thể cầu nguyện Nam Cung Thi tuyệt đối đừng ở thời điểm này tỉnh lại. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Dạ Vị Ương ôm Kỳ Duẫn, ngón tay còn không an phận tại hắn giữa eo hỏa quyền lúc, trúc tháp khác một bên chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Nam Cung Thi lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở mắt. Nhiều năm dưỡng thành, cực kỳ quy luật đồng hồ sinh học để nàng đúng giờ tỉnh lại. Mới tỉnh con ngươi mang theo một tia mông lung, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên người, lại phát hiện Kỳ Duẫn đã đứng dậy, mà cái kia ma nữ, vậy mà đang từ phía sau ôm thật chặt hắn, tư thái thân mật không gì sánh được. Nam Cung Thi đôi mắt đẹp trong nháy mắt nheo lại, tỉnh cả ngủ. Nàng đang một chút ngồi dậy, ánh mắt như điện, tại Kỳ Duẫn hơi có vẻ tái nhợt mệt mỏi mặt cùng Dạ Vị Ương bộ kia lười biếng dựa sắt vào nhau tư thái bên trên đảo qua, trong lòng cái kia cố quen thuộc, hỗn hợp có ghen tuông cảm xúc lần nữa bốc lên. Nàng vậy mà là cái cuối cùng tỉnh, mà lại vừa tỉnh dậy liền thấy như thế chướng mắt một màn. Nàng cấp tốc thu liễm lộ ra ngoài cảm xúc, trên mặt khôi phục ngày thường thanh lãnh tự kiềm chế, chỉ là cái kia có chút nhếch lên khóe môi, tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình không tốt. Nàng không nói gì, lưu loát đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, đi đến một bên giá gỗ bên cạnh, liền thanh thủy, bắt đầu an tĩnh trải đầu rửa mặt. Kỳ Duẫn cảm nhận được sau lưng Nam Cung Thi tỉnh lại động tĩnh, cùng cái kia băng lạnh ánh mắt, thân thể càng là cứng ngắc như sắt. Hắn muốn tránh ra Dạ Vị Ương cánh tay, có thể cái này mà nữ ôm chặt chẽ, thậm chí như đang thị uy đem hắn lại ôm sát chút, mắt đỏ khiêu khích liếc nhìn ngay tại trải đầu rửa mặt Nam Cung Thi. Nam Cung Thi xuyên thấu qua chậu nước cái bóng, đem hai người tiểu động tác thu hết vào mắt. Nàng cầm khăn vải ngón tay có chút dùng sức, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Nhưng rất nhanh, nàng khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng mà cẩn thận quản lý tốt chính mình, lại đối trong phòng một mặt mơ hồ gương đồng sửa sang lại một chút búi tóc. Làm xong đây hết thảy, nàng mới xoay người, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Kỳ Duẫn trên thân, mang theo một tia phức tạp xem kỹ, sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía vẫn như cũ treo ở Kỳ Duẫn trên người Dạ Vị Ương. Không còn sớm sủa, bản quan cần vào cung tham gia triều hội. Nam Cung Thi thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra cảm xúc, nhưng lời nói nội dung lại mang theo minh sát chỉ hướng. Tiểu Duẫn tử, ngươi tốt sinh ở này đợi, chớ có chạy loạn. Nàng đi đến Kỳ Duẫn trước mặt, không nhìn dán chặt lấy hắn Dạ Vị Ương, ngước mắt nhìn xem Kỳ Duẫn con mắt, thanh âm giảm thấp xuống chút, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ âm lượng, nói từng chữ từng câu, trong giọng nói mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Bản quan lần này đi triều hội, ngươi cùng nàng tốt nhất an phận chút. Nếu để bản quan biết được, các ngươi cùng ta xảy ra chuyện gì không nên phát sinh đại sự. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Ngươi biết hậu quả? Kỳ Duẫn giật mình trong lòng, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hậu quả? Hắn đương nhiên biết. Tối hôm qua đại sự đã phát sinh, hắn nơi nào còn dám lại phát sinh cái gì đại sự? Có thể lời này hắn không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, khô cằn đáp, Thi Thi yên tâm, ta hiểu được. Nam Cung Thi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, nhưng Kỳ Duẫn giờ phút này trừ mọi mệt cùng chút dạng, thực sự cũng nhìn không ra khác. Trong nội tâm nàng điểm này bất an cũng không tiêu tán, nhưng triều hội thời gian cấp bách, nàng không thể không đi. Mà lại nếu nàng vô cớ vắng mặt, lấy Tô Nguyệt Ly nhạy cảm, tất nhiên sẽ sinh nghi, đến lúc đó truy tra xuống tới, phiền phức càng lớn. Nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng sầu lo cùng cái tia tia mãnh liệt không bỏ, lần nữa đem cảnh cáo ánh mắt nhìn về phía Dạ Vị Ương. Ma nữ nàng thanh âm khôi phục thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi đã tạm ở nơi này, liền cần thủ chút quý củ. Hắn nàng chỉ hướng Kỳ Duẫn, ngữ khí là trước nay chưa có chém đinh chặt sắt, là người của ta. Ta khuyên ngươi, tốt nhất chớ có đối với hắn động cái gì ý nghĩ xấu, đi cái gì vượt quân sự tình. Nếu không như thế nào? Dạ Vị Ương rốt cục buông lỏng ra vòng quanh Kỳ Duẫn cánh tay, nhưng vẫn như cũ liên tiếp hắn, mắt đỏ liếc xéo lấy Nam Cung Thi, mang trên mặt hứng hờ ý cười, phản phất hoàn toàn không có đem uy hiếp của nàng để vào mắt. Tiểu muội muội, ngươi cái này hộ an bộ dáng, ngược lại là đáng yêu cực kỳ. Yên tâm, tỷ tỷ ta, nhất là thông tình đạt lý. Nàng trên miệng nói thông tình đạt lý, đáy mắt lại hiện lên một vòng chỉ có Kỳ Duẫn có thể xem hiểu, giảo hoạt mà yêu dị ánh sáng. Nàng đấy lòng im lặng bổ sung một câu, bởi vì ta tối hôm qua liền đã động thủ, mà lại động rất triệt để. Nam Cung Thi gặp nàng tựa hồ nghe tiến vào cảnh cáo, cảm thấy an tâm một chút, nhưng này phần cảm giác bất an vẫn như cũ xoay quanh không đi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Kỳ Duẫn, phản phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong lòng, sau đó mới quay người đi lại vội vàng rời đi phòng trúc, thân ảnh rất nhanh biến mất tại sáng sớm rừng trúc trong sương ngủ. Thẳng đến Nam Cung Thi tiếng bước chân triệt để đi xa, Kỳ Duẫn mới giống tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống như thật dài mệt mỏi phun ra một hơi. Nhưng mà khẩu khí này còn không có nôn ra, tốt, vướng bận tiểu bội bội cuối cùng đã đi đâu. Chương 130, nâng chán Kỳ Duẫn bị xem như vật phẩm một ngày 2. Chương 130, nâng chán Kỳ Duẫn bị xem như vật phẩm một ngày 2. Dạ Vị Ương ngọt ngào mang cười thanh âm bên tai bờ vang lên, ngay sau đó mềm mại thân thể lần nữa kéo đi lên, cánh tay như là dây leo giống như quấn lên cổ của hắn, đem hắn một lần nữa kéo vào nàng khống chế phạm vi. Hiện tại nàng ngẩng đầu lên, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chăm chú Kỳ Duẫn mỏi mệt bên trong mang theo hoảng sợ mặt, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi của hắn, thanh âm mang theo dụ dỗ rảnh cùng không cho cự tuyệt ý vị, nên chỉ thuộc về hai chúng ta. Đồ chơi thời gian a, ta nhỏ chơi cố Kỳ Duẫn là hắn biết. Nam Cung Thi vừa đi, nữ ma đầu này tuyệt sẽ không an phận. Quả nhiên, tiếp xuống cả ngày, đối với Kỳ Duẫn mà nói, có thể nói là nước sôi lửa bỏng, xấu hổ cùng dày vò cùng tồn tại đồ chơi thể nghiệm này. Dạ Vị Ương phảng phất đích thực đem hắn trở thành một loại nào đó mới lạ thú vị đồ chơi, tràn đầy phấn khởi tiến hành lấy các loại thân mật nghiên cứu cùng thưởng thức. Nàng lại đột nhiên lại gần, không nói lời gì hôn môi của hắn, không phải lướt qua liền thôi, mà là mang theo tính xâm lược, phảng phất muốn cướp đi hắn tất cả hô hấp hôn sâu, thẳng đến hắn sắc mặt đỏ lên mới bằng lòng bỏ qua, sau đó giống thưởng thức được mỹ vị gì giống như liếm liếm ở môi, lợi mình một câu, mùi vị không tệ. Nàng sẽ từ phía sau ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở hắn cổ, thật sâu hô hấp, sau đó giống con mèo con giống như dùng gương mặt của hắn, tự lẩm bẩm, "Ân, là tỷ tỷ hương vị cùng người hương vị xen lẫn trong cùng nhau đâu. Thật dễ ngửi." Sẽ thừa dịp hắn ngồi điều tức hoặc ngẩn người lúc, đột nhiên đưa tay nắm gương mặt của hắn, tả hữu lôi kéo, nhìn xem hắn bị ép làm ra buồn cười biểu lộ, sau đó cười ha ha, cười đủ lại đụng lên đến hôn một chút bị bóp đỏ địa phương, nói, "Xúc cảm thật tốt, giống mới ra lò bánh gạo nếp." Kỳ Duẫn tựa như một cái chân chính, không có quyền tự chủ con rối, bị dạ vị ương lấy các loại phương thức bừa bỡn. Phản kháng là vô hiệu, thậm chí sẽ dẫn tới nàng càng thú vị trừng phạt. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, nội tâm từ ban sơ xấu hổ giận dữ, kháng cự, càng về sau chết lặng, bất đắc dĩ, lại đến cuối cùng, cơ hồ đã bỏ đi suy nghĩ, tùy ý nàng bài bố, chỉ mong lấy cái này đổ chơi thời gian có thể sớm một chút kết thúc. Nhưng mà, tại loại này nhìn như hoang đường, tràn đầy cưỡng bách thưởng thức bên trong, dạ vị ương đôi mắt chỗ sâu, vệt kia cố chấp tham muốn giữ lấy phía dưới, một tia ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn phát giác, dị dạng mềm mại cùng trầm mê, ngay tại lặng yên sinh sôi. Nhưng càng nhiều là một loại rõ ràng nhận biết cùng tùy theo mà đến quyết đoán. Thời gian tại Kỳ Duẫn một ngày bằng một năm bên trong chậm rãi trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, trong rừng trúc một lần nữa phủ thêm mở nhạt hoàng hôn. Ngay tại Kỳ Duẫn bị dạ vị ương đặt tại trúc tháp bên cạnh, bị ép tiếp nhận lại một cái dài rằng giặc mà xâm nhập hôn, gần như sắp muốn ngạt thở lúc, kẹt kẹt. Trúc môn bị đẩy ra thanh âm. Nam Cung Thi trở về. Nàng hiển nhiên là xử lý xong hướng vụ liền lập tức chạy về, trên mặt còn mang theo một tia chưa tán ngưng trọng cùng mọi bệnh. Nhưng mà, khi nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sát na, tất cả mọi bệnh trong nháy mắt bị một cỗ trùng thiên lửa giận cùng chua xót thay thế. Nàng nhìn thấy dạ vị ương chính tướng Kỳ Duẫn nửa đặt ở trúc tháp bên cạnh, hai người cánh môi vừa mới tách ra, lôi ra một đạo mập mờ tơ bạc. Kỳ Duẫn sắc mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, bờ môi càng là sưng đỏ ướt át, rõ ràng là vừa trải qua một phen kịch liệt hôn bộ dáng. Mà dạ vị ương chính vẫn chưa thỏa mãn liếm láp khoe môi, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Càng làm cho Nam Cung Thi con người đột nhiên co lại chính là, nàng thấy rõ Kỳ Duẫn khoe môi tới gần căm vị trí, lưu lại một vòng cực kỳ nhạt, không thuộc về son môi, mập mờ đỏ bừng ấn ký. Đó là bị dùng sức mút vào gặm cắn sau dấu vết lưu lại. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng Nam Cung Thi đỉnh đầu. "Tốt, Kỳ Duẫn, tốt ngươi cái dạ vị ương. Ta bất quá là rời đi một ngày, các ngươi liền giống như này không kịp chờ đợi, không kiêng nể gì như thế. Vết tích này, tư thái này, trong 3 ngày, bọn hắn đến cùng có nàng, làm bao nhiêu không nên làm đại sự." Ghen tuông, phẫn nộ, bị phản bội đâm nói, trong nháy mắt che mất Nam Cung Thi tất cả lý trí. Nàng thậm chí lười nhắc lại đi chất vấn, lại đi mặc cho gì tái nhợt vô lực giải thích. Tại dạ vị ương mang theo khiêu khích cùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn soi mói, tại Kỳ Duẫn thất kinh, ý đồ mở miệng giải thích vẻ mặt, Nam Cung Thi một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp đưa tay, dùng sức đem Kỳ Duẫn từ dạ vị ương bên người giật ra. Sau đó, tại Kỳ Duẫn ánh mắt kinh ngạc cùng dạ vị ương bỗng nhiên nheo lại màu đỏ tươi đôi mắt nhìn soi mói, Nam Cung Thi nhón chân lên, không chút do dự, mang theo trừng phạt cùng tuyển cáo chủ quyền giống như cường độ, hung hăng hôn lên Kỳ Duẫn môi. Nụ hôn này không có chút nào ôn nhu có thể nói, tràn đầy ghen tuông, lửa giận cùng một loại gần như tuyệt vọng tham muốn giữ lấy. Nàng dùng sức mút vào gặm cắn bờ môi hắn, phản phất muốn đem hắn trên thân thuộc về một nữ nhân khác khí tức toàn bộ bao trùm, thanh trừ sạch sẽ. Kỳ Duẫn triệt để mộng, đầu óc trống rỗng. Trên môi truyền đến đâm nhói cùng Nam Cung Thi trên thân quen thuộc thanh lãnh hư khí, cùng ban ngày bị dạ vị ương đùa bỡn ký ức đan vào một chỗ, để hắn hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Một bên dạ vị ương, nhìn trước mắt bất thình lình, tràn ngập khiêu khích trí vị một màn, trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua một tia dọa người huyết sắc cùng băng lãnh tức giận. Nàng xuôi ở bên người ngón tay có chút của mình, đầu ngón tay có màu đỏ sậm ma khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cuối cùng, nàng hay là từ bỏ động tác. Nàng sinh khí, vô cùng tức giận. Chính mình đồ chơi, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, bị một nữ nhân khác như vậy xâm phạm. Đây quả thực là đối với nàng lớn nhất khiêu khích cùng vũ nhục. Nhưng, thì tính sao? Luận thực lực, nàng tạm thời sát thực ép không qua nữ nhân này, át chủ bài không có khả năng kinh động. Luận danh phận, tựa hồ đối phương cùng cái này đồ chơi nhỏ nhận biết sớm hơn, quan hệ cũng càng đang lúc một chút. Mà lại, dạ vị ương nhìn xem Kỳ Duẫn bộ kia hoàn toàn mộng rơi, mặc người chém giết bộ dáng, lại nghĩ tới đêm qua cùng ban ngày chính mình đối với hắn làm những chuyện kia, trong lòng cái kia cố tà hỏa lại lắng lại một chút, ngược lại dâng lên một loại càng thêm bặm mẹo, gần như xem kịch giống như nghiền ngẫm. Cũng được, nàng ấy lòng cười lạnh, con ngươi màu đỏ tươi tại Nam Cung Thi cùng Kỳ Duẫn trùng điệp trên môi lưu chuyển. Dù sao, nàng đồ chơi nhỏ, trong trong ngoài ngoài, sớm đã bị nàng từng khắp chơi khắp cả. Cái này mặt ngoài hôn cùng điểm ấy không có ý nghĩa khiêu khích, liền tạm thời tặng cho cái này tiểu muội muội hưởng thụ một chút tốt. Dạ vị ương chậm rãi buông lỏng căng cứng thân thể, thậm chí ôm lấy hai tay, dù bận vẫn ung dung tựa ở trên khung cửa. Trong đôi mắt khôi phục cái kia lười biếng yêu dị thần sắc, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, vẻ kia cố chấp lại càng rõ ràng kiên định. Xem ra, tạm thời là mang không đi đồ chơi nhỏ. Bất quá không quan hệ. Các loại tỷ tỷ ta trở về, đột phá cảnh giới cao hơn, có được tuyệt đối nghiền ép thực lực. Đến lúc đó, lại đến tiếp ngươi về nhà, ta đồ chơi nhỏ. Nếu là đến lúc đó, ngươi còn không ăn, còn muốn trốn, hoặc là bị những nữ nhân khác mê mắt dạ vị ương đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua chính mình đỏ thơm cánh môi, câu lên một cái yêu dị đến làm cho người dùng mình mỉm cười. Tỷ tỷ ta liền đem ngươi nhốt vào chỉ thuộc về ta. Xinh đẹp nhất kiên cố nhất trong mặt thất. để cho ngươi trong mắt trong lòng đều chỉ có thể có ta một người, vĩnh viễn vĩnh viễn. Ngồi tiếp ta. Dù sao, nàng trong lòng cố chấp cùng điên cuồng chưa bao giờ biến mất, chỉ là tạm thời bị che đậy kín. Trong phòng trúc, một hôn Phương Hưu. Nam Cung Thi thở hồng hộc bung ra Kỳ Duẫn, đôi mắt đẹp vẫn như cũ mang theo lửa giận cùng ủy khuất, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại lạnh lùng quét về phía một bên xem trò vui Dạ Vị Ương. Kỳ Duẫn thì bưng bít lấy bị cắn phá bờ môi, nhìn xem bên trái ghen tuông ngập trời Nam Cung Thi, lại nhìn xem bên phải cười đến yêu dị không hiểu Dạ Vị Ương, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể tại chỗ ngất đi. Thời gian này, lúc nào mới là kích cỡ a? DS, số lượng từ tương đối dài, sắp tiếp cận 2/1, độc giả thật to bọn họ nếu như cảm thấy không tốt nhất định phải nhớ kỹ nói rõ a. Chương 131, chưa xác định chi dạng, ma nữ mịt mở rời đi. Chương 131, chưa xác định chi dạng, ma nữ mịt mở rời đi. Nam Cung Thi cái kia mang theo trừng phạt cùng tuyên cao ý vị hôn, rốt cục tại Kỳ Duẫn cơ hồ ngạt thở, cánh môi nhói nhói biên giới ngừng lại. Nàng buông ra hắn, ngực có chút chập trùng, trong đôi mắt đẹp lửa giận chưa tiêu, lại tựa hồ như cũng bởi vì nụ hôn này mà phát tiết một chút tích tụ ghen tuông cùng bất an. Nàng nhìn xem hắn bị chính mình tắn đến sưng đỏ, thậm chí mơ hồ chảy ra tơ máu môi, cùng cặp kia tràn ngập kinh ngạc, mờ mịt cùng vô tội con mắt, trong lòng điểm này lửa giận, lại không hiểu trộn lẫn tiến một tia đau lòng cùng não não. Nhưng nàng cuối cùng không so được Dạ Vị Ương như vậy không gì kiêng kỵ, ngay thẳng ngoại phóng. Nàng giáo dưỡng, nàng thận trọng, đều để nàng không cách nào giống cái kia ma nữ một dạng, có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đem dục vọng cùng tham muốn giữ lấy trần trụi hiện ra, thậm chí tại chỗ thay đổi càng kịch liệt hành động. Có lẽ, cũng không phải không muốn, chỉ là nàng càng thói quen tại hàm xúc thăm dò, càng quý trọng nước chảy thành sông thân mật, càng để ý. Trong lòng hắn, mình cùng cái kia ma nữ khác biệt. Nàng không muốn biểu hiện được như cái bị lòng đấu kỵ choáng váng đầu óc bắt phụ, càng không muốn tại tình địch trước mặt mất phong độ của mình cùng tiêu ngạo. Thế là, nàng chỉ là hung hăng trừng Kỳ Duẫn một chút, dùng ánh mắt truyền đạt việc này không xong tin tức, lại lạnh lùng liếc qua bên cạnh dù bận vẫn ung dung, phảng phất xem kịch giống như Dạ Vị Ương, liền cố tự chấn định đi qua một bên, chỉnh lý chính mình bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo cùng sợi tóc, không nói thêm gì nữa. Nhưng này căng cứng bên mặt cùng có chút phiếm hồng bên hai, tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Dạ Vị Ương đem Nam Cung Thi lần này cố gắng chấn định, kỳ thực ghen tuông bước lên bộ dáng thu hết vào mắt, trong đôi mắt lướt qua một tia hiểu rõ cùng nghiền ngẫm. Cái này tiểu muội muội, ngược lại là so trong tưởng tượng thú vị chút, cũng phiền toái hơn chút. Bất quá, nàng thời khắc này tâm tư đã không hoàn toàn ở trước mắt tranh giành tình nhân lên. Trải qua ba ngày thưởng thức cùng thân mật, cùng vừa rồi Nam Cung Thi cái kia tràn ngập tham muốn giữ lấy một hồn, Dạ Vị Ương trong lòng cái kia cô đối với Kỳ Duẫn cô chấp cùng khát vọng, chẳng những không có thỏa mãn, ngược lại bị nết đến càng hừng hực. Nhưng cùng lúc, một loại càng sâu tầm, bắt nguồn từ lý trí cùng sinh tồn bản năng phán đoán, cũng càng phát ra rõ ràng. Nàng muốn hắn, muốn triệt để chiếm hữu hắn, muốn đem hắn mang về chỉ thuộc về nàng U Minh Tông, giam lại, chỉ cấp nàng một người chơi. Ý nghĩ này điên cuồng mà mê người. Nhưng hiện thực là, nàng hiện tại mang không đi hắn. Trước mắt Nam Cung Thi, thực lực cùng nàng tương tự, thậm chí hơi thắng nửa bậc, lại rõ ràng là giới này nhân vật có mặt mũi, một cái tác động đến nhiều cái. Nếu như cưỡng ép mang đi Kỳ Duẫn, thế tất yếu cùng nữ nhân này triệt để bạch mặt, thậm chí khả năng kinh động giới này càng mạnh tồn tại. Nàng mặc dù không sợ, nhưng dưới mắt cũng không phải cứng đối cứng thời cơ tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, Dạ Vị Ương đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Tu vi của nàng, tại luyện hư sơ kỳ đã dừng lại một thời gian. Lần này vượt qua truy tìm, mặc dù tốn thời gian phí sức, nhưng cũng để nàng tầm cảnh có chỗ xúc động. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, thời cơ đột phá có lẽ không xa. Nếu có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới càng cao hơn, đến lúc đó lại đến tiếp nàng đồ chơi, đây chẳng phải là càng thêm 10 phần chắc chín, càng thú vị a. Mang không đi, liền tạm thời không mang theo. Dù sao, nàng hương vị đã lưu lại. Cái này đồ chơi nhỏ, chạy không thoát. Tâm tư cố định, Dạ Vị Ương trên mặt cái kia yêu dị lười biếng dáng tươi cười liền rõ ràng mấy phần. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ đã hoàn toàn ám trầm xuống sát trời, lại nhìn một chút trong phòng bầu không khí vẫn như cũ vi diệu Kỳ Duẫn cùng Nam Cung Thi, môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo quen có ngọt ngào, dù sao bây giờ sắc trời đã mượn, dày vò một ngày, chắc hẳn đều mệt mỏi nàng nói, ánh mắt có ý riêng đảo qua Kỳ Duẫn dưới mắt thanh hắc cùng hơi có vẻ tinh thần mệt mỏi, vừa nhìn về phía lên dây cót tinh thần Nam Cung Thi, tiểu muội muội, cần phải nghỉ ngơi. Tỷ tỷ ta, nhưng là muốn mang theo ta đồ chơi nhỏ, sớm đi an hiết nữa nha. Lời này nghe giống như là hỏi thăm, kỳ thực mang theo rõ ràng độc chiếm ám chỉ cùng khiêu khích. Nam Cung Thi há có thể nghe không ra. Nàng đỗng nhiên quay người, trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe. Để Kỳ Duẫn cùng cái này ma nữ một mình ăn hết, trừ phi nàng chết. Có trời mới biết cái này không biết liêm sỉ ma nữ, thừa dịp nàng không tại hoặc ngủ, sẽ đối với Kỳ Duẫn làm ra cái gì quá đáng hơn sự tình đến. Không nhọc hao tâm tổn trí. Nam Cung Thi thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, nếu cùng ở một phòng, tự nhiên cùng nhau nghỉ ngơi. Nơi đây đơn sơ, chỉ có này giường, chấp nhận chính là. Nàng lời nói này đến không thể nghi ngờ, trực tiếp gây mất Dạ Vị Ương muốn cùng Kỳ Duẫn đơn độc ở chung tưởng niệm. Muốn nghỉ ngơi, liền ba người cùng một chỗ. Nàng tuyệt sẽ không cho cái này ma nữ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Dạ Vị Ương nhíu mày, đôi mắt tại Nam Cung Thi quật cường trên mặt đi lòng vòng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, lại không có phản đối. Cũng được nàng thản nhiên đi đến trúc tháp bên cạnh, phối hợp ở bên trái chiếm cứ vị trí thoải mái nhất, nghiêng người nằm xuống, vô vô bên người chống đi vị trí, đối với bất động tại chỗ Kỳ Duẫn ngoắc ngón tay, đồ chơi nhỏ, còn không qua đây. Hẳn là muốn tỉ tỉ tự mình đi xin mời ngươi. Kỳ Duẫn nhìn xem bên trái lún đồng tiền như hoa lại giấu giếm nguy hiểm ma nữ, lại nhìn xem bên phải mặt nạ sương lạnh, ánh mắt như đao Nam Cung Thi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiến thoái lưỡng nan. Ai, đây đều là chuyện gì cuối cùng? Tại hai đạo ánh mắt nhìn gần bên dưới, hắn nhận mệnh giống như chuyển đến trúc tháp ở giữa, động tác cứng đờ nằm xuống, tận lực thu nhỏ chính mình cảm giác tồn tại. Nam Cung Thi thấy thế, cũng lập tức ở Kỳ Duẫn phía bên phải nằm xuống, ở giữa cùng hắn cách một quyền khoảng cách, nhưng thân thể căng cứng, hiển nhiên cũng không buông lòng cảnh giác. Nho nhỏ trúc tháp, nằm ba người, lập tức lộ ra chen trúc không chịu nổi. Kỳ Duẫn bị kẹp ở giữa, chóp mũi tràn ngập bên trái ngọt ngào hương hoa cùng bên phải thanh lãnh mùi mực hỗn hợp khí tức, thân thể có thể rõ ràng cảm nhận được hai bên truyền đến nhiệt độ cơ thể, tinh thần càng là càng cứng tới cực điểm, sợ cái này quỷ dị cân bằng ở giây tiếp theo liền bị đánh vỡ. Nhưng mà, vượt quá Kỳ Duẫn cùng Nam Cung Thi dự kiến, một đêm này, Dạ Vị Ương lại an phận như tối hôm qua bình thường ngủ say. Nàng chỉ là an tĩnh nằm nghiêng, thỉnh thoảng sẽ xoay người, đôi mắt ở trong hắc ám lặng lặng nhìn qua Kỳ Duẫn bên mặt hình dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Hô hấp của nàng bình ổn, phản phất thật lại lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung Thi ở bên có chỗ cố kỵ, hay là nàng lại đang ấp ủ cái gì khác kế hoạch? Kỳ Duẫn thấp thỏm trong lòng, nhưng mấy ngày liền mỏi mệt, tinh thần cực độ khẩn trương, tăng thêm thân thể quả thật bị đòi lấy đến lợi hại, tại quỷ dị như vậy lại tạm thời bình tĩnh bầu không khí bên trong, thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi, ý thức dần dần mơ hồ, nặng nề ngủ thiếp đi. Nam Cung Thi mới đầu cũng dáng chống đỡ lấy không dám sâu ngủ, nhưng gặp Dạ Vị Ương sát thực không có dị động, Kỳ Duẫn cũng rất nhanh vang lên đều đều tiếng hít thở, chính nàng cũng cảm thấy một trận đủ rũ dâng lên. Dù sao ban ngày xử lý hướng vụ, buổi chiều lại cùng cái này ma nữ rằng co, nỗi lòng thay đổi rất nhanh, tiêu hao thực không nhỏ. Cuối cùng, mí mắt của nàng cũng dần dần khép lại, hô hấp trở nên kéo dài. Trong phòng trúc, chỉ còn lại có ba đạo sen lẫn, bình ổn tiếng hít thở, tại trong đêm yên tĩnh nhẹ nhàng quanh quẩn. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, trăng lên giữa trời, lại dần dần ngã về tây. Lúc rạng sáng, yên lặng như tờ, chính là người ngủ được nhất trầm thời điểm. Trúc tháp bên trái, cặp kia một mực thì ra, con mắt màu đỏ tươi mắt, đột nhiên mở ra. Bên trong không có chút nào buồn ngủ, chỉ có một mảnh thanh minh cùng thâm thúy u quang. Dạ Vị Ương chậm rãi ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng đến không có phát ra một tia tiếng vang. Bên nàng quá mức, ánh mắt rơi vào bên cạnh ngủ say Kỳ Duẫn trên mặt. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, dài tiệp tại mí mắt bên dưới phát ra hình quạt cung ảnh, ngủ được tựa hồ cũng không an ổn, mi tâm cau lại. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn hồi lâu, mắt đỏ bên trong cuồn cuộn lấy cực kỳ phức tạp tâm tình khó tả. Có si mê, có chiếm hữu, có nguyên nhân sắp rời đi mà sinh ra, ngay cả chính nàng đều cảm thấy xa lạ từng tia không bỏ, còn có một loại gần như tham lam, muốn đem giờ phút này hình dạng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn xúc động. Rời đi là sớm đã làm ra quyết định. Thời khắc này an phận cũng bất quá là vì để bên cạnh nữ nhân kia buông lòng cảnh giác, để cho nàng có thể lặng yên rời đi. Nếu là cưỡng ép hiện tại dẫn hắn đi, lấy nữ nhân kia cảnh giác cùng nơi đây hoàn cảnh, tỷ lệ thành công không lớn, ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn, tự nhiên đâm ngang. Thôi. Dạ Vị Ương dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hai ngày này, nàng lấy được an ủi cùng thỏa mãn đã đầy đủ nhiều. Chỉ tại nàng cái kia bởi vì thiếu khuyết đồ chơi sau bị cô tịch lấp đầy tâm lý, rót vào một chút. Đồ vật không tầm thường. Thứ này để nàng quyến luyến, cũng làm cho nàng càng muốn một mực trộm trong tay. Nhưng không phải hiện tại, nàng phải trở về, trở lại ma vực, trở lại U Minh Tông. Nơi đó có càng thích hợp nàng đột phá hoàn cảnh, có nàng cần tài nguyên. Nàng phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để không nhìn hết thể trở ngại, đưa nàng đồ chơi nhỏ, quang minh chính đại, không dung kháng cự mang về xào huyệt của nàng, từ đây chỉ thuộc về một mình nàng. Dường như nghĩ đến ngày sau tình cảnh, Dạ Vị Ương khẽ môi, khơi gợi lên một vòng yêu dị mà tình thế bắt buộc độ cong. Nhưng cứ đi như thế, tựa hồ cũng không tiện lắm đâu. Vạn nhất cái này đồ chơi nhỏ lại chạy đến đâu cái xó xỉnh, hoặc là bị nữ nhân kia giấu đi, nàng chẳng phải là lại phải tốn nhiều sức lực tìm kiếm. Dạ Vị Ương ánh mắt chớp lên, đưa tay phải ra, mảnh khảnh ngón trỏ đầu ngón tay, lặng yên ngưng tụ lại một sợi cực kỳ tinh thuần, đỏ sẫm như máu, cũng chỉ có chừng hạt gạo điểm sáng. Điểm sáng im lặng xoay tròn, tản ra cùng nàng đồng nguyên, nhưng lại càng thêm mịt mở thâm thúy khí tức. Đây là nàng lấy tự thân bản nguyên ma khí cùng một sợi phân hồn ý niệm ngưng tụ thành tâm thần ấn ký. Một khi gieo xuống, chỉ cần còn tại cùng một giới vực bên trong, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể ẩn ẩn cảm giác được ấn ký mang theo người đại khái phương vị cùng trạng thái. Đây là nàng đặc hữu bí pháp, rất khó bị phát giác, càng khó bị loại trừ. Nàng đầu ngón tay run rẩy, điểm này đỏ sẫm ấn ký tựa như cùng có sinh mệnh đồng đóm, lặng yên không một tiếng động trôi hướng Kỳ Duẫn ngực. Ấn ký chạm đến hắn đơn bạc ngủ áo, lại không trở ngại chút nào dung đi vào, như là giọt nước xông vào đất cát, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không có tại hắn trên da thịt lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ ở tim hắn chỗ lưu lại một sợi cực kỳ yếu ớt, cùng hắn tự thân khí tức cơ hồ hòa làm một thể, chỉ có Dạ Vị Ương mới có thể rõ ràng phân rõ tiêu ký. Làm xong đây hết thảy, Dạ Vị Ương mới phảng phất chân chính yên lòng. Có ấn ký này, hắn tựa như cùng bị nàng nịt lên một cây sợi tơ vô hình, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, nàng luôn có thể thuận sợi tơ đem hắn tìm về. Cuối cùng, nàng lần nữa cúi người tiến đến Kỳ Duẫn trước mặt. Lần này, nàng không tiếp tục giống trước đó như thế mang theo xâm lược cùng bỡ bỡn, chỉ là cực kỳ êm ái, mang theo một loại ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác quý trọng, tại hắn hơi xương cánh môi bên trên rơi xuống một cái như lông vũ nhẹ nhàng hôn. Rơi môi lúc, nàng ghé vào lỗ tai hắn, dùng cơ hồ bé không thể nghe khi âm, lưu lại một câu lưu luyến lại nguy hiểm nói nhỏ, đồ chơi nhỏ, chờ lấy tỷ tỷ. Thanh âm tiêu tán ở trong không khí. Sau một khắc, Dạ Vị Ương thân ảnh như là bị gió thổi tán sương mù màu đỏ, lặng yên không một tiếng động làm nhạt, trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trên giường trúc, không có để lại mảy may khí tức cùng vết tích, phản phất chưa từng tồn tại. Chỉ có bên gối, tựa hồ còn lưu lại một sợi cực kỳ nhạt, ngọt ngào cả độc dược hương hoa, cùng trên giường trúc, cái kia có chút hạ xuống, còn có dư ôn vết tích, chứng minh nàng từng chân thật ở chỗ này nằm qua, lại tại lúc rạng sáng, lặng yên rời đi. Trong phòng trúc, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại có Kỳ Duẫn cùng Nam Cung Thi hai người, vẫn như cũ đắm chìm tại thâm trầm trong giấc ngủ, đối vừa mới phát sinh hết thảy, không phát giác gì. Phương Đông chân trời, nổi lên một tia ngân bạch sắc. Một ngày mới, sắp bắt đầu. Mà cái kia mang đến vô tận phiền phức cùng mập mờ ma nữ, đã như dạ mị giống như biến mất, chỉ để lại một viên chôn sâu ấn ký, một câu im ắng ước định, cùng một cái tràn đầy biến số cùng không biết. Tương lai. Chương 132, Kỳ Duẫn đền bù, Nam Cung Thi tiếng lòng, 1, chương 132, Kỳ Duẫn đền bù, Nam Cung Thi tiếng lòng, 1, sáng sớm, mờ mờ thần quang lần nữa xuyên thấu qua chốc cửa sổ, ôn nhu sái nhập trong phòng. Nam Cung Thi ung dung tỉnh lại, dài tiệp rung động, chậm rãi mở mắt ra. Nhất dạ ăn ngủ, để nàng mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng tâm thần không yên tiêu tán hơn phân nửa, tinh thần khôi phục rất nhiều. Nàng vô ý thức trước nhìn về phía bên người, Kỳ Duẫn vẫn như cũ ngủ say sưa lấy, hô hấp đều đều, chỉ là hai đầu lông mày còn lưu lại một tia vung đi không được củ rũ, hiển nhiên là hôm qua đầu hồn cùng ma nữ dây dưa, dẫn đến ngủ được cũng không an tâm. Nhìn xem hắn an tĩnh thủy nhàn, Nam Cung Thi trong lòng bị nhuyễn, nổi lên một tia thương tiếc. Lập tức, nàng bén nhạy phát giác được một tia dị dạng. Trong không khí, cái kia có thuộc về dạ vị ương, ngọt ngào bên trong mang theo một tia tanh lạnh cả độc dược hương hoa, tựa hồ phai nhạt rất nhiều, cơ hồ bé không thể nghe. Trong nội tâm nàng khẽ động, nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt quét về phía giường trúc khác một bên, nơi đó trống rỗng, chỉ có xốc xếp chăn mỏng nhăn nheo, biểu hiện đêm qua từng có người ở đây nằm nằm, nhưng giờ phút này đã không thấy bệnh kia trướng mắt hồng y đi Nam Cung Thi nào nào, lập tức nín hơi ngưng thần, đem tự thân hợp đạo cảnh thần thức lặng yên ngoại phóng, như là thủy ngân chạy giống như, cẩn thận cảm giác trong phòng trúc bên ngoài, thậm chí phương viên vài dặm bên trong khí tức. Không có, thật không có. Cái kia cố như là như giỏi trong xương, để nàng thời khắc cảnh giác, lòng sinh bực bội ma nữ khí tức, vậy mà hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Phát hiện này để Nam Cung Thi đầu tiên là có chút khó có thể tin, lập tức một cỗ khó nói nên lời nhẹ nhõm cùng vui sướng, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung trong nội tâm nàng đọc lại mấy ngày khói mù. Đi, cái kia chẳng ghét, luôn luôn gián tiểu dẫn tử, để nàng ghen tuông mọc lan tràn ma nữ, cuối cùng đã đi. Nàng cơ hồ là vô ý thức cong lên quẹt môi, một vòng tươi đẹp động lòng người dáng tươi cười tại trên mặt nàng tràn ra, ngay cả đáy mắt đều tràn ra vui vẻ bạc quang. Nàng quay đầu, lần nữa nhìn về phía bên cạnh còn tại ngủ say Kỳ Duẫn, ánh mắt trở nên không gì sánh được đu hòa. Quá tốt rồi, lần này không có người cùng với nàng đoạn, tiểu dẫn tử lại chỉ là nàng một người. Phần này đột nhiên xuất hiện tin tức, để nàng cả ngày tâm tình đều trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng rón rén đứng dậy, rửa mặt trang điểm, động tác đều so ngày xưa lưu loát rất nhiều. Nhìn mình trong gương, nàng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay triều hội phải nhanh một chút xử lý xong chuyện cần thiết vụ, những cái kia không lắm khẩn yếu bị vặt, có thể đẩy thì đẩy. Nàng sớm chút trở về, bồi tiếp nàng tiểu dẫn tử, đem mấy ngày nay bị cái kia ma nữ quấy rầy rơi, vốn nên thuộc về bọn hắn ấm áp thời gian, hết thảy bù đắp lại. Nghĩ tới đây, gò má nàng có chút phím hồng, trong mắt lại lóe ra kiên định mà mong đợi qua mang. Cuối cùng nhìn thoáng qua Kỳ Duẫn, nàng lúc này mới quay người, đẩy cửa đi ra ngoài, thân ảnh dung nhập sương sớm, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Ước chừng một lúc lâu sau, mặt trời dần dần cao. Kỳ Duẫn tại một loại hỗn hợp có mệt mỏi trong hỗn độn chậm rãi tỉnh lại. Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, mờ mịt ngắm nhìn một phía. Trong phòng trúc yên tĩnh, chỉ có một mình hắn. Ân. Thi đi vào chiều, cái này rất bình thường. Thế nhưng là, dạ vị ương đâu? Kỳ Duẫn trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Dựa theo ma nữ ngày hôm qua cố dính người sức lực, hận không thể thời thời khắc khắc treo ở trên người hắn, làm sao sáng sớm hôm nay liền không thấy tăm hơi? Cái này quá khác thường. Hắn đứng dậy ngủ lại, tại nho nhỏ trong phòng trúc dạo qua một vòng, lại đẩy ra cửa trúc, đi đến ngoài phòng. Sáng sớm rừng trúc không khí trong lành, chim hót thanh thúy, trừ hắn cùng Nam Cung Thi lưu lại khí tức bên ngoài, rốt cuộc cảm giác không đến người thứ ba tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa giống như xẹt qua não hải, cái kia ma nữ sẽ không phải. Đi đi. Suy đoán này để trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, có chút không dám tin tưởng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy hợp lý. Cái kia ma nữ làm việc từ trước đến nay quái đản, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Mà lại, nàng tối hôm qua tựa hồ liền đặc biệt an phận. Vì xác nhận, hắn nếm thử trong đầu kêu gọi cái kia yên lặng thật lâu hệ thống, "Hệ thống, dạ vị ương, nàng rời đi sao?" Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hỏi thăm. Mục tiêu dạ vị ương đã vượt qua trước mắt phạm vi dò xét, nó khí tức vết tích đang nhanh chóng rời xa, phán định là đã rời đi khu vực này. DS, hệ thống thăng cấp trong lúc đó chỉ là không có khả năng tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến a. Phía sau chi nhánh là không ảnh hưởng. Hệ thống băng lãnh mà máy móc thanh âm nhắc nhở kịp thời băng lên, xác nhận suy đoán của hắn. Đi, đi thật. Kỳ Duẫn thật dài giãn ra thở ra một hơi, căng cứng tiếng lòng rốt cục triệt để lòng xuống, một loại sống sót sau tai nạn giống như hư thoát cảm giác xen lẫn may mắn xông lên đầu. Mặc dù không biết nữ ma đầu kia vì cái gì đột nhiên rời đi, nhưng tóm lại là kiện tiên đại hảo sự. Chỉ trước mắt cái này muốn mạng tu la trận, tạm thời xem như giải trừ. Tâm tình buông lỏng, hắn liền cảm giác đợi tại trong phòng trúc có chút khó chịu. Trước đó bởi vì muốn tránh né nữ đế tìm kiếm, hắn một mực thâm cư không ra ngoài. Nhưng bây giờ ma nữ đã đi, chính mình lại khôi phục lúc đầu dung mạo, không còn là cái kia mẫn cảm thân phận tiểu thuận tử ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí, hẳn là không sao đi. Nghĩ tới đây, hắn liền thu thập một chút, dạo chơi ra rừng trúc, hướng phía trong trí nhớ nguyện hoàng thành phồn hoa nhất phường thị đi đến. Đã lâu dạo bước tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, nghe người bán hàng rong gào to, nghe thức ăn hương khí, nhìn xem dân chúng tầm thường sinh hoạt muôn màu, Kỳ Duẫn cảm thấy một loại yên tĩnh khó được cùng tự tại. Hắn tùy ý đi dạo, mua chút mới lạ đồ chơi nhỏ cùng ăn vặt, thẳng đến mặt trời ngã về tây mới hài lòng đi trở về. Khi hắn trở lại bên ngoài rừng chút lúc, trời chiều đã đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt. Xa xa, hắn liền nhìn thấy phòng trúc trước, đứng thẳng một đạo quen thuộc, yểu điệu trắng thuần thân ảnh. Là Nam Cung Thi. Nàng tựa hồ cũng là vừa mới trở về, đang nhìn rừng trúc đường mòn phương hướng, khi thấy Kỳ Duẫn thân ảnh lúc, nàng trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên hào quang, nhưng lập tức, hào quang kia lại ảm đạm đi, thay vào đó là một vòng có thể thấy rõ ràng. U đoán. Kỳ Duẫn trong lòng lộn bộ một chút, thầm nghĩ không tốt. Thi Thi vẻ mặt này, hiển nhiên là thu được về tính sổ sách tới. Hắn kiên trì đi lên trước, kéo ra một cái dáng tươi cười, "Thi Thi, ngươi trở về." Nam Cung Thi không có ứng hắn, chỉ là trên dưới đánh giá hắn một phen, ánh mắt trong tay hắn dẫn theo mới từ bên ngoài mua về ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ bên trên đảo qua, chóp mũi nhẹ nhàng hừ một cái, ngựa khí chua chua, mang theo không che giấu chút nào chất vấn, "Tiểu Duẫn tử, hai ngày này bồi tiếp cái kia ma nữ, trải qua thế nhưng là vui vẻ khoái hoạt. Cái này đen công, đơn giản có thể chua hê răng." Kỳ Duẫn tê cả da đầu, biết lựa gạt không đi qua, đội vàng bày ra một bộ bị hại nặng nề bộ dáng, khoát tay nói, "Thi Thi, lời này của ngươi có thể oan uổng chết ta rồi." "Vui vẻ, khoái hoạt. Ta cùng cái kia ma nữ cùng một chỗ, đó là nơm nớp lo sợ, nước sôi lửa bằng a. Ngươi cũng không phải không biết nàng cái gì tính tình, đợi một chút lại uy hiếp muốn hủy ta, ta đó là bị ép bất đắc dĩ, lá mặt lá trái a." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Nam Cung Thi sắc mặt, gặp nàng mặc dù vẫn như cũ sủ mặt, nhưng ánh mắt dường như hòa hoãn một kia, liền tiếp theo tăng lớn cường độ, không chút do dự đem nổi toàn ném cho đã rời đi dạ bị ứng, trong lòng yên lặng nhắc tới, "Xin lỗi ma nữ, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, trước hết để cho ta qua trước mắt cửa này lại nói." Chương 132, Kỳ Duẫn đền bù, Nam Cung Thi tiếng lòng, 2, chương 132, Kỳ Duẫn đền bù, Nam Cung Thi tiếng lòng, 2, thật. Nam Cung Thi nửa tin nửa ngờ, đôi mắt đẹp liếc xéo lấy hắn, "Ta nhìn nàng đối với ngươi, thế nhưng là thân cận rất a." Ôm cũng kéo đi, ôm cũng ôm, sợ là nên làm không nên làm, đều làm đi. Một câu cuối cùng, nàng thanh âm đệ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bị quất. "Tuyệt đối không có. Trời đất chứng giám." Kỳ Duẫn chỉ thiên thể, biểu lộ chân thành tha thiết, "Vậy cũng là nàng cưỡng bách. Ta đó là vì bảo mệnh, có chút bất đắc dĩ. Trong lòng ta ghét hận nàng còn đến không kịp đâu, làm sao lại cảm thấy vui vẻ?" Hắn lời này nửa thật nửa giả, bị ép là thật, nhưng muốn nói hoàn toàn không có cảm giác. Vậy cũng quá coi thường ma nữ thủ đoạn cùng chính hắn phản ứng. Bất quá giờ phút này, những chi tiết này tự nhiên muốn không đáng kể. Nam Cung Thi theo dõi hắn con mắt nhìn nửa ngày, tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra nói láo vết tích. Kỳ Duẫn cố gắng duy trì lấy chân thành lại dẫn điểm nghĩ mà sợ biểu lộ, trái tim phanh phanh chực nhảy. Thật lâu, Nam Cung Thi mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như tạm thời tiếp nhận hắn thuyết pháp này. Nhưng hiển nhiên, chỉ dựa vào miệng nói, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ trong nội tâm nàng cái kia đọc lại mấy ngày ghen tuông cùng bị khuất. Nàng tiến lên một bước, nâng lên trắng nõn cằm, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mệnh lệnh giống như ngang ngược, lại ẩn hàm chờ mong, nói khẽ, "Chỉ nói không luyện, chỉ dựa vào một mép, có thể đền bù không được ta mấy ngày nay bị khuất." Nàng dừng một chút, gương mặt bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, thanh âm càng nhẹ, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, "Ngươi tới hô ta." Kỳ Duẫn đầu tiên là sửng sở, lập tức hiểu được, đây là muốn tính thực chất trấn an cùng đền bù. Trong lòng của hắn thầm than, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Bất quá, so với ứng phó cái kia tên điên ma nữ, trấn an ăn giấm Thi Thi, hiển nhiên muốn nhẹ nhõm, cũng ngọt ngào được nhiều. Hắn không do dự, tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Nam Cung Thi không đủ một nắm vòng eo, túi đầu, chuẩn xác bắt được cái kia hai mảnh mềm mại, mang theo thanh lãnh hương thơm cánh môi, ôn nhu hôn lên. Nụ hôn này, không giống với đêm qua cái kia tràn ngập trừng phạt cùng ghen tuông hôn, cũng hoàn toàn khác biệt tại dạ vị ương loại kia mang theo xâm lược cùng đùa bỡn hôn. Nó nhu hòa, triền miên, mang theo áy náy, trấn an, cùng một tia mất mà được lại chân quý. Nam Cung Thi mới đầu thân thể còn có chút cứng ngắc, nhưng theo Kỳ Duẫn ôn nhu mút vào, nàng căng cứng thần kinh dần dần chậm tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi đáp lại. Đọc lại mấy ngày ghen tuông, bất an, ủy khuất, tại cái này dài dằng dặc mà ôn nhu hôn bên trong, phảng phất thật bị một chút xíu vớt lên, hòa tan. Nàng không tự chủ được duỗi ra hai tay, vòng lấy Kỳ Duẫn cái cổ, nhón chân lên, sâu hơn nụ hôn này. Ánh nắng chiều tướng tướng nắm giữ hôn hai người thân ảnh kéo dài, dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Dương trúc tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ lướt qua lá trúc tiếng xào xạc, cùng lẫn nhau dần dần tiếng thở hào hẹn. Một hôn kết thúc, hai người đều có chút khí tức bất ổn. Nam Cung Thi nằm ở Kỳ Duẫn trước ngực, gương mặt từng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, cái kia u ám chi khí đã tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại thẹn thùng cùng thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng đập một cái lồng ngực của hắn, sang giọng, "Lần này tạm thời tin ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa không có lần sau, tuyệt đối không có." Kỳ Duẫn tranh thủ thời gian cam đoan, thừa cơ lại đang nàng trên trán rơi xuống một hôn. Nam Cung Thi lúc này mới thỏa mãn cong lên quẹt môi, lôi kéo hắn cùng đi tiến vào phòng trúc. Là đêm, trong phòng trúc nến đỏ đốt hồi lâu. Nam Cung Thi tựa hồ muốn đem mấy ngày nay cảm xúc cả gốc lẫn lãi đòi lại, cực điểm triển miên sở trường. Kỳ Duẫn tự nhiên là toàn lực phối hợp. Thẳng đến trăng lên giữa trời, trong phòng làm cho người mặt đỏ tới mang thai động tĩnh mới dần dần lắng lại. Kỳ Duẫn bị có chút bủn rủn eo, nhìn xem bên cạnh khỏe mắt đuôi lông mày còn mang theo hiếm túc cùng lười biếng Nam Cung Thi, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán, xem ra Thi Thi mấy ngày nay là thật nhịn gần chết. Sức ghen không nhỏ a. Hai người ôm nhau ngủ. Ngay tại Kỳ Duẫn coi là Nam Cung Thi đã ngủ lúc, nàng chợt nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng mang theo một tia trước nay chưa có chăm chú cùng nhàn nhạt thở thở. Tiểu Duẫn Tử Ân, Kỳ Duẫn túi đầu nhìn nàng. Nam Cung Thi đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, thanh âm buồn buồn, ta có lẽ có thể ẩn ẩn cảm giác được, người sau này bên người, đại khái sẽ không chỉ có ta một nữ nhân. Kỳ Duẫn trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Không phải đâu, Thi Thi trực giấc này cũng quá chuẩn điểm. Hắn tương lai sẽ có hậu cung đoàn chẳng lẽ đã lộ ra đầu mối. Nam Cung Thi không có phát giác sự khác thường của hắn, tiếp tục thấp giọng nói, tựa như lần này ma nữ tới đột nhiên, dây dưa cực kỳ. Về sau, có lẽ còn sẽ có nữ tử khác, bởi vì các loại nguyên do xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nàng ngẩng đầu, ở trong hắc ám nhìn chăm chú Kỳ Duẫn mơ hồ hình dáng, trong đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp quan mang, có bất đắc dĩ, có một tia không dễ dàng phát giác chua xót, nhưng càng nhiều là một loại trải qua nghị sâu tính kỹ sau bình tĩnh cùng thỏa hiệp. Ta biết, ngươi cũng không phải là vật trong ao. Lai lịch của ngươi, bí mật của ngươi, ta mặc dù không được đầy đủ biết, nhưng cũng đoán được ngươi tuyệt không phải bình thường. Dạng này ngươi, nhất định sẽ không chỉ thuộc về ta một người. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ đập vào Kỳ Duẫn trong lòng. Ta không giống cái kia ma nữ, thật không thể đưa ngươi khóa ở bên người, chỉ một mình nàng có thể thấy được. Ta cũng biết, cưỡng cầu độc chiếm, có lẽ sẽ chỉ đưa ngươi đẩy đến càng xa. Nàng dừng một chút, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, mới nói ra lời nói phía sau, cho nên, Tiểu Duẫn Tử, ta chỉ hy vọng, vô luận về sau bên cạnh ngươi sẽ có bao nhiêu người, vô luận thế sự thay đổi thế nào, trong lòng của ngươi, bên cạnh ngươi, nhất định phải vĩnh viễn lưu cho ta một vị trí, một cái nho nhỏ, chỉ thuộc về ta vị trí. Thuận tiện, lời nói này, cùng nói là yêu cầu, không bằng nói là nàng tỏ tình cùng thỏa hiệp. Nàng thấy rõ hiện thực, lựa chọn lấy một loại càng thành thục hơn, cũng càng làm cho đau lòng người phương thức, đến thủ hộ nàng nhận định phần này tình cảm. Không tranh không đoạt, chỉ cầu một chỗ cắm rủi. Kỳ Duẫn nghe xong, trong lòng rung mạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Nam Cung Thi phần này thông thấu cùng thâm tình, để hắn đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Hệ thống nhiệm vụ, tương lai khả năng xuất hiện mặt khác nữ chính. Những này hắn không cách nào khống chế, cũng vô pháp nói lời biến số, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn. Hắn trầm mặc thật lâu, mới duỗi ra hai tay, đem Nam Cung Thi càng chặt ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, Thi Thi hắn hít sâu một hơi, như, nếu thật như lời ngươi nói, tương lai thế sự khó liệu, ta đáp ứng ngươi, vô luận phát sinh cái gì, trong lòng ta, vĩnh viễn sẽ có ngươi một cái trọng yếu nhất vị trí, tuyệt sẽ không biến. Hắn không cách nào cho ra duy nhất hứa hẹn, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng cái này trọng yếu nhất hứa hẹn, là hắn giờ phút này có thể đưa ra, chân thành nhất cam đoan. Nam Cung Thi tại trong ngực hắn nhẹ nhàng run lên một cái, lập tức càng chặt về ôm lấy hắn. Không tiếp tục nhiều lời, chỉ là đem đầu chôn thật sâu tiến hắn lồng ngực ấm áp, phản phất muốn đem chính mình dung nhập trong thân thể hắn. Trong hắc ám, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt hình như có một giọt lạnh buốt nước mắt trượt xuống, cấp tốc biến mất tại trong vạt áo, vô thanh vô tức. Đạt được lời hứa của hắn, dù là chỉ là một vị trí nàng mà nói, tựa hồ cũng đầy đủ. Dù sao cũng tốt hơn triệt để mất đi. Chương 133, hệ thống chi nhánh nhắc nhở, bại trốn nữ tướng. Chương 133, hệ thống chi nhánh nhắc nhở, bại trốn nữ tướng. Bóng đêm như mực, trong phòng trúc ánh đến sớm đã dập tắt, chỉ có thanh lành ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, hạ xuống pha tạ quang ảnh. Kỳ Duẫn nắm cả trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, Nam Cung Thi hô hấp cân đối, đã là chìm vào mộng hương. Mấy ngày liền phong ba cùng đền bù mang tới mỏi mệt như thủy chiều khắp bên trên, hắn ý thức dần dần chìm, mắt thấy là phải rơi vào mộng hương. Đông Dương, đốt. Kiểm tra đo lường đến phù hợp nhiệm vụ chi nhánh phát động điều kiện. Bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, bại trốn nữ tướng. Hệ thống băng lãnh mà đột một thanh âm nhắc nhở, như là đầu nhập bình tĩnh đầm sâu cục đá, đột nhiên kinh tán tất cả buồn ngủ. Kỳ Duẫn tâm thần run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhiệm vụ đối cảnh bản tóm tắt, tiên triều nữ tướng Mục Kỳ Ý, phụ nữ đế Tâu Nguyệt Ly chi mệnh, trấn thủ Bắc Cảnh, uy hiếp ngoại triều. Gần đây, Huyền Minh tiên triều âm thầm triệu tập tinh nhuệ, thiết hạ độc kế, lấy đặc thù cấm khí cùng quỷ quyệt trận pháp an toàn, Mục Kỳ Ý tuy là hợp thể đỉnh phong tu vi, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương nặng, bản nguyên bị hao tổn, tu vi tạm thời bị phong cấm hơn phân nửa, chiến lực 10 không còn một. Dưới trướng thân vệ là hộ nó phá vây tử thương thảm trọng. Mục Kỳ Ý không tiếp thiêu đốt tinh huyết, thôi động cấm kỵ độ thuật, phương may mắn thoát ra chủng đây, nhưng thương thế cực nặng, trốn vào Bắc Cảnh Hoang Nguyên sau tung tích mờ mịt không có dấu vết, sinh cơ thở hơi cuối cùng. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ cần tại thời hạn bên trong tìm kiếm mục tiêu Mục Kỳ Ý, cũng bảo đảm nó còn sống. Khả thi lấy biệt thủ, giúp đỡ chữa thương thoát khốn. Trong khi làm nhiệm vụ, có thể nếm thử tới lẫn nhau, soát lấy độ thiện cảm. Nhiệm vụ đặc biệt nói rõ, mục tiêu định vị, Mục Kỳ Ý thành tiên hướng tướng linh trọng yếu, không phải bản giai đoạn chủ tuyến công lược mục tiêu, nhưng thân phận đặc thủ, tiềm lực to lớn. Ký chủ có thể tự hành lựa chọn tiếp xúc chiều sâu. Thân phận hạn chế, bởi vậy nhiệm vụ liên quan đến thời không khoảng cách cùng ngoại bộ thế cục, là giảm xuống không thể dự đoán phong hiểm, dịch dung giới ngụy trang quyền hạn ở đây nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó sẽ được khóa chặt. Ký chủ cần lấy bản thể chân thực dung mạo cùng tu vi tham gia. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng, thành công bảo đảm Mục Kỳ Ý còn sống đến nhiệm vụ thời hạn kết thúc, vô luận nó độ thiện cảm như thế nào, ký chủ tu vi sẽ trực tiếp tấn thăng đến hóa thần sơ kỳ, cũng thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 5000 điểm. Khen thưởng thêm, như tại nhiệm vụ trong quá trình, ký chủ đem Mục Kỳ Ý độ thiện cảm tăng lên đến 100 mát trị số, đem phát động thành tựu ẩn, thu hoạch được không biết đặc thù ban thưởng xem độ hoàn thành cùng kết quả mà định ra. Thất bại trừng phạt, này chi nhánh là tinh khiết có thể chọn nhiệm vụ. Ký chủ có thể tự do lựa chọn xác nhận hoặc không nhìn. vô luận xác nhận hay không, thành công hoặc thất bại, đều không bất kỳ trừng phạt nào. Nhiệm vụ thời hạn, từ xác nhận lên, trong vòng 7 ngày tìm kiếm cũng bảo đảm mục tiêu còn sống. Quá thời gian chưa tìm kiếm hoặc mục tiêu tử vong, thì nhiệm vụ tự động phán định thất bại không trừng phạt. Xin mời ký chủ tại 10 hơi bên trong, lựa chọn phải chăng xác nhận này nhiệm vụ chi nhánh. 10, 9, 8 hệ thống tin tức như dòng nước đa nghi ở giữa. Mục ký ý. Vị kia trong truyền thuyết nữ đế dưới trướng chiến lược mạnh nhất, trấn thủ Bắc Cảnh môn thần, hợp thể đỉnh phong đại tu sĩ. Vậy mà bị ám toán trọng thương lâm nguy, lưu lạc hoang nguyên. Kỳ Duẫn ánh mắt ngưng lại. Hóa thần sơ kỳ, 5000 điểm tích lũy, không trừng phạt. Điều kiện này phong phú làm cho người khác khó có thể tin, nhất là cái kia không trừng phạt thiết lập, quả thực là cho hắn tập quán này tính ổn một tay người chế tạo riêng. Nguyên Anh trung kỳ tại giới này mặc dù không tính tầng dưới chót, nhưng khoảng cách chính thức có được tự vệ thậm chí tiêu diêu bồ liếng, còn kém xa lắm. Hóa thần cảnh là một cái bay vọt về chất, vô luận chứa lượng linh lực, thần thức cường độ hay là đối với thiên địa quy tắc sơ bộ vận dụng, đều xa không phải Nguyên Anh nhưng so sánh. Phần thưởng này, hắn khó mà cự tuyệt. Soát hảo cảm, mắt trị số khen thưởng thêm. Hệ thống cái này ý đồ, cơ hồ minh bài, đưa tới cửa cơ duyên, hoặc là nói, tiềm ẩn ràng buộc. Tiếp hay là không tiếp? Không tiếp, tối nay vẫn như cũ đêm đẹp, ngày mai có lẽ còn có thể cùng Thi Thi bước ve an ủi mấy ngày, chậm đợi hệ thống thăng cấp hoàn tất, trong lúc đó tuy có nữ đế bên kia thai hoàng ẩm, nhưng ít ra trước mắt an ổn. Tiếp thì cần lập tức khởi hành, viễn phó bên ngoài mấy vạn dặm Bắc Cảnh vùng đất nghèo nàn, tại mênh mông hoang nguyên cùng khả năng tồn tại truy binh vây quanh bên dưới, tìm kiếm một cái sinh cơ xa vời hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Phong hiểm là thật sự, không thể dùng ngụy trang thân phận, mang ý nghĩa hắn Kỳ Duẫn đem chính thức bước vào giới này một ít thế lực ánh mắt biên giới. Càng mang ý nghĩa, hắn muốn rời khỏi mới vừa vặn trấn an xuống Nam Cung Thi. Không trừng phạt, Kỳ Duẫn trong lòng nhai nuốt lấy ba chữ này. Đây là lớn nhất thuốc an thần. Mang ý nghĩa kết quả xấu nhất, bất quá là một chuyến tay không, lãng phí chút thời gian tinh lực. Mà kết quả tốt nhất, một bước lên trời, hóa thần đang nhìn. 6. Năm đếm ngược không nhanh không chậm. Hắn trong mắt, nhìn về phía trong ngực. Nam Cung Thi Thụy nhan điềm tĩnh, dài tiệp như phiến, khóe môi hơi gấp, phảng phất mơ tới cái gì vui vẻ sự tình, toàn không để phòng tựa sát hắn. Đầu ngón tay phất qua nàng nhu thuận tóc đen, Kỳ Duẫn trong lòng nổi lên nồng đậm không bỏ cùng ấy nấy. 3. Hai nhưng mà, hóa thần cảnh dụ hoặc, thực lực nhảy lên khát vọng, cùng đối với vô hậu quả bảo hộ ước định, cuối cùng áp đảo ngắn ngủi nhìn nữ tình trường cùng an nhàn chi niệm. Ở thế giới này, không có thực lực, hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo. Hôm nay có thể tạm thời giải trừ tu la trận, ngày mai đâu? Như nữ đế truy đến cùng, như lại có những biến cố khác. Nguyên Anh trung kỳ còn thiếu rất nhiều. Hắn cần lực lượng mạnh hơn, không chỉ là vì tự vệ, có lẽ cũng là vì tương lai có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, nơi ẩn nút để ý người. 1. Xin mời ký chủ xác nhận. Xác nhận. Kỳ Duẫn tại trong thức hải chém đinh chặt sắt. Đốt. Nhiệm vụ chi nhánh bại trốn nữ tướng đã xác nhận. Nhiệm vụ thời hạn 7 ngày. Đếm ngược bắt đầu. Dịch dung giới ngụy trang quyền hạn đã khóa chặt. Xin mời ký chủ mau chóng tiến về Bắc Cảnh khu vực. Địa đồ đại khái tọa độ đã đánh dấu. Chúc ngài may mắn. Thanh âm nhắc nhở rơi, tầm mắt nơi hẻo lánh hiện hiện một cái màu vàng nhạt 7 ngày đếm ngược hư ảnh, đồng thời, một bức thô sơ giản lược, chỉ hướng phương Bắc xa xôi chi địa điểm sáng sơ đồ ở trong ý thức chợt lóe lên. Nhiệm vụ đã tiếp, không có đường lui nữa. Kỳ Duẫn hít sâu một hơi, động tác nhu hòa đến cực điểm mà đưa tay cánh tay từ Nam Cung Thi dưới cổ rút ra, lại vì nàng dịch tốt góc chăn. Dưới ánh trăng, nàng vô ý thức ư một tiếng, hướng phương hướng của hắn cọ sát, cũng không tỉnh lại. Có lỗi với Thi Thi. Hắn lại đang trong lòng mặc niệm. Chuyến này, ta phải đi. Đợi ta trở về, tất lấy càng mạnh tư thái đứng ở trước mặt ngươi, đến lúc đó mới hảo hảo bồi thường. Túi người, tại nàng sáng bóng cái chán ấn xuống nhu hòa một hôn, giống như cáo biệt, lại như hứa hẹn. Lập tức, hắn không còn lưu luyến, cấp tốc mà im lặng đứng dậy, thay đổi dễ dàng cho đi xa cùng chiến đấu kinh trang, đem tất yếu năng lượng, linh thạch những vật này thu nạp tiến hệ thống không gian, không có để thư lại. Giải thích không rõ đi hướng, càng sợ để lại đầu mối phản gây phiền toái, không bằng lặng yên rời đi, chỉ mong nàng có thể thông cảm, hoặc đợi trở về sau lại đi thỉnh tội dù sao. Hắn cũng có được Nam Cung Thi tặng cho đồng tâm ngọc phù, thực sự hỏi ngay tại trên ngọc phù giải thích cũng là một cái phương pháp. Cuối cùng nhìn lại một chút căn này tràn ngập ngắn ngủi yên tĩnh cùng tiểu diễm ký ức phòng trúc, Kỳ Duẫn dứt khoát quay người, đẩy cửa chui vào dày đặc bóng đêm. Hắn chưa ngự kiếm trùng thiên để tránh kinh động khả năng tồn tại tuần tra ban đêm tu sĩ hoặc trận pháp, mà là đem Nguyên Anh trung kỳ linh lực thôi động đến cực hạn, phối hợp thiên dương thần thể mang tới thân thể cường hãn cùng mau lẹ, thân hình như một đạo mơ hồ bóng sáng, xuyên rừng qua khe, hướng phía phương bắc mau chóng bay đi, rất nhanh biến mất tại dãy núi trong bóng đêm. Cơ hồ ngay tại Kỳ Duẫn khởi hành hướng bắc đồng thời, Tháng Hoàng Tiên Triệu Bắc Cảnh, cực bắc rừng hoang cùng 100.000 núi tuyết chỗ giao giới. Nơi này quanh năm rét căm căm, cương phong như lao, tuyết lông lông đinh viên không ngừng, thiên địa một mảnh mênh mông tĩnh mịch, là ít hai lui tới tuyệt địa. Và anh, một đạo ảm đạm không gì sánh được, cơ hồ cùng phong tuyết cùng màu lưu quang, như là sao băng giống như từ chân trời nghiêng lệnh rất xuống, hung hăng nện vào một tòa nguy nga núi tuyết chỗ tránh gió to lớn vết băng nước chỗ sâu. Kịch liệt va chạm khiến cho tuyết lở chật chật, nửa ngày phương nghỉ. Vết nước dưới đáy, thật dày vạn niên huyền băng phía trên, ném ra một cái hố cạn. Trong hố, nằm sấp lấy một bóng người. Trên người nàng bộ kia mang tính tiêu chí, từng lập loè Bắc Cảnh xương nguyệt sáng rực khải giờ phút này phá toái không chịu nổi, dính đầy đỏ sậm gần đen vết máu cùng một băng, linh quang mất hết. Mũ giáp sớm đã không thấy, lộ ra một tấm trắng bệnh như giấy vàng, nhưng như cũ hình dáng rõ ràng, mang theo hiên ngang anh khí khuôn mặt. Mi phong như kiếm, cho dù trong hôn mê cũng níu chặt lấy, mũi cao thẳng, môi không huyết sắc, khóe môi lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Một đầu hiếm thấy màu tím đen tóc dài lộn xộn rối tung, ngưng kết băng xương. Chính là Mục Kỳ Ý nàng vai trái trô áo giáp triệt để vỡ vụn, lộ ra một cái lớn chừng miệng chén khủng bố vết thương, sâu đủ thấy xương, lại vết thương biên giới huyết nhục bảy biện ra chẳng lành xám đen chi sắc, từng kia âm hàn tà khí như vật sống giống như lúc đích, không ngừng ăn mòn trùng quanh hoàn hảo cơ thể, ngăn cản lấy vết thương khép lại, thậm chí ẩn ẩn hướng tâm mạch lan tràn. Phải bụng bên cạnh cũng tương tự có một đạo xuyên qua thương, dù chưa cùng vai trái nghiêm trọng, nhưng cũng không ngừng chảy máu. Khí tức yếu ớt tới cực điểm, hỗn loạn không chịu nổi, thể nội cái kia nguyên bản mênh mông như biển hợp thể đỉnh phong linh lực, giờ phút này như là bị trùng điệp gông xiềng phong ấn, lại như vỡ đê giang hà, bốn chỗ va chạm lại không cách nào hữu hiệu ngưng tụ, hiện ra ba động lại rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ, lại còn tại chậm chạp tăng dã. Khục. Phục. Trong hôn mê nàng vô ý thức run rẩy một chút, lại sặc ra một ngụm mang theo vụn băng tụ huyết, rơi vào huyền băng bên trên, cấp tốc đông kết. Thấu xương cực hàn, chí mạng tương thế, quỷ dị âm độc, cùng cưỡng ép thôi động cấm kỵ độn thuật mang tới bản nguyên phản vệ, như là mấy cái băng lãnh rắn độc, chăm chú quấn quanh lấy nàng, điên cuồng hấp thu nàng còn thừa không có mấy sinh mệnh lực cùng nhiệt lượng. Trên lông mi thật dài kết đầy xương trắng, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, hô hấp nhỏ không thể thấy, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị cái này vô tình phong tuyết triệt để nuốt hết, thương tiêu ngọc vẫn. Trên vách đá, phong tuyết gào rít giận dữ, che giấu hết thảy vết tích cùng âm thanh. Chỉ có tại Kỳ Duẫn trong mắt hệ thống trên địa đồ, cái kia đại biểu nhiệm vụ mục tiêu điểm đỏ, tại mảnh này tượng trưng cho sinh mệnh cấm khu trắng xóa bên trong, lóe ra ánh sáng nhạt, sáng tối chập chờn, như là đêm lạnh sắp hết cuối cùng một hạt tinh hỏa, lúc nào cũng có thể vĩnh viễn dập tắt. Chương 134, Kỳ Duẫn mấu chốt cứu trợ, kỳ ý thức tỉnh, 1, chương 134, Kỳ Duẫn mấu chốt cứu trợ, kỳ ý thức tỉnh, 1, bắc cảnh rừng hoang, vạn năm tuyết lĩnh chỗ sâu, cương phong gào thét, cuốn lên đầy trời tuyết mạn, quất vào từng cục cổ mục cùng trần trụi trên tảng đá, phát ra quỷ khóc giống như rùa băng. Nhiệt độ không khí thấp đủ cho đáng sợ, bình thường trúc cơ tu sĩ ở đây, nếu không có đặc thủ chống lạnh thủ đoạn, chỉ sợ sống không qua thời gian một nén nhang liền sẽ huyết mạch đông kết. Lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh cây vặn bẹo chịu rét của mùa, cấu thành một mảnh vô biên vô tận băng tuyết rừng rậm. Kỳ Duẫn thân ảnh tại một chỗ cản gió to lớn vết băng nứt dưới đáy hiện hiện, quanh người hắn bao phủ một tầng màu vàng nhạt linh quang, đó là thiên dương thần thể chống cự giá lạnh biểu hiện. Nhưng dù vậy, cái tiêu cực hạn hàn ý vẫn như cũ để hắn ra thịt cảm thấy nhói nhói, linh lực tiêu hao viễn siêu bình thường. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại trên mặt băng cái tia đạo nắm sấp, cơ hồ bị băng tuyết nửa đậy thân ảnh màu tím bên trên. Chính là Mục Kỳ Ý tới gần nhìn, thương thế càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Áo giáp pha toái, vết máu loang lổ, vai trái vết thương kia biên giới hiện ra quỷ dị xám đen chi khí, không ngừng ăn mòn trùng quanh huyết đủ, phải bụng xuyên qua thương cũng sâu đủ thấy xương. Khí tức của nàng yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, sắc mặt xanh trắng, bờ môi phát tím, trên lông mi thật dài kết đầy xương trắng, sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Nếu không có ngực còn có một tia cực kỳ yếu ớt chập trùng, cơ hồ cùng người chết không khác. Tê Kỳ Duẫn hít sâu một hơi, thương thế này so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nếu không có hệ thống nhắc nhở cùng hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ chậm thêm hơn mấy canh giờ, vị này danh chấn Bắc Cảnh tiên triều nữ tướng liền muốn lặng yên không một tiếng động vẫn lạc tại trong băng tiên tuyết địa này, hóa thành một bộ băng điêu. Hệ thống, nàng thương thế kia quá nặng đi, làm như thế nào cứu? Kỳ Duẫn không dám trì hoãn, lập tức ở trong lòng nội hỏi. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, có thể tiến về hệ thống thương thành hối đoái tương ứng đan dược chữa thương. Đừng nói nhiều, trực tiếp cho ta hàng ra có thể cứu nàng, lại ta mua được phương án, phải nhanh nhất thấy hiệu quả. Kỳ Duẫn không có thời gian từ từ xem thương thành, kiểm tra bên trong, đề cử phương án như sau: chỉ toàn linh địch ách đan, có thể tịnh hóa nó vai trái miệng vết thương bám vào huyền minh thực cốt độc gần người bên trong còn sót lại âm tà dị lực. Giá bán 1.200 điểm tích lũy. Cựu truyền còn nguyên đan, có thể ổn định nó gần như sụp đổ bản nguyên, chữa trị bởi vì cấm kỵ độn thuật phản vệ tạo thành đạo cơ tổn thương. Giá bán 1.500 điểm tích lũy. Sinh sinh tạo hóa cao 3 phần, thoa ngoài ra, có thể gia tốc huyết đục tái sinh, khép lại phần bụng xuyên qua thương tới bên ngoài thân mặt khác thương tích. Giá bán 300 điểm tích lũy. Tổng cộng 3.000 điểm tích lũy. Phải chăng xác nhận hối đoái? 3.000 điểm tích lũy. Kỳ Duẫn nhìn thoáng qua chính mình còn lại 20.850 điểm tích lũy, mặc dù vẫn như cũ thì đau, nhưng so với cứu mạng cùng nhiệm vụ ban thưởng, khoản đầu tư này nhất định phải làm. Xác nhận hối đoái. Hối đoái thành công. Tiêu hao điểm tích lũy 3.000 điểm. Còn thừa điểm tích lũy 17.850 điểm. Vật phẩm đã cấp cho đến hệ thống không gian. Quang mang lóe lên, ba cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc xuất hiện tại Kỳ Duẫn trong tay. Hắn không dám thất lễ, trước cẩn thận từng ly từng tí đem Mục Kỳ Ý đỡ dậy, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Xúc tu chỗ, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cứng ngắc, phản phất ôm một khối hàn ngọc. Hắn lập tức thôi động Thiên Dương thần thể, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm từ hắn lòng bàn tay độ nhập Mục Kỳ Ý thể nội, bảo vệ nàng cuối cùng một đường tâm mạch, xua tan một chút hàn ý sau đó, hắn lấy ra viên kia chỉ toàn linh địch ách đan, coi chừng nặn ra nàng cắn chặt hàm răng, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ thanh lương dòng nước ấm, thuận hầu xuống. Lập tức, hắn lại đem cựu truyền còn nguyên đan bắt trước làm theo cho ăn xuống. Làm xong những này, hắn ôm lấy Mục Kỳ Ý, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi chỗ này tuyệt địa. Nguyên Anh trung kỳ tu vi toàn lực thi triển, phối hợp Thiên Dương thần thể mang tới cường hãn thể phách, hắn tại trong rừng hoang phi nhanh, thần thức toàn lực tản ra, tìm kiếm lấy có thể tạm thời dung thân xứ sở. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại một chỗ tương đối tránh gió, bị mấy cây to lớn thiết sam bờn quanh dưới vách núi đá, hắn tìm được một cái bị tuyết động dây leo nửa đậy huyệt động thiên nhiên. Cửa hàng không lớn, nhưng bên trong có chút khô giáo rộng rãi, đủ để dung nạp mấy người. Kỳ Duẫn phất tay bố trí xuống mấy đạo đơn giản ẩn nấp cùng ngăn cách khí tức cấm chế, mặc dù đơn sơ, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn đem mục kỳ ý nhẹ nhàng đặt ở trải tầng khô giáo rêu cùng cảnh khô trên mặt đất, lấy ra hộp kia sinh sinh tạo hóa cao. Nhìn đối phương trên thân phá toái áo giáp cùng giữ tợn vết thương, hắn do dự một chút. Sự cấp toàn quyền, cũng không lo được cái gì nam nữ chi phòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xé mở vết thương chung quanh quần áo, sắp tán phát ra nồng đậm sinh cơ dược cao đều bôi lên bên vai trái cùng phải bụng trên vết thương. Dược cao chạm đến vết thương, cái tia xám đen chi khí phảng phất gặp được khắc tinh, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, vết thương biên giới huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Làm xong đây hết thảy, Kỳ Duẫn mới thở phào một hơi, xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi. Liên tục phục cao giai đan dược, thôi động thần thể chống lạnh, buôn ba tìm chỉ, xử lý vết thương, cho dù lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Hệ thống, đây coi là cứu được đi. Độ thiện cảm có hay không chứng điểm? Kỳ Duẫn tựa ở trên vết động, nhìn xem trên mặt đất hô hấp tựa hồ vững vàng một tia mục kỳ ý, ở trong lòng hỏi. Đây chính là 3000 điểm tích lũy đầu tư lớn, dù sao cũng phải nghe cái văn đi. Đốt. Mục tiêu mục kỳ ý biểu hiện sinh mệnh hướng tới ổn định, thoát ly tức thời nguy hiểm tính mạng. Nó đối với ký chủ cứu trợ hành vi sinh ra sơ bộ cảm giác, độ thiện cảm nằm trước mắt độ thiện cảm, 5/5. Kỳ Duẫn bĩu môi, quả nhiên, ân cứu mạng tại loại này tu sĩ cấp cao trong mắt, có lẽ chỉ là chuyện đương nhiên hoặc là nàng trong hôn mê cảm giác mơ hồ. Gánh nặng đường xa ai nhưng mà, ngay tại hắn vừa trầm tĩnh lại, chuẩn bị điều tức một lát lúc, dị biến nảy sinh. Trên mặt đất nguyên bản lặng lặng nằm mục kỳ ý, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra vô ý thức, mang theo thống khổ ý vị dây lên gì, lạnh. Lạnh quá nàng tựa hồ lâm vào một loại nào đó ác mộng, hai tay vô ý thức vung đẩy, sau đó, đột nhiên bắt lại gần trong căng thức, chính ngồi dựa vào vách động cái khác Kỳ Duẫn. Ngay sau đó, nàng toàn bộ băng lãnh thân thể như là tìm kiếm ấm áp nguồn suối ấu thú, nương tựa theo bản năng, dùng sức dựa sát đi qua, gắt gao cuốn lấy Kỳ Duẫn thân thể. Kỳ Duẫn, cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ. Một cỗ hỗn hợp có mùi máu tươi, dược cao khang cổ khí, cùng trên người nữ tử đặc thù mùi hương thoang thoảng băng lãnh khí tức đập vào mặt. Mục Kỳ ý mặc dù trọng thương suy yếu, nhưng hợp thể đỉnh phong nội tình còn tại, lần này bộc phát ra lực lượng cực lớn, Kỳ Duẫn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị nàng ôm chặt chẽ bước vàng. Càng chết là, hắn thân phụ thiên dương thần thể, thể nội dương khí thịnh vượng, nhiệt độ cơ thể xa so với thường nhân cao hơn rất nhiều, tại cái này hầm băng giống như trong sân động, đơn giản tựa như một cái hình người lò sưởi. Mục Kỳ ý cảm nhận được trên người hắn truyền đến nhiệt lượng, không chỉ có không có buông tay, ngược lại ôm càng chặt, lạnh buốt gương mặt tại hắn ấm áp cổ cọ sát, phát ra một tiếng thỏa mãn giống như than thở, lần nữa lâm vào mê man, chỉ là hai tay vẫn như cũ gắt gao siết chặt lấy hắn. Kỳ Duẫn ý đồ nhẹ nhàng tránh thoát, lại phát hiện Mục Kỳ ý cánh tay như là vòng sắt bình thường, căn bản dung chuyển không được mảy may. Hắn dở khóc dở cười, lại không dám dùng sức mạnh, sợ khiên động trên người nàng tương thế. Chuyện này là sao? A Kỳ Duẫn ngửa đầu nhìn xem đen như mực đỉnh động, bất đắc dĩ thở dài. Cảm thụ được trong ngực băng lãnh mềm mại lại dẫn cứng cỏi có dãn xúc cảm, chóp mũi quanh quẩn lấy phức tạp nữ tính khí tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ bụng nhỏ lùa lên, đội vàng mặc niệm thành tâm chú cương ép đè xuống. Chương 134, Kỳ Duẫn mấu chốt cứu trợ, kỳ ý thức tỉnh, 2, chương 134, Kỳ Duẫn mấu chốt cứu trợ, kỳ ý thức tỉnh, 2, được rồi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Coi như là ngoài định mức phụ tặng tiếp thân giữ ấm phục vụ đi. Hắn nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, dứt khoát cũng vận chuyển công pháp, một bên điều tức khôi phục, một bên sung làm lên cái này nhân thể lò sưởi. Sáng sớm hôm sau, mỏng manh thiên quang xuyên thấu qua cửa hang dây leo cùng tuyết động khe hở, miên cương chiếu sáng mở tối hang động. Kỳ Duẫn là bị một loại xúc cảm khác thường đánh thức. Hắn cảm giác người trong ngực tựa hồ đông nhúc nhích. Hắn đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp Mục Kỳ ý chẳng biết lúc nào, đã từ bên cạnh ôm biến thành cả người co quắp tại trong ngực hắn, đầu gối lên cánh tay của hắn, màu tím đen tóc dài tản mát tại trước ngực hắn, ngủ được tựa hồ rất nặng. Nhưng nàng lông mi, ngay tại rất nhỏ rung động. Kỳ Duẫn trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt. Cái này nếu như chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn nhất định phải tại nàng triệt để thanh tỉnh trước, tranh thủ thời gian thoát ly cái này lúng túng tư thế. Hắn ngừng thở, động tác cực kỳ chậm chạp, êm ái, ý đồ đưa cánh tay từ nàng dưới cổ rút ra. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xê dịch một tấc không đến thời điểm, trong ngực người phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo mới tỉnh mê mang ưng. Lập tức, cặp kia đóng chặt, lông mi dài mà quyển bệnh lên con mắt, chấm dãi. Mở ra. Đó là một đôi cực kỳ xinh đẹp trong mắt màu tím, như là thượng đẳng nhất tử thủy tinh, thanh tịnh mà thâm thúy. Chỉ là giờ phút này, đôi con ngươi này bên trong tràn đầy vừa tỉnh lúc mông lung, hỗn độn, cùng đối tự thân tình cảnh mở mịt. Mục Kỳ ý trừng mắt nhìn, tựa hồ bỏ ra chút thời gian tập trung. Đầu tiên đập vào mi mắt là xa lạ đỉnh động. Sau đó, nàng cảm giác được chính mình tựa hồ gối lên cái gì, thật ấm áp, rất rắn chắc, còn có thể nghe được trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ xa lạ, mang theo ánh nắng khí tức nam tính thể vị, hỗn hợp có dược cao khang cổ. Nàng vô ý thức giật giật thân thể, muốn nhìn rõ dưới thân cái đệm là cái gì. Khẽ động này, nàng mới hoàn toàn ý thức được chính mình đang bị một người nam nhân chăm chú ôm vào trong ngực, mà chính mình cũng chính lấy một loại cực kỳ ỷ lại tư thế co quắp tại đối phương trong ngực. To lớn chấn kinh như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt xua tán đi tất cả buồn ngủ. Mục Kỳ ý con người bỗng nhiên co vào, từ mâu bên trong bộ phát ra lăng lệ hàn quang cùng dọa người sát ý. Thân là tiên triều đại tướng, nàng chưa từng cùng nam tử từng có như vậy vượt quân tiếp xúc. Cơ hồ là bản năng phản ứng, trong cơ thể nàng còn sót lại lực lượng trong nháy mắt bộc phát, bỗng nhiên liền đẩy ra ôm lấy nàng Kỳ Duẫn, đồng thời thân thể băng ra về phía sau, thẳng đến lưng chống đỡ băng lánh vách đá mới dừng lại.
Ngươi
là người nào? Nàng nghiêm nghị quát, thanh âm bởi vì trọng thương mới khỏi cùng cực độ kinh sợ mà mang theo một tia khàn khàn cùng run rẩy. Nàng một tay che ẩn ẩn làm đau vết thương, một tay khác đã vô ý thức sở về phía bên hông, lại sơ soạn cái không, bội kiếm của nàng sớm đã trong chiến đấu thất lạc. Kỳ Duẫn bị bất thình lình đẩy, lảo đảo một chút mới đứng vững thân hình. Nhìn trước mắt ánh mắt hung ác cảnh giác lại khó nén tái nhợt mục kỳ ý, trong lòng của hắn cười khổ, biết phiền toái nhất thời khắc tới. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có ác ý, trên mặt gạt ra tận khả năng chân thành nụ cười vô hại, chậm dần thanh âm giải thích nói, cô nương chớ hoảng sợ. Tại hạ Kỳ Duẫn, một kẻ tàn tu. Hôm qua dọc đường bắc cảnh rừng hoang, ngẫu nhiên phát hiện cô nương bản thân bị trọng thương, khẽ xỉu tại trong đống tuyết, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Tại hạ không đành lòng thấy chết không cứu, liền đem cô nương mang đến nơi đây, lược thi đang dược, là cô nương xử lý vết thương. Vừa rồi thực là cô nương trọng thương sợ lạnh, trong hôn mê tự hành. Xích lại gần sưởi ấm, tại hạ tuyệt không phải cố ý đường đột. Mục Kỳ ý nghe xong, ánh mắt sắc bén có chút lấp lóe, nhanh chóng cúi đầu xem xét tự thân. Quả nhiên, vai trái cùng phải bụng cái kia chí mạng vết thương đã bị xử lý thích đáng, thoa lên linh cao, đau đớn đại giảm, thể nội cái kia tra tấn người âm hàn chi độc cũng tiêu tán hơn phân nửa, hỗn loạn sụp đổ bản nguyên tựa hồ cũng bị một cô ôn hòa lực lượng ổn định lại. Lại cảm thụ một chút trong động lưu lại đan dược thanh hương cùng trên người đối phương cái kia thuần khiết bình hòa dương khí, cùng trong trí nhớ mình cuối cùng cái kia băng thiên tuyết địa, sắp gặp tử vong tuyệt vọng. Tất cả manh mối sâu chui đứng lên, đối phương, tựa hồ là thật, là hắn cứu mình. Ý thức được điểm này, Mục Kỳ ý trong mắt sát ý cùng cảnh giác giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại cực độ phức tạp cảm xúc. Có sống sót sau hai nạn may mắn, có bị nam tử xa lạ cứu xấu hổ cùng ngượng ngùng, càng có thành tựu tiên triều đại tướng, lại rơi đến chật vật như thế hoàn cảnh, cần dựa vào người thi cứu. Khó xử. Nàng trắng nõn gương mặt không bị khống chế hiện lên hai vệt đỏ ửng, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng vô ý thức giật giật trên thân phá toái, khó mà che đậy thân thể áo giáp mảnh vỡ, ý đồ để cho mình nhìn chẳng phải chật vật, thanh âm cũng thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác của bách nguyên. Thì ra là thế. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Mục Kỳ ý vô cùng cảm kích nàng báo lên tên của mình, xem như công nhận đối phương ân tình. Mục tướng quân không cần đa lễ, thiện tay mà thôi. Kỳ Duẫn gặp nàng thái độ mềm hóa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quát tay, biểu hiện được 10 phần khiêm tốn. Trong động bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu cùng trầm mặc. Hai người một cái dựa vào vách đá, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt dao động, một cái đứng tại cách đó không xa, tư thái buông lỏng, nội tâm lại âm thầm cảnh giác độ thiện cảm biến hóa. Đốt mục tiêu Mục Kỳ ý đối với ký chủ cảm nhận cải biến, nhận rõ cứu mạng sự thật, xấu hổ cùng cảm kích xen lẫn, độ thiện cảm 15 trước mắt độ thiện cảm 20. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Kỳ Duẫn trong lòng nhất định. 20 mặc dù còn không cao, nhưng ít ra là cái tốt đẹp bắt đầu, cái này 3000 điểm tích lũy không có phí công hoa. Sau đó, chính là làm sao soát đầy cái này còn lại 80 cùng, bảo đảm nàng có thể độ an toàn qua 7 ngày này nhiệm vụ kỳ. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm, Nguyên Hoàng thành vùng ngoại ô trong rừng trúc. Nam Cung Thi ung dung tỉnh lại, thủ hạ ý thức hướng bên cạnh sở soạn, lại sở soạn cái không. Đệm chăn lạnh buốt, bên gối không người. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh yên tĩnh phòng trúc. Thần hy xuyên thấu qua song cửa sổ, trong phòng chỉ có một mình nàng. Kỳ Duẫn khí tức đã giảm đi, hiển nhiên đã rời đi thời gian không ngắn. Đi rồi sao? Nam Cung Thi trong đôi mắt đẹp hào quang trong nháy mắt ảm đạm đi, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời thất lạc cùng vắng vẻ. Hôm qua triền miên còn tại trước mắt, ôn tồn chưa tan hết, người cũng đã lặng yên rời đi. Ngay cả đôi câu vài lời cũng không từng lưu lại. Nàng đứng dậy, ở trong phòng cẩn thận tìm một phen, bàn, đầu giường, thậm chí hắn thường thả tạm vật nơi hẻo lánh, đều giống tuyết. Không có thương, không có nhắn lại, không có cái gì. Hắn cứ như vậy, lại một lần nữa, không từ mà biệt. Một cỗ chua xót ủy khuất sông lên đầu, để nàng chóp mũi mọi nhừ. Hắn đã đáp ứng sẽ lưu một thời gian. Chẳng lẽ, trước đó nói tới hết thảy, lại là dỗ dành nàng sao? Nhưng rất nhanh, nàng hít sâu một hơi, cương ép đè xuống bước lên cảm xúc. Nàng nhớ tới lúc trước hắn đề cập việc tư nhớ tới trong mắt của hắn lóe lên, nàng không cách nào hoàn toàn lý giải phức tạp qua mang. Có lẽ, hắn lần này rời đi, thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đối với đồng tâm ngọc phù, nàng còn có đồng tâm ngọc phù. Có thể cảm giác được hắn đại khái không việc gì, có lẽ còn có thể đưa tin hỏi hắn. Ý nghĩ này để trong nội tâm nàng an tâm một chút. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương bắc mênh mông chân trời, trong lòng mặc niệm, tiểu Duẫn tử, vô luận ngươi đi hướng phương nào, cần làm chuyện gì, nhất định phải bình an trở về. Ta chờ ngươi. Sửa sang lại một chút tâm tình, thay đổi quan phục, Nam Cung Thi đẩy cửa đi ra ngoài. Chiều hội thời gian nhanh đến, nàng không có khả năng nhân tư phế công. Chỉ là tấm lưng kia, so với ngày xưa, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác cô đơn cùng lo lắng. Chương 135, lần đầu thương lượng, địch nhân truy sát đột kích. Chương 135, lần đầu thương lượng, địch nhân truy sát đột kích. Trong sân động, tràn ngập dược cao kham khổ cùng như có như không, thuộc về nam nữ một chỗ vi diệu xấu hổ. Mục Kỳ ý tựa ở băng lánh trên vách đá, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng này song tử thủy tinh giống như con người đã khôi phục mấy phần thần thái, chỉ là ánh mắt buông xuống, tựa hồ không biết nên hướng về nơi nào. Kỳ Duẫn đứng tại mấy bước có hơn, đồng dạng có chút không được tự nhiên, ánh mắt đảo qua đối phương phá toái áo giáp bên dưới lộ ra, bị dược cao bao trùm vết thương ghê rợn, lại cấp tốc rời đi. Trầm mặc như băng, chậm rãi ngưng kết. Cuối cùng, hay là Kỳ Duẫn háng giọng một cái, chủ động phá vỡ phần này đi lặng. Hắn ngữ khí tận lực bình thản, mang theo một tia vừa đúng lo lắng cùng hiếu kỳ, "Mục cô nương, ta gặp ngươi tu vi cao thầm, dùng cái gì sẽ lưu lạc đến tận đây, thân phụ trọng thương như thế? Thế nhưng là gặp được cường địch." Mục Kỳ ý nghe vậy, từ mâu bên trong hiện lên một tia sắc bén như đao qua mang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo u rột. Nàng mấp máy mất máu môi, thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một cố kiểm chế hận ý cùng không cam lòng, "Không hắn, bất quá là gặp đạo trích ám toán thôi." Nàng lời ít mà ý nhiều, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều cụ thể chi tiết. Nhưng này ám toán hai chữ, đã đạo tận trong đó hung hiểm cùng biệt khuất. Lấy nàng hợp thể đỉnh phong tu vi, nếu không có bị thân cận tín nhiệm người bán, hoặc rơi vào bố trí tỉ mỉ, lấy hưu tâm tính vô tâm tuyệt sát chi cục, sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tựa hồ liền nghĩ tới những cái kia tại phục kích bên trong vì yểm hộ nàng phá bây, từng cái ngã trong vũng máu tướng sĩ, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sâu sắc đau đớn cùng tự trách. Chính mình thi triển cấm thuật trốn chạy, mặc dù may mắn đến sinh, có thể lưu lại những huynh đệ kia, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Thân là thông soái, không thể dẫn bọn hắn khải hoàn, phản làm bọn hắn vì chính mình chịu chết. Một cô manh liệt muốn lập tức khôi phục thực lực, tra ra chân tướng, vì các huynh đệ báo thù xúc động sông lên đầu. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm hai mắt, nếm thử điều động thể nội còn sót lại linh lực, vận chuyển công pháp, ý đồ tăng tốc thương thế khôi phục, dù là có thể nhiều ngưng tụ một tia lực lượng cũng tốt. Nhưng mà, nàng vừa mới nếm thử, liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thể nội linh lực vận hành vướng bịu không gì sánh được, hai cái kia đan dược dược lực mặc dù cường đại, chính chậm rãi chữa trị nàng bản nguyên cùng xua tan đông độc, nhưng còn xa mới tới có thể ủng hộ nàng chủ động tu luyện trình độ. Cưỡng ép vận chuyển sẽ chỉ tăng thêm thương thế, thậm chí khả năng để vừa mới ổn định bản nguyên xuất hiện lần nữa vết rách. Kỳ Duẫn một mực tại lưu ý tình trạng của nàng, thấy thế vội vàng mở miệng khuyên can, "Mục cô nương, chớ nóng lòng. Người thương thế quá nặng, bản nguyên bị hao tổn, đan dược kia chi lực còn tại tăng ra, giờ phút này gượng ép tu luyện, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hay là an tâm tĩnh dưỡng, đợi dược lực triệt để hấp thu, thương thế ổn định mấy phần, mới quyết định cũng không muộn." Ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ lo lắng, ánh mắt thản nhiên. Mục Kỳ ý mở mắt ra, đối đầu hắn cặp kia trong trẻo mà chân thành cặp mắt đào hoa, trong lòng cái kia cố bởi vì thương thế cùng tình cảnh mà thành bực bội cùng cảm giác bất lực, lại kỳ dị đất bị vớt lên một kia. Nàng biết đối phương nói đến có lý, chính mình thời khắc này trạng thái, xác thực không nên bộc động. Ân nàng trầm thấp lên tiếng, xem như tiếp nhận đề nghị này, không tiếp tục thử nghiệm nữa, chỉ là dựa vào vết đá, có chút thở dốc, bình phục thể nội bởi vì vừa rồi nếm thử mà đưa tới rất nhỏ đau đớn. Kỳ Duẫn gặp nàng nghe khuyên, cảm thấy an tâm một chút. Ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người nàng lúc, nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Mục Kỳ ý trên thân bộ kia xương nguyệt sáng rực khải tổn hại nghiêm trọng, lộ ra phía dưới đồng dạng bị vết máu cùng bụi băng nhiễm, thậm chí có nhiều chỗ bị kiếm khí vạch phá áo lót quần áo, mặc dù không đến áo rách quần manh, nhưng cũng thực chất vật, càng bất lợi cho giữ ấm cùng vết thương khôi phục. Hắn suy nghĩ một chút, ý thức chìm vào hệ thống tương thành. Nhanh chóng xem một lát, chọn chúng một kiện phẩm chất không tệ, gồm cả phòng ngự, tự động sạch sẽ, lại có thể căn cứ kẻ mặc vào tâm ý hơi điều chỉnh tiểu dáng tiểu nữ pháp bảo. Nhan sắc là thâm thúy màu tím đen, cùng nàng màu tóc xứng đôi, tiểu dáng ngắn gọn lưu loát, dễ dàng cho hành động. Hệ thống, hối đoái cái này tím tiêu lưu vân bảo hắn ở trong lòng phân phó. Hối đoái tím tiêu lưu vân bảo tiêu hao điểm tích lũy 500 điểm. Còn thừa điểm tích lũy 17.350 điểm. Một kiện vải vóc mềm mại lại ẩn có linh quang lưu chuyển màu tím đen áo bào xuất hiện tại Kỳ Duẫn trong tay. Hắn đi lên trước mấy bước, tại khoảng cách Mục Kỳ ý một tay nơi xa dừng lại, đem áo bào hai tay đưa tới, ngựa khí tự nhiên nói ra, "Mục cô đường, khôi giáp của ngươi tổn hại nghiêm trọng, mà không tiện, bất lợi cho thương thế khôi phục. Ta chỗ này vừa lúc có một kiện pháp bảo, mặc dù không tính chân quý, nhưng thắng ở sạch sẽ thoải mái dễ chịu, cũng có mấy phần phòng hộ chi năng. Như cô nương không chê, còn xin thay đổi đi." Mục Kỳ ý nao nao, ngước mắt nhìn về phía Kỳ Duẫn, vừa nhìn về phía trong tay hắn món kia tính chất rõ ràng không tầm thường, nhan sắc cũng hợp tâm ý của nàng tím sẫm áo bảo. Một tia cực kỳ nhỏ, ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn phát giác dòng nước ấm, lặng yên lướt qua băng lãnh tâm hồ. Nàng thân là tiên triều đại tướng, quanh năm chinh chiến, sớm thành thói quen màn trời chiếu đất, vết thương cùng vết máu, hiếm khi để ý những ngoại vật này. Nhưng giờ phút này trọng thương suy yếu, thân ở tuyệt cảnh, đối mặt một cái nam tử xa lạ đưa tới, tràn ngập quan tâm quần áo, nàng yên lặng nhiều năm, thuộc về nữ tử bộ phận kia tiếng lòng, bị nhẹ nhàng kích thích một chút. Hắn không chỉ có cứu được nàng, cẩn thận xử lý vết thương, giờ phút này lại vẫn bận tâm đến nàng quần áo xấu hổ cùng rét lạnh. Phần này cẩn thận cùng chú đáo, viễn siêu bình thường ân nhân cứu mạng nên làm phạm chủ. Trong mắt màu tím bên trong, cái kia bởi vì trọng thương cùng cảnh giác mà băng phong ánh mắt, tựa hồ hòa tan một góc, lướt qua một tia cực kỳ nhạt, phức tạp tâm tình khó tả. Có cảm kích, có một tia không dễ dàng phát giác ý xấu hổ, có lẽ còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không ý thức được, nhỏ xíu hảo cảm nảy sinh. Nhiều. Đa tạ nàng đưa tay tiếp nhận áo bào, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Kỳ Duẫn bàn tay ấm áp, như là bị nóng đến giống như cấp tốc thu hồi, bên tai nhỏ không thể thấy đỏ lên một tia. Thanh âm so vừa rồi càng nhẹ, lại thiếu đi mấy phần cứng nhắc. Đốt. Mục tiêu Mục Kỳ ý đối với ký chủ cẩn thận tặng áo hành vi sinh ra xúc động, lòng sinh cảm kích cùng một tia không quan trọng hảo cảm. Độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm, 25. Kỳ Duẫn trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cái này 500 điểm tích lũy tiêu đến không an. Hắn lui ra phía sau mấy bước, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mục Kỳ ý, lấy đó tránh hiểm nghi. Cô đương xin cứ tự nhiên. Ta trông coi cửa hàng. Mục Kỳ ý nhìn xem bóng lưng của hắn, mấp máy môi, không do dự nữa, chịu đựng đau đớn, nhanh chóng đem trên thân phá toái áo giáp chút bỏ, đổi lại món kia tím tiêu lưu vân bảo. pháp bào tự động dán vào thân hình, mềm mại thoải mái dễ chịu, mang theo một tia ấm áp. Nàng thoáng sửa sang lại một chút vạt áo cùng ống tay áo, cái kia mặt mũi tái nhợt, lại thiếu đi mấy phần chiến trường sát phạt lăng lệ, nhiều hơn mấy phần thuộc về nữ tử thanh lãnh cùng yếu ớt, nhưng lại có khác một loại hiên ngang anh tư. Ta. Đổi xong nàng thấp giọng nói. Kỳ Duẫn nghe tiếng quay người, nhìn thấy thay đổi áo bào Mục Kỳ Ý, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Nhan sắc quả nhiên cực sấn nàng, phần kia thuộc về nữ tướng đặc biệt khí chất cũng không bởi vì trọng thương cùng thay đổi ăn mặc mà hao tổn, ngược lại tăng thêm mấy phần trầm tĩnh cùng thần bí. Hắn nhẹ gật đầu, khen, rất thích hợp. Mục Kỳ Ý gương mặt hơi nóng, rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng. Trong động bầu không khí, tựa hồ bởi vì cái này tặng áo thay y phục nhạt đệm, hòa hoan không ít, không còn như trước đó như vậy ngưng trệ xấu hổ. Nhưng mà, phần này ngắn ngủi, sống sót sau hai nạn yên tĩnh cũng không có thể tiếp tục quá lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, ngay tại nhắm mắt điều tức, đồng thời phân tâm để phòng bốn phía Kỳ Duẫn, lỗ tai bỗng nhiên hơi động một chút. Hắn bén nhạy bắt được, ngoài động gào thét phong tuyết âm thanh bên trong, tựa hồ xen lẫn một chút cực kỳ nhỏ, không hài hòa tiếng vang, là giẫm nát băng tuyết keo kẹt âm thanh, còn có tận lực để thấp, ngắn ngủi nói chuyện với nhau âm thanh. Không chỉ một người, mà lại ngay tại cấp tốc tiếp cận bọn hắn gần thân sơn động. Kỳ Duẫn trong nháy mắt mở mắt, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hắn bố trí tại cửa động cái kia mấy đạo giản dị ẩn nấp cùng ngăn cách khí tức cấm chế, đối phó bình thường phong tuyết cùng yêu thú cấp thấp có lẽ bất được, nhưng ở chân chính tu sĩ, nhất là ôm lấy mục đích rõ ràng, am hiểu cách truy tung tu sĩ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Cơ hồ ngay tại hắn đứng dậy đồng thời, phanh, giang giác, cửa hang truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó là cấm chế phá toái âm thanh thanh thúy. Hắn vội vàng bày ra cái kia mấy đạo linh quang, trong nháy mắt liền bị chôn bụi. Tìm được. Ở chỗ này, một cái mang theo kinh hỉ cùng sát ý khàn khàn giọng nam vang lên. Tiếng bước chân trở nên rõ ràng mà gấp rút, mấy đạo thân ảnh mang theo sát ý lạnh như băng cùng phong tuyết, đông nhiên xông vào trong sân động. Trong nháy mắt đem cũng không rộng rãi cửa hàng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Người tới tổng cộng có 5 tên, đều là thân mang thống nhất màu đen tuyển kình trang, trên mặt mang theo che lớp dung mạo khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh khát máu con mắt. Trên người bọn họ tản ra không che giấu chút nào khí tức bén nhọn, người cầm đầu thân hình cao lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm, quanh thân linh lực ba động thỉnh lình đạt đến luyện hư cảnh sơ kỳ. Còn lại 4 người cũng đều là hóa thần cảnh tu vi, trong đó 2 người là hóa thần hậu kỳ, 2 người là hóa thần trung kỳ. Đội hình như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều coi là một nguồn sức mạnh không yếu, huống chi là dùng cho truy sát một cái trọng thương ngã gục, tung tích không rõ người. Huyền Minh Tiên Triều vì đưa Mục Kỳ Ý vào chỗ chết, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Hắc hắc, Mục tướng quân, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trốn đến cái này trong kẽ nước băng tuyết. Cầm đầu tên kia luyện hư cảnh người áo đen ánh mắt giống như rắn độc, trong nháy mắt khóa chặt tựa ở trên vách đá, sắc mặt đột biến Mục Kỳ Ý, trong mắt buộc phát ra tham lam mà tàn nhẫn qua mang, chú Huyền Minh thực cốt độc lại mạnh thúc cấm thuật trốn chạy, thế mà còn có thể treo một hơi không chết. Hợp thể đỉnh phong, quả nhiên là mệnh cứng rắn. Hắn liếm môi một cái, thanh âm tràn ngập hư vấn, bất quá dạng này tốt hơn. Còn sống mang về, hoặc là dẫn theo đầu của ngươi trở về, phần công lao này đều sẽ không nhỏ a. Các huynh đệ, hôm nay nên chúng ta phát tài. Ánh mắt của hắn lại đảo qua ngăn tại Mục Kỳ Ý trước người Kỳ Duẫn, cảm nhận được đối phương vẹn vẹn nguyên anh trung kỳ tu vi, trong mắt lập tức lướt qua một chút xíu không che giấu khinh miệt cùng sát ý, từ đâu tới không biết sống chết sâu kiến, cũng dám dính vào. Với bạn, cùng nhau giết, miễn cho tiết lộ phong thanh. Kỳ Duẫn tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Một cái luyện hư sơ kỳ, 4 cái hóa thần. Đội hình này, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Mục Kỳ Ý trọng thương chưa lành, thực lực 10 không còn 1, chỉ sợ ngay cả một cái nguyên anh đều khó mà ứng phó. Mà chính mình cái này nguyên anh trung kỳ tu vi, tại luyện hư cảnh trước mặt, đơn giản như là hài đồng giống như yêu đất. Phiền phức lớn rồi. Chân chính nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Chương 136, Càn Khôn Nazi, trong rừng hoang ẩn thôn, 1, chương 136, Càn Khôn Nazi, trong rừng hoang ẩn thôn, 1, luyện hư cảnh uy áp như là thực chất sơn nhạc, ở vàng giáng lâm. 4 tên hóa thần tu sĩ sát cơ sen lẫn thành lưới, đem sơn động nho nhỏ trong nháy mắt hóa thành tuyệt địa. Cầm đầu người áo đen kia trong mắt tàn khốc lóe lên, không chút do dự phất tay làm cho, giết. Trước làm thịt cái này vướng bận sâu kiến, lại cầm Mục Kỳ Ý. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ trước. Không có sử dụng phức tạp thuật pháp, chỉ là vô cùng đơn giản cách không một trường bố ra. Hướng phía ngăn tại Mục Kỳ Ý trước người Kỳ Duẫn vào đầu chụp xuống. Trường ấn chưa đến, cái kia lạnh thấu xương sát ý cùng cảnh giới tuyệt đối áp chế, đã để Kỳ Duẫn hô hấp cứng lại, toàn thân xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dây gì. Sinh tử một đường, Kỳ Duẫn con ngươi bỗng nhiên co vào đến cực hạn. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng ngăn kháng, nhất định phải trốn. Ngay tại lúc này, cơ hồ tại trường ấn phát ra trong nháy mắt đó, Kỳ Duẫn trong lòng cuồng hống, một mực nắm chắc tay trái bỗng nhiên bóp nát trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào lấy ra ngọc phù. Thuấn ảnh phù, hồi đoái. Sử dụng, hắn ở trong ý thức gào thét. Tiêu hao 1000 điểm tích lũy, hồi đoái thuấn ảnh phù duy nhất một lần. Còn thừa điểm tích lũy, 16850 điểm. Thuấn ảnh phù kích hoạt. Hiệu quả, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cực hạn. Trong cự ly ngắn thực hiện gần như không gian lấp lóe giống như chuẩn bị, không nhìn đại bộ phận cùng giai trở xuống phong tỏa, tiếp tục thời gian rất ngắn, đối với nhục thân phụ tải cực lớn. Bèn, một cú cùng bạo đến khó lấy tưởng tượng lực lượng, từ cái kia vỡ vụn trong ngọc phù bộc phát, cũng không phải là tác dụng tại ngoại giới, mà là như là bom nổ tại Kỳ Duẫn kinh mạch trong cơ thể điên cuồng bộc đi. Ngay tại cái kia đen kịt trường ấn sắp in lên hắn lồng ngực sát na, Kỳ Duẫn thân ảnh, tính cả hắn một cái khác năm chắc, thuộc về Mục Kỳ Ý tay, đột nhiên trở nên mơ hồ, hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người như là bị một cái bàn tay vô hình từ tại chỗ ngạnh sinh sinh xóa đi lại trong nháy mắt miêu tả tại mấy trượng bên ngoài, bị các người áo đen sơ sót cửa hàng biên giới.
Cái gì?
Điều đó không có khả năng. Các người áo đen, nhất là tên kia luyện hư cảnh thủ lĩnh, trên mặt đồng thời lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Một cái nguyên anh trung kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể tại luyện hư cảnh tu sĩ khóa chặt cùng công kích đến, thi triển ra gần như thế hồ thuấn di thân pháp. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với nguyên anh tu sĩ nhận biết, là một loại nào đó thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bí thuật cấm kỵ, hay là trên người hắn có dấu trọng bảo?
Đuổi,
tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Luyện hư thủ lĩnh trước hết nhất kịp phản ứng, trong mắt sát ý cùng vẻ tham lam càng đậm, nghiêm nghị quát, mà giờ khắc này Kỳ Duẫn, tại hoàn thành một lần kia thuấn di sau, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt sau lại nhét vào vụ băng, đau nhức kịch liệt khó nhịn, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thuấn ảnh phù phụ tại viễn siêu tưởng tượng của hắn, nếu không có hắn thân phụ thiên dương thần thể, thể chất viễn siêu cùng dai, chỉ sợ vừa rồi bỗng chốc kia liền muốn nhục thân sụp đổ. Nhưng hắn biết rõ giờ phút này dừng lại tức là một con đường chết. Đi, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, khẽ quát một tiếng, lôi kéo chưa từ trong lúc khiếp sợ hồi thần mục kỳ ý, đem thể nội còn sót lại linh lực rót vào hai chân, cũng không quay đầu lại hướng phía hoang lâm chỗ sâu phi nước đại. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ hóa thành một đạo vạn bèo màu vàng nhạt tàn ảnh, tại từng cục cổ mục cùng nặng nề tuyết động ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua. Mục kỳ ý bị hắn chăm chú lôi kéo cổ tay, thân bất do kỷ đi theo phi nhanh. Bên hai là gáo thét hàn phòng, trước mắt là phi tốc lùi lại, mơ hồ dừng tuyết cảnh tượng. Chỗ cổ tay truyền đến đối phương lòng bàn tay nóng hởi nhiệt độ, nhiệt độ kia rõ ràng như thế, thậm chí có chút bất người, xuyên thấu qua da thịt, một đường nóng đến nàng tâm lý. Bên nàng quá mức, nhìn xem Kỳ Duẫn căng cứng, mang theo quyết tuyệt bên mặt, nhìn xem hắn thái dương không ngừng trượt xuống mồ hôi, từ thủy tinh giống như trong đôi mắt, lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra nam tử xa lạ này thân ảnh. Hắn, vì sao muốn liều mạng như vậy? Hắn chỉ là một cái bèo nước gặp nhau tàn tu, một cái chỉ có nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối mặt luyện hư cùng hóa thần truy sát, đối mặt cơ hồ hẳn phải chết tuyệt cảnh, hắn muốn có thể một mình bảo mệnh, thậm chí đưa nàng giao ra để cầu tự vệ. Thế nhưng là hắn không có. Hắn không chút do dự dùng một loại nào đó đại giới cực lớn bí pháp, mang theo nàng cùng một chỗ trốn thoát. Giờ phút này càng là dáng chống đỡ lấy thương thế, lôi kéo nàng tại trong tuyệt địa phi nước đại, không có chút nào ý tứ buông tha. Phần này quyết tuyệt, phần này không chút do dự che chở, phần này biết rõ không thể làm mà vì đó đảm đương. Để nàng viên kia ở trên chiến trường rèn luyện đến cứng rắn như sắt, sớm thành thói quen giết chóc cùng hy sinh tâm, phảng phất bị thứ gì nặng nề mà va vào một phát. Một tia cực kỳ xa lạ, mang theo chua xót cùng ấm áp rung động, lặng yên tại băng lãnh tâm hồ chỗ sâu tràn ra. Nhưng mà Kỳ Duẫn linh lực cuối cùng có hạn, thuấn ảnh phù tiêu hao vốn là to lớn, giờ phút này bỏ mạng phi nước đại càng là trầm trọng hơn tiêu hao. Vẹn vẹn chạy ra bất quá hơn 10 dặm, hắn liền cảm thấy đan điền đột nhiên trống rỗng, kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn, tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại, bộ pháp cũng bắt đầu có chút lảo đảo. Nguy rồi, Kỳ Duẫn trong lòng khẩn trương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng cái kia mấy đạo tràn ngập sát ý khí tức ngay tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách, nhất là cái kia đạo luyện hư cảnh khí tức, một mực tập trung vào bọn hắn. Theo tốc độ này, không ra trăm hơi thở, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. "Ngươi, buông ta xuống, chính mình đi thôi." Mục Kỳ ý cảm nhận được tốc độ của hắn giảm bớt, trong lòng căng thẳng, sắp nhiên mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi một mình thoát đi, còn có sinh cơ. Mang theo ta, chỉ làm liên lụy ngươi, chúng ta ai cũng đi không nổi. Nói bậy bạ gì đó. Kỳ Duẫn cũng không quay đầu lại, thanh âm bởi vì dồn dập thở dốc mà có vẻ hơi khàn giọng, lại kiên định lạ thường, cứu đều cứu được, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Ta Kỳ Duẫn mặc dù không phải cái gì đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, nhưng cũng không có vứt xuống người chính mình chạy trối chết thói quen. Thế nhưng là Mục Kỳ ý còn muốn lại quên, nhìn xem Kỳ Duẫn càng phát ra sắc mặt tái nhợt cùng thái dương bạo khởi gần xanh, câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra miệng. Một loại hỗn hợp có cảm động, ấy nấy, cùng càng thâm trầm rung động tâm tình rất phức tạp, bao phủ hoàn toàn nàng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ Lâm vào chí mạng truy sát nguy cơ, chạy trốn lộ tuyến bị ngăn trở. Đề cử khẩn cấp phương án giải quyết, sử dụng càn khôn na di phủ hàng dùng một lần. Phù này có thể ngẫu nhiên đem ký chủ cùng nắm chặt chi sinh linh truyền tống đến trăm dặm đến ngàn dặm phạm vi bên trong tùy ý an toàn địa điểm, cũng xóa đi cự ly ngắn không gian ba động vết tích, rất khó truy tung. Hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tiếng trời, tại Kỳ Duẫn cơ hồ tuyệt vọng trong đầu băng lên. Càn khôn na di phủ, ngẫu nhiên truyền tống, xóa đi vết tích, hồi đoái, lập tức hồi đoái. Kỳ Duẫn không có chút gì do dự, ở trong lòng cuồng hống, mà lại nhiệm vụ thất bại tuy không trừng phạt, nhưng mắt thấy Mục Kỳ ý độ thiện cảm đang chậm rãi trướng. Hóa thần sơ kỳ ban thưởng gần ngay trước mắt, hắn há có thể cam tâm cứ thế từ bỏ. Hối đoái càn khôn na di phủ duy nhất một lần tiêu hao điểm tích lũy 1.500 điểm. Còn thừa điểm tích lũy, 15.350 điểm. Chương 136, càn khôn na di, trong rừng hoang ẩn thôn, 2. Chương 136, càn khôn na di, trong rừng hoang ẩn thôn, 2. Một viên không phải vàng không phải ngọc, lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo đường vân màu bạc phong cách cổ xưa phủ trống rông xuất hiện tại Kỳ Duẫn một cái khác tay không bên trong. Phù vào tay hơi trầm xuống, tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Kỳ Duẫn trong lòng hơi định, nhưng cũng thịt đau không thôi. Lúc này mới bao lâu? 20.000 điểm tích lũy đảo mắt chỉ còn 15.000. Điểm tích lũy này tiêu đến như là nước chảy. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải đau lòng thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đem phủ chăm chú nắm ở lòng bàn tay, đồng thời càng dùng sức nắm chặt Mục Kỳ ý tay, quay đầu nhìn về phía nàng, ngựa khí gấp rút mà trịnh trọng, "Mục cô nương, nắm chặt ta." tuyệt đối đừng buông tay. Mục Kỳ ý mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn không thể nghi ngờ qua mang, vô ý thức trở tay, càng chặt cầm tay của hắn, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giờ phút này, nàng lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện cái này lần lượt đưa nàng từ kề cận cái chết kéo trở về nam tử. Kỳ Duẫn lại không chần chờ, đột nhiên đem thể nội cuối cùng một cô linh lực, ngay cả điên cuồng rót vào trong tay Càn Khôn Na Di phủ. Ông phù trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt không gì sánh được quang mang màu bạc. Vô số đạo tinh mịn huyền ảo không gian phù văn bay múa mà ra, đem Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý tầng tầng bao khỏa. Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt và mèo, ba động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Không tốt, là không gian phù ngăn cản bọn hắn, sau lưng cách đó không xa, đã mơ hồ có thể thấy được thân ảnh luyện hư thủ lĩnh sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ, tốc độ lại tăng, một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí cách không chém tới, ý đồ đánh gãy truyền tống. Nhưng mà, đã chậm. Quang mang màu bạc đột nhiên co vào đến cực hạn, sau đó, bá. Quang mang tính cả trong đó hai bóng người, từ trong vùng không gian này triệt để tẩy trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không có để lại bất kỳ khí tức gì, không có lưu lại mảy may không gian ba động, phảng phất bọn hắn chưa bao giờ ở đây xuất hiện qua bình thường. Cái kia đạo âm hàn kiếm khí chẳng tại không trung, chỉ đem vài cây ôm hết thô thiết sam chặn ngang chặt đứt, ầm vang ngã xuống, kích thích đẩy trời bụi tuyết. Hỗn đản. Luyện hư thủ lĩnh xông đến hai người biến mất chỗ, sắc mặt tái xanh, nổi giận dị thường. Hắn thần thức cường đại giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cắn quét, lại không thu hoạch được gì. Phù kia phẩm giai hiển nhiên cực cao, không chỉ có truyền tống khoảng cách vượt qua hắn đoán trước, ngay cả không gian quỹ tích đều bị triệt để xóa đi, căn bản là không có cách truy tung. Tìm kiếm. Cho ta lấy nơi này làm trung tâm, tản ra trăm dặm, đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Hắn cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cũng không cam lòng. Con bịt đã đun sôi, vậy mà liền như thế bay. Bốn tên hóa thần thuộc hạ đội vàng ứng thanh, riêng phần mình tuyển định phương hướng, triển khai địa thám thức tìm kiếm. Nhưng mà, tại cái này mênh mông bát ngát, địa hình phức tạp, lại tràn ngập không biết nguy hiểm bắc cảnh hoang lâm chỗ sâu, muốn tìm được hai cái bị ngẫu nhiên truyền tống đi người, không khác mò kim đáy biển. Cùng lúc đó, tại khoảng cách bị đuổi giết chi địa ước chừng 700 dặm bên ngoài, hoang lâm càng sâu, càng bí ẩn nơi nào đó. Không gian vô thanh vô tức nổi lên một vòng nhỏ xíu gợn sóng, lóe lên ánh bạc. Hai đạo cùng nhau thân ảnh lão đạo ngã ra, chính là Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ Ý. Kỳ Duẫn kêu lên một tiếng đau đớn, vì một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng lớn thở hào hẹn. Mục Kỳ Ý tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng là khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Nàng ổn định thân hình, trước tiên cảnh giác ngắm nhìn một phía, từ mâu bên trong duệ quang lấp lóe. Nơi này tựa hồ đã là hoang lâm chỗ sâu nhất của một càng cao hơn đại sông trời, tán cây cơ hồ che đậy tất cả sắc trời, khiến cho trong rừng tia sáng cực kỳ lờ mờ. Dưới chân là thật dày, không biết chất đống bao nhiêu năm mùn cùng rêu, không khí ẩm ướt ấm lãnh, mang theo nồng đậm bùn đất cùng có cây khí tức, nhưng lại quỷ dị. Không có bên ngoài thấu xương kia giá lạnh cùng lạnh thấu xương cương phong. Thậm chí, bốn phía an tĩnh dị thường, ngay cả phong tuyết âm thanh đều vài không thể nghe thấy. Nơi này là Mục Kỳ Ý có chút nhíu mày, hoàn cảnh nơi này cùng hoang lâm bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Kỳ Duẫn cũng giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, dò xét bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía trước cách đó không xa. Chỉ gặp mờ tối trong rừng, lại xuất hiện một đầu bị nhân công làm sơ thanh lý đường mòn. Đường mòn uốn lượn, thông hướng cây rừng chỗ càng sâu. Mà liên tại đường mòn lối vào bên cạnh, đứng thẳng một khối không đáng chú ý, bò đầy rêu xanh màu nâu xám bia đá. Trên tấm bia đá, lấy phong cách cổ xưa đao pháp, khắc lấy ba cái đã có chút mơ hồ chữ lớn, ẩn rừng thôn thôn. Tại rừng hoang này chỗ sâu nhất, lại có thôn xóm. Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ Ý liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng cảnh giác. Đúng lúc này, đường mòn chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh, mấy bóng người xuất hiện tại cuối đường mòn, hướng bọn họ đi tới. Người đến chung ba người, hai nam một nữ, đều là làm thợ săn cách ăn mặc, người mặc da thú cùng vải thô may quần áo, dung mạo phổ thông, ánh mắt trong trẻo, đi lại trầm ổn. Trên thân ẩn ẩn có linh lực ba động, lại đều là tu sĩ, bất quá tu vi không cao, ước tại trúc cơ đến kim đan ở giữa. Bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa thôn Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ Ý, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Cầm đầu một tên khuôn mặt đôn hậu, xúc lấy râu ngắn hán tử trung niên đi lên trước mấy bước, cách một khoảng cách, cẩn thận đánh giá bọn hắn, mở miệng hỏi, thanh âm mang theo nơi đây đặc thủ, hơi có vẻ cứng rắn ngữ điệu, hai vị là kẻ ngoại lai, từ hoang lâm từ bên ngoài đến. Kỳ Duẫn hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, đem Mục Kỳ Ý thoáng ngăn ở phía sau. Trên mặt gạt ra một cái tận lực nụ cười hiền hòa, nhẹ gật đầu, chính là ta hai người tại trong rừng hoang gặp phải tình hình nguy hiểm, trong lúc vô tình lưu lạc đến tận đây. Không biết nơi đây là trung niên hán tử kia vừa cẩn thận nhìn bọn họ một chút, nhất là chú ý tới Kỳ Duẫn sắc mặt tái nhợt cùng Mục Kỳ Ý trên thân món kia rõ ràng bất phàm tím sầm áo bào, trong mắt cảnh giác giảm xuống đáp, nơi này là ẩn lâm thôn, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này hoang lâm chỗ sâu, thì thế mà ở đã có mấy trăm năm sao, không nghĩ tới hôm nay lại có kẻ ngoại lai có thể tìm được nơi đây. Hai vị xem ra là đã trải qua chút biến cố, nếu không chê có thể trước theo ta vào thôn nghỉ ngơi một lát, thôn trưởng có lẽ nguyện ý gặp các ngươi. Tị thế mà ở mấy trăm năm ở thôn. Kỳ Duẫn trong lòng hơi động, đây cũng là cái không tưởng tượng được điểm dừng chân. Nhìn thôn này ẩn nấp trình độ, cùng những thôn dân này thái độ, những người đuổi giết kia trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tìm đến nơi đây. Hắn cùng Mục Kỳ Ý giờ phút này đều trạng thái cực kém, nhu cầu cấp bách một cái địa phương an toàn khôi phục. Hắn cùng Mục Kỳ Ý trao đổi một ánh mắt, gặp nàng cũng khẽ bước cảm, liền đối với trung niên hán tử kia chắp tay nói, như vậy, liền làm phiền. Đa tạ huynh đài, không cần phải khách khí. Đi theo ta đi, hán tử trung niên khoát khoát tay, quay người dẫn đường. Hai gã khác thôn dân cũng tò mò nhìn thêm bọn hắn vài lần, nhất là khí chất xuất chúng, cho dù trọng thương cũng khó nén phong hoa mục kỳ ý, nhưng cũng không nhiều lời, cùng theo một lúc hướng trong thôn đi đến. Kỳ Duẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tiếng lòng rốt cục có thể thoáng buông lỏng. Mặc kệ cái này ẩn lâm thôn có gì cổ quái, chí ít dưới mắt, bọn hắn tạm thời an toàn. Chương 137, hảo cảm hơi trướng, kỳ ý sơ bộ cứu. Chương 137, hảo cảm hơi trướng, kỳ ý sơ bộ cứu. Tại mặt kia cho đôn hậu hán tử trung niên dẫn dắt bên dưới, Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý dọc theo trong thôn uốn lượn đá vụn đường mòn, hướng chỗ sâu đi đến. Thôn xóm không lớn, ước chừng mấy chục gia đình, cốc xá đều do tráng kiện gỗ tròn cùng cứng cỏi sợi đằng dựng mà thành, che thật dày rêu cùng khô giáo quyết loại, lộ ra phong cách cổ xưa mà tự nhiên, cùng mảnh này cổ lão rừng hoang liền thành một khối. Vào lúc đêm tối, từng nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tuổi lửa hương cùng đồ ăn hương khí. Trên đường, bọn hắn gặp được mấy cái tại phòng trước trên đất chống truy đuổi chơi đùa hài đồng, nhìn thấy người sống, bọn nhỏ dừng bước lại, mở to đen lúng liếng mắt to, hiếu kỳ lại dẫn mấy phần khiếp ý đánh giá bọn hắn. Cũng có top 5 top 3 phụ nhân ngồi tại bậc cửa hoặc gốc cây bên trên, một bên làm lấy may vá, phơi nắng dược liệu công việc, một bên thấp giọng nói chuyện tiếng, nhìn thấy bọn hắn trải qua, liền dừng lại lời nói, quan tới thân mật mà mang theo ánh mắt dò xét. Toàn bộ thôn xóm bao phủ tại một mảnh tường hòa, yên tĩnh trong không khí, cùng rừng hoang ngoại giới túc sát giá lạnh, nguy cơ tứ phía tạo thành so sánh rõ ràng, phảng phất giống như một chỗ chân chính thế ngoại đảo nguyên. Mục Kỳ ý trầm mặc đi tới, từ mâu bất động thanh sắc đảo qua bốn phía. Nàng có thể cảm giác được, những thôn dân này trên thân tuy có linh lực ba động, nhưng tu vi phổ biến không cao, kẻ cao nhất cũng bất quá kim đan trung kỳ, lại khí tức thuần phát tự nhiên, không giống gian ác chi đồ. Trong thôn bố trí nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn ẩn phù hợp một loại nào đó giản dị tụ linh cùng ẩn nặc trận pháp, khiến cho nơi đây linh khí so ngoại giới nồng đậm một chút, lại không dễ bị ngoại giới dò xét. Cái này khiến nàng căng cứng tiếng lòng, thoáng buông lòng một kia. Hán tử trung niên tại một tòa nhìn hơi lớn chút, trước cửa quét dọn đến đặc biệt sạch sẽ nhà gỗ trước dừng bước lại, quay người đối với hai người nói hai vị, nơi này chính là thôn trưởng chỗ ở, thôn trưởng giờ phút này ứng ở trong phòng, các ngươi trực tiếp đi vào chính là. Làm phiên huynh đài dẫn đường. Kỳ Duẫn chắp tay nói tạ ơn. Hán tử trung niên nở nụ cười hàm hậu cười, khoát khoát tay, liền đứng tại ngoài phòng chờ đợi. Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý liếc nhau, hít sâu một hơi, đẩy ra hở khép cửa gỗ. Trong phòng bày biện đơn giản, lại hết sức chỉnh tề. Một cái bàn gỗ, mấy cái ghế trúc, góc tường chất đống chút gia thú cùng dược thảo. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt thảo dược thanh hương, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, mặc áo gai vải thô láo giả, đang ngồi ở bên cạnh bàn, liền một ngọn đèn lên dầu, lật xem một quyển gia thú cổ tịch. Nghe được tiếng mở cửa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía tiến đến hai người. Lão giả ánh mắt thanh tịnh, không thấy mảy may bực ngầu, trên thân linh lực ba động nội liễm, lại có nguyên anh hậu kỳ tu vi, tại cái này ẩn trong thôn, đã là đứng đầu nhất tồn tại. Thôn trưởng, Kỳ Duẫn tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Mục Kỳ Ý cũng khẽ bước cầm thăm hỏi. Lão giả thả ra trong tay thư quyển, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, ánh mắt tại Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ Ý trên thân đảo qua, nhất là tại Mục Kỳ Ý cái kia thân bất phàm áo bào cùng hơi có vẻ tái nhợt lại khó nén anh khí trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị khách nhân, đường xa mà đến, vất vả." Lão hủ là cái này ẩn lâm thôn thôn trưởng, Lâm Viễn Sơn. Nhìn hai vị phong trần mệt mỏi, khí tức không yên tĩnh, thế nhưng là tại ngoại giới gặp biến cố. Kỳ Duẫn trong lòng hơi rét, lão giả này ánh mắt độc ác, một chút liền nhìn ra bọn hắn trạng thái không tốt. Hắn không dám giấu giếm, nhưng cũng không toàn bộ đỡ ra, chỉ cân nhắc từ ngữ nói Lâm thôn trưởng về nhãn. "Vạn bối Kỳ Duẫn, vị này là Mục cô nương. Ta hai người thật là tại trong rừng hoang tao nội chút. Phiền phức, bất đắc dĩ trốn vào nơi đây, vô ý quấy rầy quý thôn thanh tịnh, mong rằng thôn trưởng thứ lỗi." Lâm Viễn Sơn nuốt nuốt tuyết trắng râu dài, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng lại chưa truy đến cùng, chỉ là ôn hòa nói, "Đã là như vậy, chính là duyên phận. Ta ẩn Lâm thôn tị thế mấy trăm năm, mặc dù nhỏ khó, nhưng cũng còn có thể che gió tránh mưa. Hai vị nếu không chê, nhưng tại trong thôn tạm thời ở lại, điều dưỡng tương thế, đợi thân thể khôi phục, mới quyết định cùng mượn. Đây chính là Kỳ Duẫn cầu còn không được." Trong lòng của hắn đại hỉ, liền vội vàng không người nói, "Thôn trưởng nhân hậu, văn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là..." Quấy rầy quý thôn, trong lòng thực sự băn khoăn. "Không sao, không sao." Lâm Viễn Sơn cười khoát khoát tay, "Gặp lại tức là hữu duyên. Trong thôn còn có để đó không dùng ốc xá, mặc dù đơn sơ, còn có thể cư trú. Các ngươi an tâm ở lại." Chính là hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa, Lâm Hổ ứng chờ đợi ở bên ngoài, hắn sẽ mang các ngươi ở chỗ. "Đa tạ thôn trưởng." Kỳ Duẫn lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Mục Kỳ Ý cũng nói khẽ, "Đa tạ thôn trưởng tu lưu." Lâm Viễn Sơn hàm tiếu gật đầu, một lần nữa cầm lấy quyển sách ra thu kia, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Hai người rời khỏi nhà gỗ, quả nhiên gặp tên kia gọi Lâm Hổ hán tử trung niên còn chờ ở bên ngoài. "Hai vị, thôn trưởng thế nhưng là đáp ứng?" Lâm Hổ cười hỏi. "Là, đa tạ Lâm Hổ đại ca, cũng đa tạ thôn trưởng." Kỳ Duẫn khách khí đáp lại. "Này, khách khí cái gì? Đi theo ta, chỗ ở rời cái này không xa." Lâm Hổ cởi mở cười một tiếng, phía trước dẫn đường. Xuyên qua mấy hộ nhân gia, tại một chỗ tương đối yên lặng, tới gần thôn xóm biên giới, bên cạnh có một mảnh nhỏ rừng trúc địa phương, Lâm Hổ ngừng lại. Trước mắt là một tòa độc lập nhà gỗ, so bình thường thôn dân hơi lớn một chút, có một cái tiểu viện, trong viện có một ngụm giếng đá, mặc dù đơn giản, lại dọn dẹp gọn gàng. Chính là chỗ này. Lâm Hổ chỉ vào nhà gỗ đạo, cái nhà này vốn là trong thôn đội đi săn phòng thủ bánh xe thời gian đừng dùng, ngẫu nhiên cũng tiếp đại khách lạ, coi như rộng rãi. Bên trong đệm chăn dụng cụ đều là sạch sẽ, hai vị có thể yên tâm ở lại. Như thiếu cái gì, có thể là có gì cần, cứ tới tìm ta, ta liền ở tại thôn đầu đông nhà thứ ba. Làm phiền Lâm Hổ đại ca, đã phi thường tốt. Kỳ Duẫn chân thành nói tạ ơn. Chỗ ở này, so với bọn hắn trước đó đợi cái kia băng lãnh sơn động không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đi, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ không quấy rầy. Lâm Hổ nói xong, liền quay người rời đi. Đợi Lâm Hổ đi xa, Kỳ Duẫn đẩy ra nhà gỗ cửa. Trong phòng quả nhiên như rừng hổ nói tới, bày biện đơn giản lại đầy đủ. Bên ngoài xem như phòng lớn, có cái bàn, phòng trong là phòng ngủ, bày biện hai tấm phủ lên sạch sẽ đệm chăn giường gỗ, trong góc còn có một cái gian phòng nhỏ, dường như phòng bếp, nồi bát bầu đũa đầy đủ mọi thứ. Mặc dù so ra kém hoàng cung quý phủ xa hoa, nhưng tràn ngập sinh hoạt khí tức, ấm áp mà an tâm. Mục Kỳ Ý đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái này lạ lẫm lại an bình chỗ ở, trong lúc nhất thời có chút giật mình lo lắng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, nàng từ sắp chết tuyệt cảnh, đến bị nam tử xa lạ cứu, lại đến bị cường địch truy sát, bỏ mạng chạy trốn, cuối cùng lại quỷ dị đi tới cái này ngăn cách với đời ở thôn, có một cái có thể tạm thời sống yên phận mái hiên. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, quá không chân thực, để nàng thoáng như trong ngộng. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đang đánh giá phòng ở Kỳ Duẫn. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn bên mặt dắt lên một tầng ấm áp bừng sáng. Hắn lông mày cau lại, tựa hồ cũng đang suy tư trước mắt tình cảnh, nhưng này trong ánh mắt trầm ổn cùng lúc trước không chút do dự mang theo nàng chạy thoát quyết tuyệt, lại kỳ dị để nàng cảm thấy một tia tâm an. Nếu không phải hắn, ý nghĩ này cùng một chỗ, Mục Kỳ Ý trong lòng cây kia căng cứng dây, phản phất lại bị kích thích một chút. Một loại khó nói nên lời, hỗn hợp có cảm kích, ỉ lại, cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, nhỏ xíu rung động, lặng yên sinh sôi. Đốt. Mục tiêu Mục Kỳ Ý thân ở an toàn hoàn cảnh, xem ký chủ xả thân cứu rút, không rời không bỏ tiến hành, tâm cảnh sinh ra biến hóa, đối với ký chủ độ tín nhiệm cùng độ thiện cảm tăng lên. Độ thiện cảm 10 trước mắt độ thiện cảm, 40. Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, để Kỳ Duẫn trong lòng một trận mừng rỡ. 40. Khoảng cách nhiệm vụ cơ sở yêu cầu còn sống ban thưởng lại tới gần một bước, mà lại độ thiện cảm này chướng đến so với hắn dự đoán phải nhanh. Xem ra cái này hiểm bước lên đến giá trị, điểm tích lũy tiêu đến cũng không an. Hắn đè xuống vui sướng trong lòng, quay đầu nhìn về phía Mục Kỳ Ý, vừa vặn đối đầu nàng nhìn đến ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Mục Kỳ Ý tựa hồ có chút bối rối, cấp tốc rời đi ánh mắt, bên tai nhỏ không thể thấy đỏ lên một tia, ra vẻ bình tĩnh đi hướng phòng trong, thấp giọng nói, "Ta cần điều tức chữa thương." "Tốt, Mục cô nương xin cứ tự nhiên, ta cũng cần khôi phục một phen." Kỳ Duẫn lý giải gật đầu. Màn đêm lặng yên giáng lâm, ẩn lâm thôn lâm vào ngủ say giống như yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa cùng côn trùng kêu vang, càng lộ vẻ an bình. Mục Kỳ Ý ở trong phòng trên giường ngồi xếp bằng, nuốt xuống Kỳ Duẫn cho lúc trước nàng có trợ giúp khôi phục năng lượng, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn đạo dược lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng bản nguyên. Kỳ Duẫn thì tại bên ngoài trên ghế ngồi xuống, cũng lấy ra linh hạch, tiến lặng vật công, khôi phục cơ hồ khô kiệt linh lực cùng càn khôn na di phủ mang tới hao tổn vô hình. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Mấy canh giờ sau, Mục Kỳ Ý chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Đan dược hiệu quả không tệ, tăng thêm nơi đây linh khí tương đối nồng đậm, nàng cảm giác thương thế ổn định rất nhiều, mặc dù khoảng cách khôi phục thực lực còn xa xa khó đợi, nhưng ít ra đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách một đạo rèm vải bên ngoài. Xuyên thấu qua rèm khe hở, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy Kỳ Duẫn vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, hai mắt nhắm chặt, hô hấp kéo dài, tựa hồ còn tại chiều sâu trong nhập định. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống trên người hắn, phát họa ra hắn hơi có vẻ gầy gò lại đường cong rõ ràng bên mặt hình dáng. Nhìn xem tấm này tính không được tuyệt thế tuấn mỹ, lại mang theo một loại đặc biệt kiên nghị cùng ôn hòa khí tức gương mặt, Mục Kỳ Yên lặng tâm hồ, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Hắn, đến tột cùng là ai? Thật chỉ là một cái trùng hợp đi ngang qua, thiện tâm tán tu sao? Một cái nguyên anh trung kỳ tán tu, tại sao lại có như vậy thần diệu khó lường, gần như thuấn di thân pháp bí thuật? Lại vì sao có thể xuất ra có giá trị không nhỏ, đủ để cho luyện hư tu sĩ đỏ mắt càn khôn na di phủ? Còn có hắn đút cho chính mình hai cái kia đan dược, phẩm giai cực cao, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể có được. Hắn cứu nàng, là thuần túy có ý tốt, hay là có mưu đồ khác? Nếu có điều hình, hắn mưu đồ gì? Nàng bây giờ trọng thương tinh thần sa sút, trừ thân này chưa khôi phục tu vi cùng tiền triệu tướng lĩnh thân phận, tựa hồ cũng không vật dư thừa. Mà thân phận của nàng, tại lúc này, ngược lại là phiền toái lớn nhất. Nhưng nếu không nhu đồ, hắn vì sao muốn vì nàng làm đến mức độ như thế? Không tiếc hao phí chân quý phụ lục, bước lên bị luyện hư cảnh truy sát to lớn phong hiểm, mang theo nàng cái này liên lụy bỏ mạng chạy trốn. Đủ loại nỗi băn khoăn, như là mê vụ giống như bao phủ tại Mục Kỳ Ý trong lòng. Nhưng kỳ quái là, những này lo nghĩ cũng không để nàng đối với Kỳ Duẫn sinh ra càng nhiều cảnh giác cùng xa cách, ngược lại để nàng đối với cái này thần bí nam nhân sinh ra càng sâu. Dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Nàng muốn biết, hắn dáng tươi cười phía sau cố sự, hắn trầm ổn dưới bí mật, hắn vì sao đợi nàng tốt như vậy? Loại này tốt không giống với trong quân đồng bào đồng sinh cộng tử, cũng khác biệt tại trên triều đình bởi vì lợi ích mà thành lá mặt lá trái, càng không giống với những cái kia bởi vì nàng dung mạo địa vị mà thành hâm mộ cùng lịnh loạn. Đây là một loại thuần túy, không mang theo bất luận cái gì kèm theo điều kiện, thậm chí có chút ngu đần thủ hộ cùng bỏ ra. Loại này tốt để nàng viên này tại thiết huyết sa trường cùng quyền lực trong vòng xoáy rèn luyện băng lãnh cứng rắn tâm, cảm nhận được một loại đã lâu xa lạ ấm áp. Mục Kỳ Ý khe khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục điều tức. Nhưng trong đầu, tấm kia ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt an tĩnh khuôn mặt, làm thế nào cũng vung đi không được. Chương 138, bị ép làm bồi luyện Kỳ Duẫn, dần dần khôi phục thực lực. Một, chương 138, bị ép làm bồi luyện Kỳ Duẫn, dần dần khôi phục thực lực. Một, ở Lâm thôn ban đêm tĩnh mịch bình yên, cùng ngoại giới phong tuyết túc sát thoáng như hai thế giới. Bên trong nhà gỗ, Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ Ý riêng phần mình điều tức, linh khí tại trong yên tĩnh chậm rãi lưu chuyển. Nhờ vào chỉ toàn linh địch ách đan cùng cựu chuyển còn nguyên đan tiếp tục dự lực, cùng nơi đây tương đối bình hòa linh khí hoàn cảnh, Mục Kỳ Ý bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cùng bản nguyên, chính lấy chậm chạp nhưng kiên định tốc độ chữa trị. Khi sáng sớm ngày thứ hai mỏng manh thiên quang xuyên thấu qua cửa sổ gỗ khe hở, chiếu sáng trong phòng bụi bặm lúc, nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ thủy tinh giống như đáy mắt lướt qua một tia đã lâu tinh mang. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, vai trái miệng vết thương cái kia giỏi trong xương giống như huyền minh thực cốt độc đã bị tịnh hóa hơn phân nửa, còn sót lại một chút âm tà chi lực tại dược lực cọ rửa bên dưới chính liên tục bại lui. Phải bụng xuyên qua khỏi bệnh hợp tốc độ viễn siêu mong muốn. Trọng yếu nhất chính là, cái kia bởi vì cưỡng ép thôi động cấm thuật mà gần như sụp đổ bản nguyên, rốt cục bị một cô ôn hòa mà cứng cỏi lực lượng ổn định, không còn tiếp tục tăng dã, thậm chí ẩn ẩn có một tia tụ lại dấu hiệu. Mặc dù khoảng cách khôi phục hợp thể đỉnh phong mênh mông tu vi vẫn như cũ xa không thể chạm, nhưng ít ra, nàng không còn là một cái chỉ có thể chờ đợi chết, mặc người chém giết cứu non. Thể nội còn sót lại linh lực, ước chừng khôi phục được kim đan sơ kỳ tiêu chuẩn, mà lại theo thương thế chuyển biến tốt đẹp, tốc độ này sẽ càng lúc càng nhanh. Lực lượng cảm giác một chút trở về, để Mục Kỳ Ý đã lâu cảm thấy một tia an tâm. Nhưng mà, quanh năm quân lữ kiếp sống đã thành thói quen, để nàng không cách nào thỏa mãn với vẹn vẹn tính toán chữa thương. Ở trong quân, thương thế ổn định sau, thích hợp có tiết chế đối luyện, là gia tốc khôi phục, bảo trì bản năng chiến đấu, thậm chí tìm kiếm đột phá phương thức cao nhất một trong. Đã có thể hoạt động gần cốt, khơi thông bởi vì trọng thương mà vướng bĩu khí huyết linh lực, cũng có thể ở trong thực chiến càng bén nhạy cảm giác trạng thái thân thể, điều chỉnh khôi phục phương hướng. Nhưng tại cái này ngăn cách với đời ẩn lâm thôn, tìm ai đối luyện? Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào bên ngoài. Kỳ Duẫn cũng vừa lúc kết thúc điều tức, chính chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hôm qua cái kia tinh thần cùng nhục thân phụ tải, trải qua một đêm tu dưỡng đã cơ bản bình phục, linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là nghĩ đến hôm qua cái kia kinh tâm động phách truy sát, cùng bây giờ không biết phải chăng là còn tại trong rừng hoang tìm kiếm địch nhân của bọn hắn, trong lòng của hắn vẫn có chút nặng nề. Đúng lúc này, phòng trong rèm vải bị nhẹ nhàng xốc lên. Mục Kỳ Ý đi ra, đã đổi lại cái kia thân màu tím đen tím tiêu lưu vân bảo tóc dài dùng một cây tiện tay bẻ cành cây nhỏ tùy ý quấn lên, lộ ra đường cong duyên dáng cổ. Sắc mặt nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng so với hôm qua tử khí nặng nề, đã nhiều hơn mấy phần sinh khí. Nàng đứng ở đằng kia, dáng người thẳng tắp như tùng, cho dù tu vi mười không còn một, cái kia cố thuộc về xa trưởng lão tướng già dặn cùng nhuệ khí, vẫn như cũ khó mà hoàn toàn che giấu. Nàng nhìn xem Kỳ Duẫn, từ mâu bên trong hiện lên một tia hiếm thấy do dự, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là mở miệng nói, Kỳ Duẫn, Mục cô nương, sớm. Kỳ Duẫn đứng người lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, thương thế có thể có chuyển biến tốt đẹp. Ân, tốt hơn nhiều, đa tạ đan dược của ngươi. Mục Kỳ Ý gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức nhéo nhéo ống tay áo, tiếp tục nói, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Cô nương cứ nói đừng ngại. Ta trước kia ở trong quân, đã từng tại thương thế ổn định sau, tìm người đối luyện, lấy trợ khôi phục, cũng có thể bảo trì xúc cảm. Nàng ngữ tốc nhẹ nhàng, ánh mắt lại rơi tại Kỳ Duẫn trên mặt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng. Có chút ấy nấy, bây giờ tại trong thôn này, không biết ngươi có thể nguyện ý tạm thời xung làm ta bồi luyện. Bồi luyện? Kỳ Duẫn nghe vậy, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Cho một cái đã từng là hợp thể đỉnh phong, cho dù hiện tại trọng thương, kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng cũng viễn siêu mình nữ tướng quân làm bồi luyện. Cái này nghe cũng không giống như là cái gì thư giãn thích lý mỹ xoa. Ngẫm lại nàng trước đó cùng địch chém giết, thống lĩnh đại quân bộ dáng, cái này bồi luyện làm không tốt liền phải biến thành đơn phương bị đánh hoặc là độ khó cao thực chiến dạy học. Hán phảng phất đã tiên đoán được mình bị các loại tinh diệu chiến kỹ đánh cho chạy trối chết, đầy bùi đất chẳng cảnh. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn lập tức nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, nhớ tới cái kia 40 độ thiệt cảm, cùng soát đầy sau khả năng tồn tại khen thưởng thêm. Dưới mắt, đây không thể nghi ngờ là một cái rút ngắn quan hệ, gia tăng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tăng lên hảo cảm, cơ hội trời cho. Mặc dù quá trình khả năng vất vả chút, nhưng ích lợi đáng để mong chờ. Thì ra là thế. Kỳ Duẫn nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí lộ ra càng thêm chân thành. Hắn cơ hồ không có quá nhiều do dự, liền gật đầu. Nếu có thể đối với Mục cô nương thương thế khôi phục có chỗ trợ giúp, ta tự nhiên nguyện ý. Chỉ là tại hạ tu vi thô thiển, chiến kỹ thường thường, chỉ sợ khó mà để cô nương tận hứng, đến lúc đó mong rằng cô nương hạ thủ lưu tình, chỉ điểm nhiều hơn. Gặp Kỳ Duẫn đáp ứng sảng khoái như vậy, Mục Kỳ Ý trong mắt rõ ràng lướt qua một tia ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương bao nhiêu sẽ khước từ một phen, dù sao buổi luyện phí sức không có kết quả tốt, lại song phương tu vi thân phận cách xa, hắn cũng vô nghĩa vụ làm những này. Nhưng hắn cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng, ngữ khí còn như vậy khiêm tốn. Xem ra hắn so với chính mình tưởng tượng còn muốn ôn hòa quan tâm chút. Mục Kỳ Ý trong lòng cái kia nguyên bản bởi vì đưa ra thỉnh cầu mà sinh ra nhàn nhạt quất bách, lập tức tiêu tán không ít. Đối với Kỳ Duẫn cảm nhận, lại lặng yên không một tiếng động tốt một phần. Đốt. Mục tiêu Mục Kỳ Ý đối với ký chủ sảng khoái đáp ứng buổi luyện thỉnh cầu cảm thấy ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm 45. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Kỳ Duẫn trong lòng nhất định, cái này buổi luyện còn chưa bắt đầu, hảo cảm trước hết tăng, quả nhiên là cái quyết định chính xác. Ngươi yên tâm, ta tự có phân tức, sẽ không thật làm bị thương ngươi. Mục Kỳ Ý ngữ khí cũng nhẹ nhàng chút, trong mắt thậm chí dấy lên một tia đã lâu, thuộc về chiến sĩ nhỏ bé hỏa diễm, chúng ta ngay tại trong nội viện này như thế nào? Địa phương mặc dù không lớn, nhưng đơn giản hoạt động nên đầy đủ. Tốt. Chương 138, bị ép làm buổi luyện Kỳ Duẫn, dần dần khôi phục thực lực, 2, chương 138, bị ép làm bồi luyện kỳ dẫn, dần dần khôi phục thực lực. Hai người tới phòng trước tiểu viện. Ánh nắng ban mai mờ mờ, trong rừng sương mù chưa tán, không khí thanh lãnh mà ướt át. Mục Kỳ Ý đơn giản hoạt động một chút cổ tay mắt cá chân, cảm thụ được thể nội chậm rãi chạy xuôi linh lực. Đối với Kỳ Duẫn nói, ta bây giờ thực lực thấp, ước chừng chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ, lại không thể bền bỉ. Chúng ta chỉ làm đơn giản chiêu thức luận bàn cùng vận dụng linh lực luyện tập, chạm đến là thôi, chỉ tại hoạt động khí huyết, cảm giác khôi phục. Ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Kỳ Duẫn cũng ngưng thần tĩnh khí, bày ra một cái cơ sở thức mở đầu. Hắn mặc dù kinh nghiệm thực chiến kém xa Mục Kỳ Ý phong phú, nhưng dù gì cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại có thiên dương thần thể đặt cơ sở cũng không tính kém. Cái kia, bắt đầu đi. Mục Kỳ Ý thoại âm rơi xuống, thân hình liền động. Không có hoa lệ linh quang, không có thật lớn thanh thế, chỉ là vô cùng đơn giản một bước tiến lên trước, chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng Kỳ Duẫn trung cung. Một chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng góc độ, tốc độ, lực đạo nắm, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, phong kín Kỳ Duẫn cơ hồ tất cả thường quy né tránh lộ tuyến, càng mang theo một cỗ sa trường thối lệ ra, thẳng tiến không lùi sắc bén chi ý. Kỳ Duẫn trong lòng run lên, không dám thất lễ, dưới chân bộ pháp biến hóa, nghiêng người đồng thời một quyền bùng ra, ý độ dùng công thay thủ, rời ra một chỉ này. Một quyền này của hắn cũng ẩn chứa nguyên anh trung kỳ linh lực, quyền phong gào thét, lực đạo cương mãnh. Nhưng mà, Mục Kỳ Ý đó cũng lung hai ngón lại tại sắp cùng nắm đấm chạm nhau sát na, cực kỳ linh xảo lệnh ra, dẫn một cái, như du ngư lướt qua quyền phòng, đầu ngón tay ngưng tụ màu tím nhạt linh lực phun ra nuốt vào, nhẹ nhàng điểm vào Kỳ Duẫn cổ tay cả trong. Xuy, một cú cũng không mãnh liệt, lại cực kỳ xảo trá kình lực xuyên vào, Kỳ Duẫn toàn bộ cánh tay có chút tê dần, thế công biến mất. Ứng biến còn có thể, nhưng chiêu thức dùng hết, biến hóa không đủ. Lúc đối địch, cần lưu 3 phần dư lực, chuẩn bị bất chắc. Mục Kỳ Ý thu chỉ lui lại, thanh âm bình tĩnh bật ra. Kỳ Duẫn lắc lắc run lên cổ tay, gật đầu thủ giáo, cô nương chỉ giáo phải là. Thời gian kế tiếp, Kỳ Duẫn liền triệt để cảm nhận được như thế nào chuyên nghiệp bồi luyện, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là chuyên nghiệp đồng cát. Mục Kỳ Ý hiển nhiên đem lần này bồi luyện trở thành chân chính khôi phục tính huấn luyện, mặc dù nàng tận lực áp chế linh lực cường độ, chỉ duy trì tại kim đan tiêu chuẩn, nhưng nàng ý thức chiến đấu, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc, chiêu thức tinh diệu cùng dính liền, cùng đối với linh lực điều khiển, hoàn toàn không phải Kỳ Duẫn cấp bậc này có thể sánh được. Nàng khi thì như linh điệp xuyên hoa, thân pháp phiêu hốt, chỉ trưởng quyền thối từ bất khả tư nghị góc độ công tới, khi thì như bản thạch đứng vững, lấy tính chế động, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải Kỳ Duẫn nhìn như hung manh thế công, cũng tìm khe hở phản kích. Công kích của nàng cũng không lấy lực lượng nghiền ép, thường thường là dĩ xảo phá lực, lấy điểm phá diện, mỗi một lần đánh trúng Kỳ Duẫn, lực đạo kia đều vừa lúc kẹt tại hắn hộ thể linh quang tiếp nhận điểm giới hạn, sẽ không tạo thành thực chất trọng thương, nhưng nhất định sẽ mang đến chua, tê dại, đau nhức, trệ các loại khó chịu, để hắn đầy đủ thể nghiệm đến công kích hiệu quả. Kỳ Duẫn đem Thiên Dương thần thể thôi động đến cực hạn, màu vàng nhạt linh quang bao phủ toàn thân, nhục thân lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều, cái này mới miễn cưỡng có thể đuổi theo Mục Kỳ Ý tiết tấu, không đến mức bị đánh quá thảm. Nhưng dù vậy, hắn cũng thường là luôn cuống tay chân, được cái này mất cái khác, trên thân thỉnh thoảng truyền đến đùng đùng nhẹ vang lên, đó là bị Mục Kỳ Ý chỉ phòng, trường duyên hoặc mũi chân điểm chúng, quét chúng thanh âm. Mới đầu hắn còn ý đồ phản kích, nhưng rất nhanh phát hiện, tại Mục Kỳ Ý cái kia tay độc kinh nghiệm trước mặt, hắn tiến công thường thường lộ ra trăm ngàn chỗ hở, ngược lại sẽ lộ ra càng lớn sơ hở. Càng về sau, hắn dứt khoát từ bỏ chủ động tiến công, ngược lại chuyên chú vào phòng ngự, né tránh cùng trải nghiệm Mục Kỳ Ý trong công kích tinh diệu chỗ. Mục Kỳ Ý lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều trực chỉ Kỳ Duẫn chiêu thức hoặc ứng đối bên trong vấn đề mấu chốt, luôn từ ngắn gọn, đánh trúng chỗ yếu hại. Kỳ Duẫn có thể cảm giác được, nàng là thật tại chỉ điểm mà không phải đơn thuần ngược đánh. Cái này khiến trong lòng của hắn điểm này nhỏ đậu đen rau muống cũng tiêu tán, bắt đầu chăm chú học tập cùng thích ứng. Một trận bồi luyện xuống tới, mất quá nửa canh giờ, Kỳ Duẫn đã là đầu đầy mồ hôi, khí tức hơi loạn, trên thân nhiều mười mấy nơi ẩn ẩn làm đau địa phương. Trái lại Mục Kỳ Ý, chỉ là cái trán đầy mồ hôi, khí tức vẫn như cũ bình ổn, từ mâu bên trong thần thái lại so lúc bắt đầu sáng lên mấy phần, hiển nhiên loại này vừa phải hoạt động đối với nàng thương thế khôi phục rất có ích lợi. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Mục Kỳ Ý thu thế mà đứng, nhìn xem Kỳ Duẫn có chút chật vật lại ánh mắt trống trẻo, cũng không oán phẫn bộ dáng, khóe môi vài không thể xem xét con cong, ngươi rất không tệ. Nội tình vững chắc, nội tính cũng tốt. Đa tạ. Cô đương khách khí, là ta được lợi rất nhiều. Kỳ Duẫn lau mồ hôi, chân tâm thật ý nói. Phen này bị đánh mặc dù thân thể chịu tội, nhưng đối với chiến đấu lý giải cùng vận dụng linh lực kỹ xảo, quả thật có trải nghiệm mới. Sau đó 2 ngày, mỗi ngày sáng sớm, trong tiểu viện đều sẽ vang lên quyền cước phá phong cùng ngẫu nhiên chỉ điểm thanh âm. Kỳ Duẫn cái này bồi luyện càng ngày càng xứng trước, từ ban sơ hoàn toàn bị động bị đánh, đến dần dần có thể đuổi theo Mục Kỳ Ý tiết tấu, thậm chí ngẫu nhiên có thể làm ra một chút ra dáng đón đỡ hoặc né tránh, tiến bộ mắt trần có thể thấy. Mà hắn đối với Thiên Dương thần thể vận dụng, cũng tại loại này cường độ cao áp bách bên dưới, trở nên càng thêm thuần thục, nhục thân tại lần lượt đập đệm bên dưới, ẩn ẩn có bị rèn luyện đến càng tăng mạnh hơn dẻo dai xu thế. Mục Kỳ Ý tốc độ khôi phục càng là vượt ra khỏi chính nàng mong muốn. Tại 2 ngày tiếp tục mà thích hợp hoạt động cùng đan dược phụ trợ bên dưới, tu vi của nàng vững bước khôi phục, từ ban sơ miễn cưỡng duy trì kim đan sơ kỳ, dần dần vững chắc, cũng hướng phía kim đan trung kỳ rảo bước tiến lên. Thể nội ám thương không ngừng được chữa trị, linh lực vận chuyển càng phát ra trôi chảy, đã lâu lực lượng cảm giác từng chút một lần nữa tràn đầy toàn thân. Mặc dù khoảng cách thời kỳ toàn thịnh vẫn là khác nhau một trời một vực, nhưng ít ra, nàng đã không còn là cái kia cần hoàn toàn ỷ lại người khác che chở, không có chút nào sức tự vệ người trọng thương. Càng quan trọng hơn là, tại ngày hôm đó ngày tương đối ánh nắng ban mai cùng mồ hôi bên trong, một thứ gì đó ngay tại lặng yên cải biến. Chương 139, thôn hoang vắng một tụ, dần dần thành vợ chồng hai người. Chương 139, thôn hoang vắng một tụ, dần dần thành vợ chồng hai người. Ngày thứ năm ánh nắng ban mai, đúng hạn vẩy xuống tiểu viện. Kỳ Duẫn như là hai ngày trước giống như, sớm đi vào trong viện, hoạt động tay chân, chuẩn bị nên đón một vòng mới buổi luyện. Hắn thậm chí ở trong lòng tính toán, hôm nay phải chăng có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu, hoặc là nếm thử một hai lần ra dáng phản kích. Nhưng mà, khi Mục Kỳ Ý vén rèm đi ra lúc, nàng nhưng lại chưa như thường ngày giống như trực tiếp làm dáng. Nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân tím sẫm áo bào, tóc dài lưu loát quấn lên, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, ánh mắt trong trẻo, khí tức quanh người trầm ổn, hiển nhiên mấy ngày nay khôi phục hiệu quả rõ rệt. Nàng đi đến Kỳ Duẫn trước mặt, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, lại khó được hiện lên một chút do dự, lập tức mở miệng nói, "Hôm nay liền không luyện." Kỳ Duẫn sững sờ, có chút ngoài ý muốn, Mục cô nương thương thế không sao, khôi phục được rất tốt. Mục Kỳ Ý lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện bị sương sớm bao phủ thôn xóm đường mòn, thanh âm so bình thường nhẹ nhàng một chút, cả ngày im lìm trong phòng trong viện, cũng có chút mệt mỏi. "Cái này ẩn lâm thôn, chúng ta tới mấy ngày, còn chưa từng xem thật kỹ qua. Không bằng hôm nay ra ngoài đi một chút." "Ra ngoài đi một chút?" Đề nghị này để Kỳ Duẫn lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Kỳ Ý cho hắn ấn tượng, một mực là tỉnh táo, tự chế, mục tiêu minh xác, trừ chữa thương cùng khôi phục, tựa hồ đối với sự tình khác đều hứng thú giải rác. Chủ động đưa ra đi dạo, cái này không quá giống phong cách của nàng. Có lẽ là thương thế chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cũng tùy theo buông lỏng. Lại hoặc là cái này mấy ngày liền bồi luyện ở chung, để nàng đối với mình không còn như vậy cảnh giới xa cách. Vô luận như thế nào, cái này đều không phải là chuyện xấu. Kỳ Duẫn biết nghe lời phải, gật đầu cười nói, cũng tốt, cả ngày tu luyện cũng sát thực một ngàn. Thôn này có chút kỳ lạ, đi ra xem một chút cũng tốt. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn chân không bước ra khỏi nhà. Mấy ngày trước đây vì quen thuộc hoàn cảnh, mua chút cơ bản sinh hoạt cần thiết dùng Kỳ Duẫn trên thân mang, tại tu tiên giới cũng thông dụng cấp thấp linh thạch cùng thôn dân trao đổi đã từng tại Lâm Hổ hoặc Nhiệt Tâm thôn dân chỉ dẫn bên dưới, tại giữa thôn xóm khu vực ngắn ngủi đi lại qua. Nhưng như vậy không có mục đích rõ ràng, đơn thuần dạo chơi hay là lần đầu tiên. Hai người sánh vai đi ra tiểu viện, dọc theo ướt át đá vụ đường mòn, chẳng có mục đích hướng thôn xóm chỗ sâu đi đến. Ẩn Lâm thôn không lớn, mấy chục gia đình tản mát tại cổ một cùng dây leo ở giữa, gà chó cùng nhau nghe, khói bếp lượn lờ. Sắp tới giữa trưa, ánh nắng miễn cưỡng xuyên thấu rậm rạp tán cây, tại tảng đá xanh cùng trên nhà gỗ bỏ ra pha tạp quang ảnh. Có thôn dân tại phòng trước phơi nắng ra thú, xử lý dược liệu, nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ ngừng công việc trong tay kế, lộ ra thuần phát mà nụ cười thân thiện, gật đầu thăm hỏi, có chút quen biết sẽ còn lên tiếng kêu gọi. "Kỳ tiểu ca, Mục cô nương, đi ra đi lại a. Hôm nay khí trời tốt, là nên đi ra phơi mặt trời một chút." Mục cô nương khí sắc tốt hơn nhiều, thật sự là chuyện tốt. Kỳ Duẫn từng cái mỉm cười đáp lại, Mục Kỳ Ý mới đầu còn có chút không quen loại này quá ngay thẳng nhiệt tình, chỉ là khẽ bước cằm, nhưng nhiều lần, căng cứng khỏe môi cũng dần dần nhu hòa, thậm chí sẽ học Kỳ Duẫn dáng vẻ, nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Trong bất chi bất giác, bọn hắn trong thôn lại cũng góp nhặt một chút danh khí. Thứ nhất là gương mặt lạ vốn là hiếm thấy, thứ hai là hai người ngoại hình khí chất xuất chúng, Kỳ Duẫn tuấn tú ôn hòa, Mục Kỳ Ý cho dù trọng thương chưa lành, phần kia thuộc về cường giả thanh lãnh khí khái hào hùng cũng khó có thể hoàn toàn che giấu, thêm nữa hai người đồng tiến đồng xuất, cùng tồn tại một phòng, tại dân phong thuần phát, quan hệ đơn giản ẩn lầm thôn dân trong mắt, một cách tự nhiên đem bọn hắn coi như một đôi từ bên ngoài đến, gặp rủi ro tuổi trẻ vợ chồng. Nhận biết này, tại gặp được ở tại bọn hắn cửa đối diện Vương Mãi Mãi lúc, đạt được nhất trực quan thể hiện. Vương Mãi Mãi là trong thôn tuổi tác cao nhất trưởng giả một trong, tóc bạch kim, nếp nhăn khắc sâu, nhưng ánh mắt hiền lành, tinh thần quắc thước. Nàng sống một mình, nhi nữ trước kia ở bên ngoài xuất thú săn lúc gặp bất hạnh, nhưng nàng tính cách rộng rãi, lòng nhiệt tình, yêu nhất chào hỏi hàng xóm, tâm sự việc nhà. Kỳ Duẫn bọn hắn dọn tới ngày thứ hai, Vương Mãi Mãi liền bác lấy một cái giỏ trúc nhỏ, chứa chính mình ướp dưa chua cùng phơi đồ ăn làm, gõ bọn hắn cửa. Lúc đó mở cửa là Kỳ Duẫn. Vương Mãi Mãi hít mắt, trên dưới dò xét hắn một phen, lại thăm dò nhìn một chút trong phòng ngay tại điều tức Mục Kỳ Ý, trên mặt cười nở hoa, "Ôi, tốt tuấn tiểu hòa tử, tốt tuấn cô nương. Lão bà tử ta liền ở cửa đối diện, họ Vương. Chúng ta nơi này vắng vẻ, mấy chục năm không gặp khách lạ, lần trước gặp à, hay là ta tuổi trẻ lúc ấy đâu, tới mấy người, không có đợi mấy ngày liền đi rồi. Các ngươi đánh chỗ nào đến a? Làm sao tìm được nơi này?" Kỳ Duẫn liền tranh thủ Vương Mãi Mãi để vào nhà, tiếp nhận dò chúc, nói cảm ơn, cân nhắc đáp, "Vương Mãi Mãi, chúng ta là từ bên ngoài sông lầm tiền đến. Ở bên ngoài gặp được chút phiền phức, có cựu gia đuổi theo, hoảng hốt chạy bừa, lúc này mới mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Nhờ có Lâm thôn trưởng hảo tâm tu lưu, không phải vậy thật không biết nên làm thế nào cho phải." Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã giải thích lai lịch, lại chỉ ra tạm thời khốn cảnh, phù hợp bọn hắn gặp rủi ro nhân vật thiết lập. Vương Mãi Mãi nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, vô đùi thở dài, "Ai, nghiệp chủ nhà. Bên ngoài không yên ổn a. Bất quá các ngươi nếu đến chỗ này, chính là duyên phận, chính là người một nhà. Đừng khách khí, cũng đừng lo lắng, chúng ta thôn mặc dù nhỏ, nhưng mọi người tâm đủ, các ngươi an tâm ở lại, muốn ở bao lâu ở bao lâu. Có cái gì thiếu, liền cùng Mãi Mãi nói, cùng người trong thôn nói, đừng khách khí." "Đa tạ Vương Mãi Mãi." Kỳ Duẫn cảm kích nói. Phần này không chút nào bố trí phòng vệ thiện ý, tại nguy cơ tứ phía đảo vòng sau, lộ ra đặc biệt chân quý. Vương Mãi Mãi lại lôi kéo Kỳ Duẫn nói một lát nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía phòng trong. Cuối cùng, nàng thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hạ giọng đối với Kỳ Duẫn nói, "Tiểu hòa tử, vị bên trong kia cô nương, là vợ ngươi đi. Dáng dấp thật là duyên dáng, chính là nhìn xem." "Ân, thật lợi hại." Nàng đại khái là muốn nói có khí thế hoặc không giống người bình thường. Kỳ Duẫn bị cái này ngay thẳng cô vợ trẻ hỏi được sững sờ, trên mặt hơi nóng, hàm hồ ân một tiếng, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ở trong môi trường này, ngầm thừa nhận có lẽ là nhất bất việc lựa chọn, cũng có thể giảm bất hiểu lầm không cần thiết. Vương mãi mãi lại khi hắn chấp nhận, cười đến càng thêm hiền lành, lại rảnh rỗi nói vài câu, liền nói muốn đi tìm Mục Kỳ ý cho chuyện, trực tiếp vào trong phòng. Kỳ Duẫn ngăn cản không kịp, đành phải do nàng đi. Chỉ nghe phòng trong truyền đến Vương mãi mãi ôn hòa nói rông dài âm thanh cùng Mục Kỳ ý mới đầu có chút cứng nhắc, về sau dần dần hòa hoãn ngắn gọn đáp lại, tựa hồ đang trò chuyện chút nữ nhi ra việc vặt hoặc trong thôn phong thổ. Qua một hồi lâu, Vương mãi mãi mới hài lòng đi ra, lại căn dặn Kỳ Duẫn phải chiếu cố nàng thật tốt, lúc này mới cười híp mắt rời đi. Từ đó về sau, Vương mãi mãi liền thường xuyên đến thông cửa, có khi đưa chút nhà mình trùng rau quả, có khi chính là tinh khiết nói chuyện thiếm. Ở trong mắt nàng, Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý chính là một đôi ân ái, mặc dù nhìn có chút tương kính như tân gặp rủi ro tiểu phu thê, nàng tổng lấy trưởng bối tư thái yêu mến lấy bọn hắn. Hôm nay, Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý mới ra cửa viện không có mấy bước, đã nhìn thấy Vương mãi mãi vác lấy cái che kín lam bố giỏ trúc nhỏ, chính cười híp mắt đứng tại nàng cửa nhà mình nhìn quanh, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn. Kỳ tiểu ca, Mục cô nương, đây là muốn đi ra ngoài a? Vương mãi mãi chào đón, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy a, Vương mãi mãi, trong phòng ở lâu, đi ra. Kỳ Duẫn cười nói. Hẳn là, hẳn là. Người trẻ tuổi nhiều đi lại, thể có tốt. Vương mãi mãi liên tục gật đầu, xốc lên giỏ trúc bên trên lam bố, lộ ra bên trong một nhỏ giỏ còn dính lấy bụi cỏ, kích cỡ cân xứng trứng gà ta, đến, nhà bà nội gà mái mới dưới trứng, tươi mới đây. Lấy bể, cho Mục cô nương bồi bổ thân thể. Nhìn sắc mặt nàng so lúc mới tới tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là đến cẩn thận điều dưỡng. Này làm sao có ý tốt, luôn cầm ngài đồ vật Kỳ Duẫn vội vàng chối từ. Cùng mãi mãi khách khí cái gì? Cầm. Vương mãi mãi không nói lời gì, đem giỏ trúc nhét vào Kỳ Duẫn trong tay, lại nhìn một chút đứng sóng vai hai người, càng xem càng cảm thấy sướng, khỏe mắt nếp nhăn đều cười thành hoa. Các người đi đi dạo đi, buổi trưa mặt trời tốt, nhiều đi một chút. Chờ các ngươi trở về, nếu là rảnh rỗi, đến mãi mãi chỗ này ngồi một chút, ngồi mãi mãi làm nhảm tán gẫu, giải buồn. Ai, tốt, nhất định. Kỳ Duẫn dẫn theo trứng gà, đáp ứng. Cáo biệt nhiệt tình Vương mãi mãi, hai người tiếp tục dọc theo đường mòn dạo bước. Trải qua trong thôn quảng trường nhỏ lúc, nhìn thấy mấy cái hài đồng đang truy đuổi chơi đùa, nhìn thấy bọn hắn, có cái gan lớn điểm nam hài hướng bọn hắn hô, Kỳ thúc thúc, Mục thầm thầm, đi ra chơi à, dẫn tới những hài tử khác cũng đi theo cười khanh khách. Mục Kỳ ý bước chân vài không thể xem xét dừng một chút, bên hai có chút phím hồng, nhưng không có lên tiếng ồn nắn, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn. Kỳ Duẫn cũng là da mặt nóng lên, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, hướng bọn nhỏ phất phất tay. Hai người một đường đi tới thôn xóm biên giới, nơi này của một càng cao hơn lớn, cơ hồ che khuất bầu trời, một đầu thanh tịnh dòng suối róc rách chảy qua, tiếng nước róc rách càng lộ vẻ ưu tĩnh. Bọn hắn tại một chỗ bên dòng suối bằng phẳng trên tảng đá lớn và hạ, nghe tiếng nước, nhìn xem trong rừng ngẫu nhiên vọt qua tiểu thú, ai cũng không nói gì, nhưng cũng chưa phát giác xấu hổ. Một loại kỳ dị, tiên tính không khí tại giữa hai người chảy xuôi. Ở bên ngoài đi dạo ước chừng nửa ngày, cảm thụ được cái này ngăn cách với đời yên tĩnh, thẳng đến mặt trời ngã về tây, hai người mới đứng dậy đi trở về. Trở lại tiểu viện phụ cận, quả nhiên trông thấy Vương mãi mãi đã rời đem tiểu trúc ghế dựa, ngồi tại cửa nhà mình dưới mái hiên, trong tay làm lấy kim câu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía giao lộ. Nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức buông xuống kim câu, cười ngoắc, trở về rồi. Đi dạo đến vừa vặn rất tốt. Mau tới đây ngồi, uống miếng nước. Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý nhìn nhau, đi tới. Kỳ Duẫn đưa trong tay tiện đường tại bên dòng suối rửa sạch quả dại phân cho Vương mãi mãi một chút, ba người ngay tại dưới mái hiên ngồi xuống. Vương mãi mãi là cái người hay nói, cũng không cần bọn hắn hỏi nhiều, liền phối hợp mở ra máy hát. Từ nàng lúc tuổi còn trẻ trong thôn chuyện lý thú, đến đâu nhà thợ săn lại đánh tới hiếm thấy con mồi, lại đến mùa biến hóa lúc phải chú ý trong rừng hiểm sự, chuyện nhà, chất phát sinh động. Kỳ Duẫn mỉm cười nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Mục Kỳ ý mới đầu chỉ là an tĩnh nghe, nhưng Vương mãi mãi trong lời nói phần kia đối với cuộc sống yêu quý, đối với thôn thuộc về, cùng đối đãi bọn hắn không giữ lại chút nào thân thiết, dần dần để nàng thanh lãnh mặt mày cũng nhu hòa xuống tới, ngẫu nhiên sẽ còn tại Vương mãi mãi nhìn về phía nàng lúc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị đang nghe. Ánh nắng chiều đem ba người thân ảnh kéo dài, dưới mái hiên nói chuyện phiếm âm thanh trầm mà ấm áp. Tại cái này rời xa phân tranh nhận lâm thôn một góc, thời gian phảng phất đều chậm lại. Một ít nguyên bản rõ ràng thân phận giới hạn cùng ngăn cách, tựa hồ cũng tại câu này câu chất phát chuyện phiếm bên trong, bị lặng yên mơ hồ, làm nhạt. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Vương mãi mãi mới thỏa mãn dừng lại, thúc giục bọn hắn đi về nghỉ. Nhìn xem Kỳ Duẫn cùng Mục Kỳ ý sánh vai đi trở về cửa đối diện tiểu viện bóng lưng, Vương mãi mãi hít mắt, khắp khuôn mặt là vui mừng cười, thấp giọng tự nói, tốt bao nhiêu một đôi à. Chỉ mong bọn hắn có thể một mực tốt như vậy tốt. Mà nàng không biết là, Kỳ Duẫn hoàn thành nhiệm vụ liền muốn chạy trốn. Trở lại trong phòng, nhóm lửa ngọn đèn. Vàng ấm bừng sáng xua tán đi lờ mờ. Mục Kỳ ý trầm mặc rót hai chén nước, đem một chén đẩy lên Kỳ Duẫn trước mặt. Nàng dương mắt, từ thủy tinh giống như con ngươi tại dưới ánh đèn chiếu đến nhỏ vụn ánh sáng. Nhìn xem Kỳ Duẫn, đột nhiên nhẹ nói một câu, "Vương mãi mãi nàng, người rất tốt." "Ân, đúng vậy a." Kỳ Duẫn tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay lơ đạm chạm nhau, ấm áp xúc cảm vút qua. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, lại không còn là mới tới lúc xa cách cùng cảnh giới, mà là một loại khó nói nên lời, phảng phất có thứ gì ngay tại lặng yên mọc rễ nảy mầm tĩnh mịch. Chương 140, sắp khôi phục, theo nàng cuối cùng hai ngày chương 140, sắp khôi phục, theo nàng cuối cùng hai ngày màn đêm buông xuống, ẩn lâm thôn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say giống như yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng xa xôi côn trùng kêu vang, càng nổi bật lên yên lặng như tờ. Trong nhà gỗ, ngọn đèn sớm đã dập tắt, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ gỗ khe hở, trên sàn nhà bỏ ra mấy đạo thanh lánh ngân sương. Phòng trong, Mục Kỳ Ý hô hấp đều kéo dài, đã chìm vào thâm trầm giấc ngủ. Mấy ngày liền khôi phục cùng bồi luyện tăng thêm tâm cảnh khó được buông lỏng, để nàng ngủ được đặc biệt an ổn. Bên ngoài, Kỳ Duẫn nhưng lại chưa lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai tay của hắn gối lên sau đầu, nhìn qua đen xì nóc nhà, trong lòng tính nhẩm. Hệ thống, điều ra bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh, bại trốn nữ tướng nhiệm vụ mục tiêu, bảo đảm Mục Kỳ Ý còn sống còn thừa thời gian, 2:4 canh giờ mục tiêu trước mắt chạm, thương thế tiếp tục khôi phục bên trong, tu vi khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ, bản nguyên cơ bản ổn định. Mục tiêu đối với ký chủ trước mắt độ thiện cảm, 70 nhiệm vụ hoàn thành cơ sở ban thưởng, tu vi tấn thăng đến hóa thần sơ kỳ, hệ thống điểm tích lũy 5000 điểm còn sống liền có thể thu hoạch được. Khen thưởng thêm điều kiện, mục tiêu độ thiện cảm đạt tới 100 chưa đạt thành. 70. Kỳ Duẫn ở trong lòng im lặng đọc lên cái số này. Còn lại hơn 2 ngày thời gian, độ thiện cảm dừng lại tại 70. Nhưng khoảng cách viên mãn còn kém trọn vẹn 30%. 2 ngày, 30 điểm. Nếu là dưới tình huống bình thường, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, Kỳ Duẫn có thể cảm giác được, Mục Kỳ Y đối với hắn cố nhiên tín nhiệm, cảm kích, thậm chí mơ hồ có chút siêu việt phổ thông ân tình thân cận, nhưng nàng tâm tính cứng cỏi tỉnh táo, tự có nó nguyên tắc cùng ngâm nên, càng lưng đeo thâm cựu cùng trách nhiệm. Muốn tại ngắn ngủi trong 2 ngày, để nàng đối với mình sinh ra loại kia đủ để đạt tới mát trị số có lẽ là liên quan đến càng sâu tầng tình cảm ba động kịch liệt, nói nghe thì dễ. Hắn cũng không phải là không có cố gắng. Tăng thuốc chữa thương là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bỏ mạng cứu giúp là sinh tử cùng, mấy ngày liền bồi luyện là sớm chiều tương đối, nhàn thoại việc nhà là nhuận vật vô thanh. Có thể làm, hắn tựa hồ cũng làm. Độ thiện cảm cũng từ ban sơ năm vững bước nhảy lên tới 70. Cái này đã là cực lớn thành công, chứng minh hắn bỏ ra không có uổng phí, cũng chứng minh Mục Kỳ Ý cũng không phải là ý chí sắt đá. Chỉ là, cái kia tượng trưng cho viên mãn cùng khen thưởng thêm 100 như là treo ở ngọn cây chỗ cao nhất trái cây, rõ ràng thấy được, lại tựa hồ như tổng kém như vậy một chút đủ đến khoảng cách. Tính toán, Kỳ Duẫn khe khẽ thở dài, ở trong hắc ám nhắm mắt lại, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Có thể cứu nàng, hoàn thành nhiệm vụ cầm tới cơ sở ban thưởng, đã là kiếm lớn. Hóa thần sơ kỳ, cũng nên thỏa mãn. Về phần cái kia khen thưởng thêm, thật sự là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không cưỡng cầu được. Nghĩ như vậy, trong lòng điểm này bởi vì chưa viên mãn mà thành rất nhỏ tiếc nuối, cũng dần dần bình phục. Hắn điều chỉnh hô hấp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tựa hồ so ngày xưa càng tươi đẹp mấy phần. Trong tiểu viện, quyền cước thanh âm xé gió vang lên lần nữa, lại cùng ngày xưa có vi diệu khác biệt. Kỳ Duẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Mục Kỳ Ý thế công trở nên càng thêm lương thực, nhanh chóng, linh lực vận chuyển ở giữa cái kia cố thuộc về tu sĩ cấp cao hòa hợp cùng bàng bạc cảm giác, cho dù nàng tận lực áp chế cường độ, cũng ẩn ẩn toát ra đến. Thân pháp của nàng càng phát ra linh động có giò, một chiêu một thức ở giữa dính liền tự nhiên mà thành, sơ hở càng ngày càng ít. Hôm qua hắn còn có thể miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu, ngẫu nhiên đón đỡ một hai, hôm nay lại rất cảm thấy áp lực, thường thường cần toàn lực ứng phó, mới có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi hoặc hóa giải công kích của nàng. Hiển nhiên, hai cái kia thiên giai đan dược lực đã bị nàng hấp thu đại bộ phận, bản nguyên vững chắc, thương thế phi tốc chuyển biến tốt đẹp, liên quan khôi phục thực lực tốc độ cũng tăng nhanh. Dựa theo này xu thế, có lẽ thật có thể tại nhiệm vụ thời hạn kết thúc trước, khôi phục lại đủ để có được nhất định sức tự vệ trình độ. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bồi luyện kết thúc, so thường ngày rút ngắn gần một khắc đồng hồ. Kỳ Duẫn Thái Dương gặp mồ hôi, có chút thở dốc, trên thân lại nhiều mấy chỗ đau bứt nhức. Mục Kỳ Ý thu thế mà đứng, khí tức bình ổn, từ mâu bên trong thần quang trong trẻo, hiển nhiên trạng thái cực giai. Nàng nhìn một chút Kỳ Duẫn, trong mắt lướt qua một tia vải không thể xem xét hài lòng, nói khẽ, "Hôm nay dừng ở đây đi. Vất vả ngươi." Mục cô nương khôi phục thần tốc, thật đáng mừng. Kỳ Duẫn lau vệt mồ hôi, từ đáy lòng cười nói. Mục Kỳ Ý khẽ bước cằm, không có nhiều lời, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài viện cái kia bị ánh nắng dắt lên kim biên cổ một ngọn cây, hình như có chút xuất thần. Thời gian kế tiếp, nàng không có như ngày xưa giống như lập tức trở về phòng điều tức, cũng không có đưa ra tiếp tục đối luyện, ngược lại nhìn về phía Kỳ Duẫn, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, "Hôm nay, thời tiết rất tốt." Hôm qua nghe Vương mãi mãi nói, đầu thôn tây có một mảnh nhỏ dã muôi quen, mùi vị không tệ. Có thể nguyện. Cùng đi đi một chút. Kỳ Duẫn tự nhiên không có gì nghị. Hai người tựa như bình thường thôn dân giống như, dạo chơi ra tiểu viện, hướng phía thôn tây bước đi. Trên đường lại gặp tại cửa ra vào phơi thảo dược Vương mãi mãi, không thiếu được lại là một phen thân thiết nói chuyện phiếm. Vương mãi mãi lôi kéo Mục Kỳ Ý tay, nói liên miên lại nhải nói nơi nào dã muôi nhất ngọn, cái nào phải cẩn thận có gai, lại căn dặn bọn hắn sớm đi trở về, giữa trưa nàng nấu núi canh ấm, muốn cho bọn hắn đưa chút tới. Đi giữa khu rừng trên đường mòn, ánh nắng xuyên thấu qua lá khe hở hạ xuống, quần sáng ngày gọn. Trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương cùng bùn đất khí tức, nơi xa mơ hồ chuyển đến dòng suối róc rách cùng chim nước thanh minh. Mục Kỳ Ý đi rất chậm, ánh mắt chậm rãi lướt qua dọc đường cảnh trí, cây kia cái cổ siêu mẹo cây giả, mảnh kia nở đầy không biết tên hoa nhỏ rất thoải, cái kia mấy khối bị thôn dân ngồi bóng loáng bên dòng suối tảng đá lớn. Đây hết thảy, đơn giản, yên tĩnh, tràn đầy tươi sống sinh mệnh lử. Một loại kỳ dị, xa lạ cảm xúc, lặng yên tại nàng đấy lòng sinh sôi, lan tràn. Không có khói lửa, không có chém giết, không có tính toán, không có trách nhiệm nặng nề cùng tự hận, chỉ có quất vào mặt gió nhẹ, ánh mặt trời ấm áp, chất phát thôn dân, còn có bên người cái này an tĩnh làm bạn, mấy lần cho nàng sinh cơ, đợi nàng ôn hòa chu đáo nam tử. Cuộc sống như vậy, bình thản, an ổn, làm cho người không tự giác liền muốn xa vào trong đó. nếu là một cái ý niệm trong đầu không hề có điểm báo trước mà bước lên đi ra, để chính nàng cũng hơi khẽ giật mình, nếu là có thể một mực dạng này, tựa hồ cũng không tệ. Không cần lại trở lại cái kia thiết huyết cùng âm mưu sen lẫn chiến trường triều đình, không cần lại thời khắc căng cứng tâm thần tính toán cân nhắc, cứ như vậy ẩn tại cái này thế ngoại thôn xóm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cùng một người làm bạn, bình thản sống qua ngày. Ý nghĩ này mang theo mê hoặc giống như ấm áp, để nàng băng phong tâm hồ tràn ra vòng vòng gợn sóng. Nhưng một giây sau, một cỗ băng lãnh kiên quyết liền đống nhiên đâm xuyên qua cái này ngắn ngủi mơ mộng. Mục Kỳ Ý ánh mắt run lên, móng tay có chút bóp nhập lòng bàn tay. Mục Kỳ Ý, ngươi đang suy nghĩ gì? Huyết cửu chưa báo, dưới trướng tướng sĩ anh linh chưa an, bệ hạ tín nhiệm cùng phó thác chưa hết, Huyền Minh tiên triều ám toán cùng nhục nhã còn tại trước mắt. Thân ngươi phụ tiên triều tướng ấn, gánh chịu vô số người kỳ vọng cùng tính mệnh, há có thể bởi vì cái này ngắn ngủi an bình liền lòng sinh thoái ý, ham ăn nhàn. Quốc gia chưa thả, đại thù chưa tuyết, ngươi dám vọng tưởng an phận ở một góc, xa vào tại cái này hư ảo ôn nhu. Một tia xấu hổ cùng tự trách làm nàng gương mặt hơi nóng. Nàng cấp tốc thu liễm tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, một lần nữa đứng thẳng lên lưng, từ mâu bên trong khôi phục ngày xưa thanh minh cùng kiên định, chỉ là cái kia đáy mắt chỗ sâu, cuối cùng có một sợi cực kỳ nhạt, ngay cả chính nàng cũng không hoàn toàn phát giác thân thở, bị lặng yên vùi lấp, thơm tàng đáy lòng. Giá môi quả nhiên là chua ngọt ngon miệng. Hai người hái chút, dùng rửa sạch đại thụ lá bao lấy, ngồi tại bên dòng suối chia ăn. Mục Kỳ Ý không nói nhiều, nhưng thần sắc điềm tĩnh. Trên đường trở về, lại vừa lúc gặp được kết thúc công việc trở về Lâm Hồ, nhiệt tình mời bọn hắn qua hai ngày đi nhà hắn nếm thử mới săn được con hoang thịt. Buổi chiều, Vương Mãi Mãi quả nhiên bưng tới một chén lớn mùi thơm nước mũi núi cánh ấm, lôi kéo bọn hắn nói một hồi lâu nói, thẳng đến trời chiều ngã về tây mới rời khỏi. Một ngày này, trải qua bình thản mà phong phú, không có tu luyện, không có đối luyện, chỉ là giống trong thôn này bất luận cái gì một đôi phổ thông vợ chồng một dạng, vượt qua một đoạn nhàn tản thời gian. Trong đêm, Kỳ Duẫn lần nữa xem xét hệ thống, mục tiêu đối với ký chủ trước mắt độ thiện cảm 71 chỉ tăng 1. Hắn yên lặng đóng lại bảng. Xem ra, thông thường làm bạn cùng ôn hòa ở chung, có thể gắn bó hảo cảm, thậm chí để nó chậm chạp tăng trưởng, nhưng muốn tại thời khắc sống còn có chất bay bọn, khó khăn. Ngày cuối cùng, luyện công buổi sáng vẫn như cũ, nhưng thời gian ngắn hơn. Mục Kỳ Ý thực lực tựa hồ đã khôi phục lại một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn khó mà lại có tăng trưởng rõ rệt, càng nhiều cần mài nước công phu cùng cơ duyên. Nàng luyện được đặc biệt chăm chú, nhưng cũng kết thúc rất nhanh. Hôm nay, liền không luyện nàng sau khi thu công, đối với Kỳ Duẫn nói ra, ánh mắt rơi vào trên người hắn, dừng lại một lát, bỗng nhiên nói, "Kỳ Duẫn, những ngày qua, cảm ơn ngươi." Ngữ khí của nàng rất trịnh trọng, từ mâu thanh tịnh, phản chiếu lấy Kỳ Duẫn thân ảnh. Kỳ Duẫn nao nao, lập tức cười nói, "Mục cô nương khách khí, tiện tay mà thôi." Mục Kỳ Ý lắc đầu, không có nói thêm nữa, quay người nhìn về phía ngoài viện sáng rỡ sắc trời, trầm mặc một lát, nói khẽ, "Theo giúp ta, lại đi một chút đi." Bọn hắn cơ hồ đi khắp Thần Lâm thôn mỗi một hiệu lãnh, đi xem trong thôn trong học đường hài đồng non nớt lựa chữ, đi nghe thợ săn già giảng thuật trong rừng truyền kỳ cố sự, đi giúp Vương Mãi Mãi thu thập vườn rau, cuối cùng lại tới lần thứ nhất ngồi chơi bên dòng suối trên tảng đá lớn. Cả ngày, Mục Kỳ Ý lời nói ý nguyên không nhiều, nhưng làm bạn ở bên, khí tức bình thản. Trời chiều đem thân ảnh của hai người thật dài quăng tại trên đồng cỏ, cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ. Kỳ Duẫn có thể cảm giác được, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Chỉ là tại màn đêm buông xuống lúc, trở lại nhà gỗ trước, nàng đột nhiên dừng bước lại, đưa lưng về phía Kỳ Duẫn, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến, "Kỳ Duẫn, ân, ngày mai ta cần bế quan nửa ngày, triệt để trải bước khôi phục sau tu vi. Ngươi tự hành an bài thuận tiện." "Tốt." Là đêm, Kỳ Duẫn một lần cuối cùng xem xét bảng nhiệm vụ. Mục tiêu đối với ký chủ trước mắt độ thiện cảm, 7 năm 2 ngày, dốc hết toàn lực, cũng chỉ tăng lên 5. Khoảng cách 100 ý nguyên xa không thể chạm. Kỳ Duẫn nhìn qua cái kia số lượng, cuối cùng thoải mái cười cười. 75 cũng tốt. Chỉ ít, 2 ngày này làm bạn, nàng là vui vẻ đi. "Hệ thống, ngày mai nhiệm vụ thời hạn kết thúc, như độ thiện cảm chưa đầy, phải chăng lập tức kết toán cơ sở ban thưởng?" "Đốt. Nhiệm vụ thời hạn kết thúc, phán định mục tiêu còn sống sau, vô luận độ thiện cảm chỉ số, lập tức kết toán cơ sở ban thưởng." "Minh bạch." Hắn không còn xoắn suýt cái kia ngoài định mức ban thưởng. Có thể cứu nàng, trợ nàng khôi phục, cầm tới hóa thần sơ kỳ tu vi cùng 5000 điểm tích lũy, đã là viên mãn. Về phần cái kia không thể đến mát chỉ số, có lẽ là duyên phận chưa tới, có lẽ là lòng của nàng cuối cùng có một bộ phận còn một mực thắt ở xa xôi bắc cảnh chiến trường cùng chưa hết trách nhiệm bên trên, không cách nào hoàn toàn cho hắn rộng mở. Cái này cũng rất bình thường. Kỳ Duẫn dập tắt ngọn đèn, ở trong hắc ám nằm xuống. Bên hai là phòng trong truyền đến đều mà bình ổn tiếng hít thở. Ngày mai nhiệm vụ liền kết thúc. Chương 141, đã cảm mến Mục Kỳ Ý, nữ đế lo lắng. Chương 141, đã cảm mến Mục Kỳ Ý, nữ đế lo lắng. Trời tối người yên, Thần Lâm thôn yên lặng như tờ. Trong nhà gỗ ở giữa, Mục Kỳ Ý cũng không giống thường ngày chìm vào chiều sâu điều tức. Nàng khoanh chân ngồi tại trên giường, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại nàng thanh lanh trên gò má bỏ ra mình ám ám quang ảnh. Thể nội linh lực lao nhanh lưu chuyển, so mấy ngày trước rồi rào đâu chỉ mấy lần, nguyên bản giữ tận vết thương đã khép lại, chỉ để lại nhàn nhạt màu hồng vết sẹo, bản nguyên vững chắc, thậm chí nhân họa đắc phúc, ẩn ẩn so thụ thương trước càng thêm ngưng luyện một kia. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất lại cần 2-3 ngày tinh tu, nàng liền có thể triệt để khôi phục đến hợp thể sơ kỳ thực lực, mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn có khoảng cách, nhưng cũng đủ nàng thi triển bí pháp, rời đi chỗ này càng tránh gió, quay về sóng cả kia mãnh liệt ngoại giới. Báo thủ, trách nhiệm, chưa hết sứ mệnh. Những chữ này như là cấn, thật sâu khắc vào thần hồn của nàng chỗ sâu, vốn nên là nàng giờ phút này duy nhất đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng mà, tối nay dòng suy nghĩ của nàng lại khó mà bình tĩnh. Một loại không hiểu, khó nói nên lời nôn nóng cùng không rơi cảm giác, như là nhỏ xíu tơ nhện quấn quanh ở trong tâm, càng thu càng chặt. Phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu, quý trọng đồ vật đang từ trong khe hở lặng yên trôi qua, nàng lại vô lực bắt lấy. Loại dự cảm này không có chút nào lý do, lại rõ ràng đến làm cho nàng tim đập nhanh. Nàng có chút nhíu mày, từ mâu bên trong hiện lên một tia hoang mang cùng bất an. Thân thức nội thị, kinh mạch đan điền không việc gì, hai ngay bắt phương, thôn xóm yên tĩnh như thường. Vậy cái này cố gần như tâm huyết dâng trào giống như dự cảm bất tường, đến tột cùng từ đâu mà đến? Ánh mắt của nàng không tự chủ được xuyên thấu thật mỏng rèm vải, hướng về bên ngoài cái kia mơ hồ, cùng áo mà nằm thân ảnh bên trên. Kỳ Duẫn, là bởi vì hắn sao? Ý nghĩ này cùng một chỗ, tựa như cùng đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong lòng nàng tràn ra tầng tầng gợn sóng. Là bởi vì ngày mai triệt để khôi phục thực lực đằng sau, chính mình liền muốn rời đi sao? Rời đi chỗ này an bình thôn xóm, rời đi vị này. Mấy lần cứu nàng tại nguy nan, cho nàng tân sinh, làm bạn nàng vượt qua đoạn này yếu ớt nhất thời gian nam tử. Vừa nghĩ tới ly biệt, cái kia cố không rơi cảm giác liền càng tươi sáng, thậm chí mang theo một tia nói nói. Mục Kỳ ý bị chính mình mãnh liệt này phản ứng kinh sợ. Nàng sớm thành thói quen xa trường thiết huyết cùng ly biệt, đồng bào chiến tử, nàng mặc dù đau thấu tim gan, nhưng cũng có thể cố nén bi thương, tiếp tục huy kiếm hướng về phía trước. Vì sao vừa nghĩ tới muốn rời khỏi cái này quen biết bất quá mấy ngày nam tử, trong lòng lại sẽ nổi lên như vậy lạ lẫm mà mãnh liệt không bỏ? Nàng ý đồ làm rõ phần nhân tình này tự là cảm kích sao? Tự nhiên là có. Ân cứu mạng, bảo vệ tình nghĩa, nàng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Là ỷ lại sao? Có lẽ cũng có. Trọng thương thời khắc sắp chết, là hắn cho nàng nơi ở nút, thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, là hắn sung làm bồi luyện, trợ nàng củng cố tu vi, tại cái này nơi lạ lẫm, là hắn quần nhau đứng đối, để nàng có thể an tâm chữa thương. Có thể tựa hồ lại không chỉ là cảm kích cùng ỷ lại đơn giản như vậy. Trong đầu không bị khống chế hiện lên từng bức họa, hắn mang theo nàng bỏ mạng chạy trốn lúc quyết tuyệt bóng lưng, hắn chịu đựng đau xót theo nàng đối luyện lúc chăm chú mặt mày, hắn cùng Vương mãi mãi nhàn thoại việc nhà lúc nụ cười ấm áp, dưới trời chiều, hắn an tĩnh đi tại nàng bên người anh kéo, còn có, hắn truyền đạt món kia màu tím đen áo bào lúc, đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ. Những hình ảnh này đan vào một chỗ, hội tụ thành một loại khó nói nên lời dòng nước ấm, khoan khoái lấy nàng lạnh như băng quá lâu buồn tim. Là từ lúc nào bắt đầu, hắn tồn tại trở nên như vậy, không thể thiếu. Là từ hắn không chút do dự đón lấy luyện hư cảnh một kích, mang nàng thuần di thoát hiểm bắt đầu. Hay là từ hắn xuất ra vô cùng chân quý càn khôn na di phủ, mang theo nàng ngẫu nhiên chuyển tống đến tận đây lúc bắt đầu. Hoặc là tại những ngày bình thản như nước thường ngày ở chung bên trong, hắn phần kia không để lại dấu vết quan tâm cùng thủ hộ, sớm đã lặng yên thấm vào nàng buồn tim. Mục Kỳ ý cũng không phải là u mê vô tri thiếu nữ, nàng chỉ là đem tất cả tinh lực cùng tình cảm đều dâng hiến cho tiên triều cùng tu hành, như nữ tình trường nàng mà nói, từng là xa xôi mà xa lạ từ ngữ. Nhưng hôm nay, phần này mãnh liệt mà tới, vô cùng rõ ràng quyến luyến cùng không bỏ, không để cho nàng đến không nhìn thẳng vào một cái nàng một mực ý đồ sơ sót sự thật, nàng, Mục Kỳ ý, tựa hồ đối với vị này tên là Kỳ Duẫn tán tu, động tâm. Không phải đối với ân nhân cảm kích, không phải đối với đồng bạn tin cậy, mà là một nữ tử, đối với một người nam tử. Cảm mến. Nhận biết này để nàng hô hấp cứng lại, gương mặt có chút nóng lên, trong lòng dâng lên một cỗ hôn tạp ngượng ngùng, bối rối, cùng một tia bí ẩn ý nghĩ ngọt ngào tâm tình rất phức tạp. Nàng vô ý thức muốn phủ nhận, muốn đem cái này không đúng lúc tình cảm đè xuống, có thể phần kia bởi vì sắp mất đi mà sinh ra bén nhọn cảm rất đau, lại không gì sánh được chân thật nhắc nhở lấy nàng, đây hết thảy đều là thật. Nàng tại trong lúc bất chi bất giác, đem tâm thất lạc ở một cái quen biết ngắn ngủi, lai lịch thành mê nam tử trên thân. Nhưng mà, hiện thực băng lãnh lập tức giống như thủy triều vào tới, đưa nàng trong lòng điểm này vừa mới dấy lên, yếu ớt ngọn lửa tới đến chập chờn muốn diệt. Nàng là tiên triều đại tướng, Mục Kỳ ý trên thân lưng đeo vô số chiến tử đồng bào máu tươi cùng kỳ vọng, lưng đeo nữ đế bệ hạ tín nhiệm cùng trọng thác, lưng đeo cùng huyền mình tiên triều huyết hải thâm cửu. Con đường của nàng nhất định là máu và lửa, là chinh chiến cùng giết chóc, là thời khắc bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Nàng khả năng không cho được hắn an ổn, không cho được hắn lâu dài, thậm chí ngay cả phần này vừa mới nảy sinh tâm ý đều có thể trở thành hắn đùa đòi mạng. Mà hắn thì sao? Hắn có lẽ chỉ coi đây hết thảy là trượng nghĩa tương trợ, có lẽ trong lòng sớm đã có người khác. Hắn tốt như vậy người, như thế nào không người hâm mộ? Một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực cùng đắng chát tràn ngập trong lòng. Vừa mới rõ ràng tâm ý, thoáng qua liền bị kín ly biệt bóng ma cùng hiện thực gông cùng xiềng xích. Thôi nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy thở dài, mang theo nhận mệnh giống như buồn bã, có thể được này mấy ngày an bình, có thể gặp hắn tương hộ đoạn đường, đã là trời cao chiếu cố. Làm gì? Tăng thêm phiền não. Chỉ là, cái kia lặng yên gieo xuống tình căn, như thế nào tùy tiện liền có thể chặt đứt. Nó chôn sâu đáy lòng, chậm đợi lấy không biết mưa gió. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, tháng hoàng tiên triều, Kim Loan điện sau ngự thư phòng. Đêm đã thật khuya, đèn cung đỉnh chuẩn minh. Tô Nguyệt Ly lui tả hữu, một mình đứng ở to lớn bắc cảnh khôn dư đồ trước. Trên đồ, đại biểu Huyền Minh tiên triều ám sắc khu vực cùng tháng hoàng bắc cảnh giáp giới chỗ, bị chu bút bắt mắt vòng ra vài điểm, sát khí nghiêm nghị. Một tên thân mang huyền giáp, phong trần mệt mỏi ám vệ thống lĩnh, chính quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thống mà oán giận. Bệ hạ, bắc cảnh cấp báo xác nhận. Mục tướng quân phục mệnh tuần biên, tại Hắc Phong Hạp bị Huyền Minh U Minh vệ tinh nhuệ cùng mấy tên hợp thể cảnh trưởng lão mai phục, đối phương vận dụng cửu lưu tỏa hồn đại trận cùng âm độc cấm khí an toàn. Mục tướng quân lực chiến không địch lại, thân vệ doanh toàn quân bị diệt, tướng quân bản nhân tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Hiện trường chỉ lưu lại chiến đấu kịch liệt vết tích cùng tướng quân phá toái áo giáp mảnh vỡ, hư hư thực thực. Đã gặp bất trắc. Giang giáp. Tô Nguyệt Ly trong tay chi kia giá trị liên thành bích ngọc như ý, bị ngạnh sinh sinh bóp nát một góc. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ băng hàn một mảnh, mắt bạc bên trong phong bạo ngưng tụ, quanh thân tản ra uy áp kinh khủng, làm cho cả ngự thư phòng không khí đều cơ hồ ngưng kết. Huyền, Minh, Tiên, Hướng, bốn chữ như là từ vạn tái trong hàn băng gạt ra, mang theo sát ý ngập trời cùng thấu xương băng lãnh. Tốt, rất tốt. Dám động người của chấm. Nàng bỗng nhiên quay người, tóc bạc không gió mà bay. Cha, cho chấm vận dụng hết thể lực lượng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chấm phải biết, cẩn thận đến cùng thế nào. Còn có, truyền lệnh Bắc Cảnh trấn thủ sứ, biên cảnh giới nghiêm, cấp một chuẩn bị chiến đấu. Phàm có huyền minh tu sĩ vượt biên, giết chết bất luận tội. Là, vậy hạ. Ám vệ thống lĩnh nghiêm nghị tuân mệnh, cấp tốc lui ra. Tô Nguyệt Ly ngực có chút chập trùng, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên mục kỳ ý tấm kia khí khái hào hùng hiên ngang, đối với nàng từ đầu đến cuối trung thành không hai gương mặt. Cẩn thận, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình. Một lát, nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt đã là một mảnh quyết nhiên sát phạt chi sắc. Nàng trầm giọng nói, "Chuyển, Nam Cung Thi." Không bao lâu, Nam Cung Thi vội vàng mà tới, nàng hiển nhiên cũng đã thu đến tiếng gió, gương mặt xinh đẹp mầm sương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng tức giận, "Tiểu Ly, Bắc Cảnh sự tình thi, ngươi đã đến." Tô Nguyệt Ly đánh gãy nàng, ngữ khí khôi phục nhất quán tỉnh táo, lại càng lộ vẻ túc sát, "Tình huống ngươi cũng biết, cẩn thận tung tích không rõ, Bắc Cảnh thế cục hết sức căng thẳng." Huyền Minh lần này khiêu khích, đã là công nhiên bị mặt. Nàng đi đến Long An trước, lấy ra một viên điêu khắc phượng hoàng đường vân huyền hắc lệnh bài, đưa cho Nam Cung Thi, chấm, muốn hôn phó Bắc Cảnh. Nam Cung Thi con ngươi co rụt lại, "Tiểu Ly, ngươi muốn ngự giá thân trinh? Cái này quá nguy hiểm." "Không sao." Tô Nguyệt Ly khoát tay, ánh mắt sắc bén như lao, "Chấm vừa đột phá không lâu, chính cần một trận đại chiến bức chắc cảnh giới, cũng đúng lúc dùng huyền minh tiên triều máu tươi, đến tế chấm độ kiếp chi lộ. Thuận tiện, chấm muốn đích thân đi thăm dò rõ ràng cẩn thận hạ lạc. Sống thì gặp người, chết. Chấm muốn huyền minh hoàng tộc toàn tộc chôn cùng." Trong giọng nói của nàng xâm nhiên sắc ý, để Nam Cung Thi cũng vì đó nghiêm nghị. Nàng biết, Tô Nguyệt Ly một khi quyết định sự tình, không người có thể thay đổi. Chấm sau khi đi, trong triều sự vụ, liền tạm thời phó thác ngươi. Tô Nguyệt Ly nhìn xem Nam Cung Thi, ánh mắt trịnh trọng, ổn định triều cục, giám sát thế gia động tĩnh, nếu có dị động, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Nam Cung Thi biết rõ trách nhiệm trọng đại, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối với hảo hữu an nguy lo lắng, kiên định gật đầu, "Tiểu Ly yên tâm, trong triều có ta, tất không để cho ngươi có hậu chú ý chi lo. Ngươi, vạn sự coi chừng." Tô Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, ngữ khí chậm chậm, "Ân. Chấm sẽ mau chóng giải quyết Bắc Cảnh sự tình, cha ra cẩn thận hạ lạc. Trong triều, vất vả ngươi." Về phần vị kia trên danh nghĩa đế phu Lý Thuận Tiểu Thuận Tử mặc dù đã trở lại trong cung, Tô Nguyệt Ly cũng đi gặp qua vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, tổng cảm giác ngăn cách khó tiêu, đối phương bộ kia kính cẩn nghe theo sợ hãi bộ dáng, cùng trong trí nhớ một ít mơ hồ, linh động nhạy bén đoạn ngắn không hợp nhau, để trong nội tâm nàng lo nghĩ càng sâu. Dưới mắt Bắc Cảnh quân tình như lửa, mục kỳ ý sinh tử chưa biết, nàng thực sự hoàn mỹ, cũng không có lòng đi truy đến cùng một tên thái giám trên thân điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng. Tạm thời để hắn an ổn đợi ở trong cung, các loại Bắc Cảnh chuyện lại đi tiếp tục dò xét không muộn. Trong bóng đêm, tháng hoàng tiên triều bộ này khổng lồ cố máy chiến tranh, bởi vì Bắc Cảnh biến cố mà lặng yên gia tốc vận chuyển. Một trận quét sạch hai đại tiên triều báo tố sắp xảy ra. Mà tại phía xa hoang lâm ẩn thôn, còn không biết ngoại giới đã là phong vân biến sắc mục kỳ ý, chính hướng về phía chập chờn đánh đến, tâm loạn như ma. Nàng cùng Kỳ Duẫn cái này ngắn ngủi mà bình tĩnh thế ngoại thời gian, sắp đi đến cuối cùng. Bánh răng vận mệnh, chính mang theo không thể kháng cự lực lượng, đem bọn hắn đẩy hướng riêng phần mình cố định quy tích. Chương 142, chi nhánh kết thúc, Kỳ Duẫn lặng yên rời đi, một, chương 142, chi nhánh kết thúc, Kỳ Duẫn lặng yên rời đi, một, càng sâu lộ nặng, yên lặng như tờ. Ẩn Lâm thôn chìm ở mộng hương chỗ sâu nhất, ngay cả côn trùng kêu vang đều vài không thể nghe thấy. Nhà gỗ bên ngoài, Kỳ Duẫn cùng áo nằm tại giản dị trên giường, hai mắt ở trong hắc ám mở to, yên lặng nhìn chăm chú nóc nhà mơ hồ hình dáng. Hắn không có điểm đèn, cũng không có điều tức, chỉ là lặng lặng nằm, nghe phòng trong truyền đến cái kia đạo đã bình ổn kéo dài, lại không biết vì sao tại tối nay tựa hồ nhiều vài tia không dễ dàng phát giác ngưng trệ tiếng hít thở. Hắn ở trong lòng, đếm thầm lấy thời gian. Khoảng cách hệ thống ban bố 7 ngày thời hạn, còn sót lại sau cùng một khắc đồng hồ. 75 hắn im lặng nhai nuốt lấy cái số này. Cách biên mãn 100 kém dòng giá 25 điểm. Hai ngày này làm bạn, dịu dàng thắm thiết, lại cuối cùng không thể gõ mở cái kia cuối cùng cũng là kiên cố nhất tâm môn. Tiếc nuối sao? Tự nhiên là có một chút. Cái kia không biết khen thưởng thêm, cuối cùng thành cảnh tượng hư ảo. Thôi hắn rơi đáy lòng than nhẹ một tiếng, đem điểm này không quan trọng tiếc nuối xua tan, cứu nàng, trợ nàng khôi phục, cầm tới hóa thần tu vi cùng 5000 điểm tích lũy, đã là thiên đại thu hoạch. Lòng tham không đủ, phản thụ tội lỗi. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, chuẩn bị nên đón nhiệm vụ kết thúc. Đốt. Nhiệm vụ chi nhánh bại trốn nữ tướng thời hạn đã đến. Bắt đầu tiến hành cuối cùng phán định điều kiện 1, mục tiêu mục kỳ ý còn sống trạng thái, xác nhận còn sống. Phán định điều kiện 2, mục tiêu trước mắt chỗ ở điểm, an toàn ẩn lâm thôn. Phán định điều kiện 3, ký chủ bảo đảm mục tiêu còn sống hành vi, thành lập cứu trợ, cung cấp đan dược, hiệp trợ thoát ly truy sát, cung cấp an toàn che chở. Tổng hợp phán định, nhiệm vụ chi nhánh bại trốn nữ tướng, hoàn thành. Cơ sở ban thưởng cấp cho, ký chủ tu vi tăng lên đến hóa thần sơ kỳ, hệ thống điểm tích lũy gia tăng 5000 điểm. Chú ý, ban thưởng cấp cho cần tại ký chủ thoát ly nhiệm vụ trước mặt khu vực hạch tâm tức mục tiêu mục kỳ ý xung quanh phạm vi trăm dặm cũng ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh người chậm tiến đi cuối cùng kết toán, để phòng ngừa năng lượng ba động cùng cảnh giới đột phá dị tượng dẫn phát không lường được biến cố. Xin mời ký chủ mau chóng chuyển di đến phù hợp địa điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rõ ràng mà lạnh như băng tại não hải vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, cơ sở ban thưởng tới tay. Kỳ Duẫn chậm rãi ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang. Hắn đi đến bên cửa sổ, mượn cực kỳ yếu ớt ánh trăng, cuối cùng nhìn thoáng qua căn này ở mấy ngày nhà gỗ. Ánh mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được, xuyên qua rèm vải khe hở, hướng về phòng trong trên giường thân ảnh mơ hồ kia. Ánh trăng keo kiệt phát họa ra bên nàng mặt hình dáng, tóc dài tán tại bên gối, thủy nhan tựa hồ cũng không như ngày xưa bình tĩnh, dài thiệp thỉnh thoảng sẽ rung động nhẹ nhẹ một chút. Kỳ Duẫn lặng lặng nhìn mấy giây, sau đó xoay người, đi đến trong phòng tấm kia đơn sơ bên bàn gỗ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, ý thức chìm vào hệ thống thương thành. Nhanh chóng xem, tuyển định hai loại đối với vững chắc bản nguyên, gia tốc khôi phục, lại thích hợp với hợp thể cảnh tu sĩ chân quý đan dược, riêng phần mình đổi ba viên. Lại tuyển một chút trên hiệu quả thừa chữa thương, bổ khí đan dược, cùng vài bình phẩm chất cực tốt phụ trợ tu luyện linh dịch. Hệ thống, hồi đoái những này. Hồi đoái cửu khiếu ẩn thần đan 3, tiêu hao điểm tích lũy 3600 điểm. Hồi đoái tử phủ bồi nguyên đan 3, tiêu hao điểm tích lũy 3000 điểm. Hồi đoái các loại phụ trợ đan dược, linh dịch một nhóm, tiêu hao điểm tích lũy 2400 điểm. Tổng cộng tiêu hao điểm tích lũy 9000 điểm. Còn thừa điểm tích lũy 6350 điểm. Vừa mới tới tay 5000 điểm tích lũy còn không có che nóng, liền lại tiêu xài gần vạn. Nhưng Kỳ Duẫn không chút do dự, hắn đem những đan dược này phân loại, dùng mấy cái bình ngọc sắp xếp gọn, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ trung ương. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một khối ngọc giản trống không, đầu ngón tay ngưng tụ một tia thần thức, lưu lại ngắn gọn tin tức, một cô đường, trân trọng. Lưu lại đan dược, hoặc đối với khôi phục có trợ. Đường Giang Hồ Sa, nhìn tự chân nặng. Kỳ Duẫn lưu. Hắn chưa hề nói gặp lại bởi vì không biết phải chăng là còn có thể gặp lại. Cũng không có giải thích rời đi nguyên nhân, bởi vì không thể nào giải thích. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm phòng trong phương hướng. Sau đó, hắn không do dự nữa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, thân hình như là dung nhập bóng đêm sương mù, lặng yên không một tiếng động trở ra, trở tay đem cửa phi che đậy tốt, không làm kinh động cửa trục phát ra nửa điểm tiếng vang. Rạng sáng ẩn lâm thôn, bị sương mù nồng đậm cùng bóng tối bao trùm, tĩnh mịch đến như là ngủ say tự thú. Kỳ Duẫn đem khí tức thu liễm đến cực hạn, thân hình tại cây rừng cùng ốc xá bóng ma ở giữa nhanh chóng lướt qua, giống như quỷ mị. Trong mấy cái lên xuống, hắn đã lướt qua cửa thôn thời khắc đó lấy ẩn lâm thôn bia đá, chui vào ngoài thôn càng thâm thúy hơn rậm rạp nguyên thủy trong rừng hoang. Một đường đi nhanh, Nguyên Anh trung kỳ tu vi phối hợp Thiên Dương thần thể, để hắn tại địa hình phức tạp bên trong vẫn như cũ tốc độ kinh người. Hắn coi chừng tránh đi khả năng có yêu thú cường đại chiếm cứ khu vực, dựa theo hệ thống địa đồ chỉ dẫn, hướng phía rừng hoang ngoại vi phương hướng mà đi. Trong lòng cũng không phải là không có lo lắng, đám kia huyền minh tiên triều kẻ đuổi giết có lẽ còn tại phụ cận tìm kiếm, nhưng giờ phút này hắn lòng chỉ muốn về, cũng không lo được cái kia rất nhiều. Cho dù thật gặp gỡ, đánh không lại, chạy luôn luôn có mấy phần chắc chắn, hệ thống trong thương thành vật bảo mệnh, còn không nhúc nhích đâu. May mà, một đường hữu kinh vô hiểm. Khi phương đông chân trời nổi lên vệ thứ nhất ngân bạch sát lúc, Kỳ Duẫn rốt cục sông ra rừng hoang biên giới cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến cùng cổ một bình chướng. Hắn phân biệt một chút phương hướng, hướng phía gần nhất một chỗ tiểu trấn màu chóng bay đi. Mặt trời lên cao lúc, Kỳ Duẫn đã đưa thân vào tòa này tên là Hàn Thạch trấn Bắc Cảnh thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong. Tiểu trấn quy mô không lớn, kiến trúc thấp bé thô kệch, nhiều lấy cự thạch lũy thế, che thật dày tuyết động, trên đường người đi đường không nhiều, lại phần lớn đi lại vội vàng, mang theo vùng biên cương đặc thù bưu hãn cùng lạnh nhạt khí tức. Kỳ Duẫn tìm một gian nhìn coi như sạch sẽ, khách nhân cũng không nhiều khách sạn, muốn một gian yên lặng phòng trên. Đóng chặt cửa phòng, bố trí xuống mấy đạo đơn giản cảnh cáo cấm chế, Kỳ Duẫn lúc này mới thở phào một hơi, tại trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống, hiện tại có thể kết toán phần thưởng đi. Xác nhận ký chủ đã thoát ly nhiệm vụ khu vực hạch tâm, cũng ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh. Bắt đầu cuối cùng kết toán đồng phát thả bại trốn nữ tướng nhiệm vụ cơ sở ban thưởng. Ban thưởng 1, tu vi tăng lên đến hóa thần sơ kỳ. Bắt đầu quan chú vừa dứt lời, một cỗ bảng bạc năng lượng tinh thuần dòng lũ từ hư không sâu xa bên trong ầm vang rót vào Kỳ Duẫn đan điền. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, xương cốt phát ra dày đặc bạo hưởng, da thịt mặt ngoài nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, kinh mạch trong nháy mắt bị mở rộng, cường hóa, đan điền khí hải điền cuồng quyết trường, dung nạp lấy mãnh liệt mà vào mênh mông linh lực. Chương 142, chi nhánh kết thúc, Kỳ Duẫn lặng yên rời đi. 2, chương 142, chi nhánh kết thúc, Kỳ Duẫn lặng yên rời đi. 2, thống khổ cùng thư thái xen lẫn, thuế biến tại trong mỗi một tế bào phát sinh. Cảnh giới kia hàng rào như là dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng, y mắng tan rã. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, cấp tốc đột phá bình cảnh, bước vào một cái hoàn toàn mới, rộng lớn hơn lực lượng cảnh giới, hóa thần sơ kỳ. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bị hấp thu, Kỳ Duẫn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khí tức trầm ngưng như núi, cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Hóa thần cảnh, rốt cục bước vào giới này chân chính trung kiên tu sĩ hàng ngũ. Thần thức phạm vi tăng vọt, đối với thiên địa linh khí cảm giác cùng thu nạp tốc độ tăng gấp bội, thể nội linh lực vô luận chất cùng lượng đều có bay vọt tính tăng lên. Ban thường 2, hệ thống điểm tích lũy 5000 điểm đã đến sổ sách. Trước mắt tổng điểm tích lũy 11350 điểm. Rất tốt. Kỳ Duẫn vui sướng trong lòng. Cơ sở ban thưởng vững vàng tới tay. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là ban thưởng cấp cho hoàn tất lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, lần này lại mang theo một kia. Khó mà hình dung vi diệu ba động. Đốt. Xét thấy ký chủ tại lần này nhiệm vụ chi nhánh chấp hành trong quá trình biểu hiện tích cực, cùng nhiệm vụ đối tượng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tập hợp, cố gắng tăng lên độ thiện cảm, dù chưa đạt viên mãn, nhưng nó tận tâm tận lực, thậm chí cuối cùng khẳng khái tặng đan chi hành là trải qua hệ thống tổng hợp quyết định, đặc biệt cấp cho ngoài định mức cổ vũ tính ban thưởng. Ân, còn có khen thưởng thêm. Kỳ Duẫn mừng rỡ, chẳng lẽ hệ thống lòng từ bi cho điểm thưởng an ủi? Khen thưởng thêm một chân tàng tinh phẩm đồ sách một bộ sơn hà dị trí mỹ nhân quyền, bản đồ sách chế tác tinh lương, họa sĩ siêu phàm, chỗ ghi chép đều là các giới phong hoa tuyệt đại chi nữ tử, tư thái ngàn vạn, sinh động như thật, gồm cả nghệ thuật giám thưởng cùng cất giữ giá trị. Đặc biệt nhắc nhở, có thể cùng ký chủ đã có đầu kia khăn tắm phối hợp sử dụng, có thể sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Nhìn ký chủ thích đáng đảm bảo, cẩn thận đánh giá. Kỳ Duẫn, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng không bị khống chế có quắp mấy lần. Đồ sách, còn tinh phẩm, còn phối hợp khăn tắm sử dụng. Hệ thống ngươi, một cỗ manh liệt đầu đen rau muốn dục vọng sông lên đầu, nhưng lại không biết từ đâu nó lên. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này phá hệ thống quả nhiên đứng đắn bất quá 3 giây. Hiện tại tới bộ đồ sách, còn hiệu quả không tưởng tượng được. Ta thưởng thích ngươi cái quỷ a. Kỳ Duẫn chỉ cảm thấy cái chán gân xanh nhảy lên, cố nén đem bộ này ban thưởng tại chỗ hối đoái thành điểm tích lũy xúc động, cắn răng nói, hệ thống, ta cảm ơn ngươi à. Ký chủ không cần phải khách khí, đây là ngài nên được. Hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây bình ổn, nhưng Kỳ Duẫn luôn cảm giác bên trong lộ ra một cô ác thú vị. Được rồi, coi như là cái chơi ác trứng màu đi. Kỳ Duẫn vô lực nâng chán, chuẩn bị xem xét kế tiếp ban thưởng, hy vọng đừng có lại là cái gì hiếm thấy đồ vật. Khen thưởng thêm hai, đại hóa tự tại pháp, ban thưởng công pháp. Kỳ Duẫn nhãn tình sáng lên, cái này đáng tin cậy. Công pháp giới thiệu văn tắt, đại hóa tự tại pháp cùng chia 9 tầng, không bàn mà hợp cửu ngũ chí tôn, biến hóa vô tận chi đạo. Pháp này không nặng cố định chiêu thức, mà trọng tâm pháp ý cảnh cùng vận dụng linh lực chi diệu. Mỗi tu luyện thành công một tầng, đều có thể căn cứ ký chủ tự thân đặc tính, đối địch hoàn cảnh, linh lực thuộc tính các loại nhân tố, diễn sinh ra độc thuộc về ký chủ phong cách chiến đấu cùng tăng phúc hiệu quả, cũng không cố định hình thức, đồn rằng tự tại. Trước mắt quyết định, lấy ký chủ hóa thần sơ kỳ tu vi cùng thiên dương thần thể làm cơ sở, nếu có thể sơ bộ lĩnh ngộ 3 tầng trước tâm pháp, trong thực chiến cao nhất có thể thi triển ra ước 0.5 lần thực lực tổng hợp tăng phúc bao quát linh lực cường độ, tốc độ, phòng ngự, khôi phục, đặc biệt thuộc tính uy lực công kích các loại, tăng phúc phương hướng cùng tỷ lệ xem lâm tràng tình huống cùng ký chủ lĩnh ngộ mà định ra. 0.5 tăng gấp bội mức. Kỳ Duẫn trong lòng cuộn loạn. Đây chính là khó lường tăng thêm. Tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu, nam thành ưu thế đủ để quyết định sinh tử. Trọng yếu cảnh cáo, thi triển đại hóa tự tại pháp tăng phúc chi lực, đối với ký chủ linh lực tiêu hao rất nhiều, lại đối với tâm thần ý chí yêu cầu cực cao. Cần tại linh lực dồi dào, tâm thần vững chắc lúc sử dụng. Như tại linh lực không đủ hoặc tâm thần động đãng lúc cưỡng ép thôi động siêu việt tự thân phụ tại tăng phúc, sẽ có sát suất lọt vào phản vệ, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, tu vi lùi lại, nặng thì đạo cơ dao động, tẩu hỏa nhập ma. Xin mời ký chủ dùng cẩn thận, tốt dùng. Tiêu hao lớn, có phản vệ phong hiểm. Kỳ Duẫn gật đầu, cái này rất hợp lý, sức mạnh như thế bộc phát thủ đoạn, nếu không có hạn chế ngược lại kỳ quái. Đây không thể nghi ngờ là một tấm cường đại át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng tuyệt không thể làm thủ đoạn thông thường ý lại. Không sai, coi như không tệ. Kỳ Duẫn trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, vừa rồi đối với bộ kia hiếm thấy đồ sách toán niệm cũng tiêu tán hơn phân nửa, hệ thống ngươi cuối cùng làm về chính sự. Công pháp này chính là ta trước mắt cần thiết. Thủ đoạn công kích hắn có thiên dương thần thể tự mang chí dương chi lực, bây giờ lại có cái này có thể tăng lên cực lớn tổng hợp chiến lược đại hóa tự tại pháp chính mình hệ thống xem như sơ bộ dựng đi lên. Hóa thần sơ kỳ tu vi, phối hợp những thủ đoạn này, chỉ cần không trêu chọc luyện hư trở lên lão quái vật, tại cái này bắc cảnh biên thủy, tự vệ nên không ngại. Tất cả ban thưởng đã cấp cho hoàn tất. Xin mời ký chủ tự hành kiểm tra và nhận. Kỳ Duẫn tâm niệm vừa động, bộ kia cái gọi là chân tàng tinh phẩm đồ sách xuất hiện ở trong tay, vào tay có phần chìm, lấy không biết tên mềm mại bằng da là phòng, thiết kế hoa mỹ, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Khoe miệng của hắn kéo ra, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném trở về hệ thống không gian nhất nơi nhỏ lánh, cùng đầu kia khăn tắm làm bạn đi. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ huyền ảo dòng tin tức tràn vào thức hải của hắn, chính là đại hóa tự tại pháp hoàn chỉnh cấu quyết, tâm pháp nội dung quan trọng, cùng vô số liên quan tới linh lực thiên biến vạn hóa, theo cảnh mà động huyền diệu cảm ngộ. Lượng tin tức lớn, lấy hắn bây giờ hóa thần cảnh thần thức, cũng cần thời gian từ từ tiêu hóa lý giải. Hắn không có nóng lòng cầu thành, việc cấp bách là vững chắc vừa mới đột phá hóa thần cảnh giới. Hắn lấy ra linh thạch, ở bên cạnh bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, sau đó nhắm hai mắt, trầm tâm tinh khí, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn đạo thể nội mênh mông tân sinh linh lực dọc theo mở rộng sau kinh mạch làm chu thiên tuần hoàn, đồng thời phân ra một sợi tâm thần, từ từ trải nghiệm đại hóa tự tại pháp khúc dạo đầu tổng cương tinh nghĩa. Khách sạn trong phòng, linh khí chậm rãi hội tụ, không có chút rung động nào. Mà tiểu trấn bên ngoài, bắc cảnh hàn phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, càng xa xôi phương bắc, hai đại tiên triều giao giới chi địa, chiến tranh mây đen ngay tại nhanh chóng rình rụt. Thuộc về Kỳ Duẫn đoạn này bại trốn nữ tướng nhạc đệm đã kết thúc. Con đường mới đổ cùng phong ba, ngay tại phía trước chờ đợi. Chương 143, thất lạc mục kỳ ý, nữ đế đến biên quan. Chương 143, thất lạc mục kỳ ý, nữ đế đến biên quan. Ẩn lâm thôn, thần quang hơi hi. Mục kỳ ý từ thâm trầm điều tức bên trong chậm rãi thức tỉnh. Trải qua một đêm củng cố, trong cơ thể nàng linh lực lao nhanh như giang hà, hợp thể sơ kỳ tu vi đã triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến sơ kỳ đỉnh phong bậc cửa. Khỏi hẳn thương thế, bản nguyên tràn đầy, đã lâu lực lượng cường đại cảm giác một lần nữa về tới toàn thân. Thời khắc này nàng, mặc dù khoảng cách thời kỳ toàn thịnh hợp thể đỉnh phong còn có khoảng cách, nhưng đã tuyệt không phải mấy ngày trước đây như vậy mặc người chém giết. như gặp lại cái kia luyện hư cảnh kẻ đuổi giết, cho dù không thắng, cũng đủ để quần nhau tự vệ. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, từ mâu đang mở hí, thần quang nội ẩn, cũng là thời điểm muốn triệt để khôi phục, sau đó rời đi nơi này. Trong lòng phần kia liên quan tới Bắc Cảnh, liên quan tới đồng đội, liên quan tới cửu hận ý thức trách nhiệm, như là vô hình roi, xua tán đi nàng đối với mảnh này ngắn ngủi an bình chi địa sau cùng một tia lưu luyến. Nàng đứng dậy, sửa sang lại một chút hơi có vẻ nhăn nheo áo bảo, đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Bên ngoài trống rỗng, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, tại đơn sơ trên sàn nhà bằng gỗ bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hết thể như thường, nhưng lại tựa hồ thiếu một chút cái gì. Ánh mắt của nàng vô ý thức đảo qua tấm kia bàn gỗ, lập tức dừng lại. Trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy cái bình ngọc, thân bình ôn nhuận, ẩn ẩn tản ra thuộc tính khác nhau sóng linh khí. Bên cạnh còn có một viên không đáng chú ý ngọc giản trống không. Mục Kỳ ý tâm không hiểu để loạn nhảy vỗ. Nàng chậm rãi đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào những bình ngọc kia. Không cần mở ra, lấy nàng bây giờ tu vi cùng kiến thức, trong nháy mắt liền cảm giác được trong bình đan dược bất phàm, đều là phẩm giai cực cao, đối với vững chắc bản nguyên, tăng cao tu vi rất có ích lợi chân phẩm, thậm chí có 2-3 chủng, nó dược lực tinh thuần bằng bạc, ngay cả nàng thân là tiên triều đại tướng, cũng chưa từng tùy tiện từng chiếm được. Giá trị không thể đo lường. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên miếng ngọc giản kia. Một tia yếu ớt thần thức dò vào. Một nhóm rõ ràng mà quen thuộc chữ viết, ánh vào nàng thức hải, một cô đường, trân trọng. Lưu lại đan dược, hoặc đối với khôi phục có trợ. Đường Giang Hồ Sa, nhìn tự chấn nhiếp. Kỳ Duẫn Lưu. Không có xưng hô, không có ký tên thời gian, chỉ có cái này ngắn gọn bình tĩnh mười mấy chữ. Hắn đi. Ngay tại đêm qua, hoặc là sáng nay, tại nàng giấc ngủ, không có chút nào phát giác thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời đi. Một cỗ to lớn, vắng vẻ cảm giác mất mát, như là băng lanh thủy triều, trong nháy mắt che mất Mục Kỳ ý trái tim, để nàng hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nắm ngọc giản ngón tay, có chút nắm chặt. Vì cái gì? Ngay cả cáo biệt đều không có. Vì cái gì? Còn muốn lưu lại quý giá như thế đan dược. Hắn vì sao? Muốn đợi nàng tốt như vậy. Tốt đến. Để nàng lòng sinh tham luyến, để nàng tại cái này ly biệt thời khắc, ngực nổi lên khó nói nên lời chua xót cùng. Đau đớn. Hắn. Chung quy là đi. Mục Kỳ ý thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác khẳng hàn. Trong đầu không bị khống chế hiện lên mấy ngày nay hình ảnh, hắn ngăn tại trước người nàng bóng lưng, hắn bồi luyện lúc chăm chú mặt mày, hắn cùng Vương mãi mãi nói chuyện phiếm lúc nụ cười ấm áp, dưới trời chiều sánh vai mà đi trầm mặc. Những ngày ngắn ngủi, bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút ấm áp đoạn ngắn, giờ phút này lại giống từng cây châm nhỏ đâm vào trong lòng của nàng. Nàng nhắm mắt lại, cưỡng ép đem quần quần tâm tư đè xuống, lại mở ra lúc, Tử Mâu đã khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng kiên định, chỉ là cái kia đáy mắt chỗ sâu, cuối cùng lưu lại một vòng khó mà tan ra ảm đạm. Ta cùng hắn, vốn là bèo nước gặp nhau. Bây giờ riêng phần mình thiên ai, cũng là lẽ thường. Nàng giống như là tại tự đủ, lại như là nói phục viên kia không nghe lời tâm, hắn có con đường của hắn, ta có ta đường về. Lần này sau khi từ biệt, có lẽ đời này khó có thể gặp lại kỳ hạn, có thể được hắn dốc sức tương trợ, vượt qua kiếp này, đã là nhờ trời may mắn. Không thể lại yêu cầu xa vời mặt khác. Đem phần kia vừa mới nảy sinh, nhưng lại không thể không bóp tắt tình cảm chôn thật sâu nhập đáy lòng, Mục Kỳ ý cẩn thận từng ly từng tí đem trên bàn bình ngọc thu nhập chứa vật pháp bảo, miếng ngọc giản kia, nàng nuốt nhẹ một lát, cuối cùng cũng trịnh trọng thu vào. Nàng đẩy ra cửa gỗ, sáng sớm mang theo hàn ý không khí tràn vào. Vương mãi mãi ngay tại cửa đối diện trong tiểu viện cho gà ăn, thấy được nàng đi ra, hiền lành cười nói, "Mục cô nương, dậy sớm như thế à? Kỳ tiểu ca đâu? Còn không có lên sao?" Mục Kỳ ý bước chân hơi ngừng lại, trên mặt gạt ra một cái coi như tự nhiên mỉm cười, "Vương mãi mãi sớm." Hán, có việc nên rời đi trước. Ta sau đó cũng muốn bế quan mấy ngày, chỉ sợ muốn quấy rầy chút thời gian. Ai nha, đi a. Làm sao vội vã như vậy? Vương mãi mãi hơi kinh ngạc, lập tức vừa cười nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi an tâm ở. Bế quan tốt, hảo hảo điều trị thân thể. Cần cái gì liền cùng mãi mãi nói. Đà tạ Vương mãi mãi. Mục Kỳ ý nói cảm ơn, quay người trở lại trong phòng, khép cửa phòng lại. Nàng hôm nay còn cần một lần bế quan, không hoàn toàn là vì tu luyện, càng là vì triệt để bình phục nỗi lòng, sau đó rời đi cái này để nàng tâm loạn địa phương. Chỉ là cái kia quanh quẩn đang bế quan trong tinh thất nhàn nhạt thất lạc, lại như cùng trường bên ngoài sương sớm, thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh biên quan, Thiết Bích Thành, tòa này nguyên bản do Mục Kỳ ý chấn thủ hùng thành, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh không khí khác thường bên trong. Đầu tường tung bay, vẫn như cũng là tháng hoàng tiên triều cờ sĩ, nhưng trong thành vãng lai tu sĩ bên trong, lại rõ ràng nhiều một chút thân mang huyền minh tiên triều phục sức, khí tức âm lãnh thân ảnh. Trong phủ thành chủ, càng là ăn uống linh đình, sao chúc quản huyền thanh âm mơ hồ có thể nghe. Nhưng mà cái này hư giả bình tĩnh, sau đó một khắc bị triệt để đánh vỡ. Một cỗ mênh mông như biển, lạnh thấu xương như băng uy áp kinh khủng, không có dấu hiệu nào giáng lâm toàn bộ Thiết Bích Thành. Bầu trời phảng phất trong nháy mắt trầm thấp, ánh nắng thất sắc, trong không khí tràn ngập làm cho người linh hồn run sợ đế vương chi uy. Trong thành tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều sắc mặt đại biến, thể nội linh lực vương hữu, không tự chủ được sinh ra quỷ dạp trên đất xúc động. Một đạo sáng chói lưu quang, như là 9 ngày sao băng, không nhìn thành phòng đại trận, trực tiếp rơi vào phủ thành chủ khu vực hạch tâm. Oeng! Trong tiếng nổ, phủ thành chủ hoa lệ cửa điện ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, khói bụi tràn ngập. Trong đại điện, ngay tại thiết tiến hơn 10 người, bị biến cố bất thình lình cả kinh cứng tại nguyên điện. Trên chủ vị, nguyên bản thuộc về Mục Kỳ ý vị trí, giờ phút này ngồi chính là một tên sắc mặt tiêu căng, thân mang huyền minh tiên triều quan phục nam tử trung niên, tu vi tại luyện hư hậu kỳ. Dưới đó tác bồi, có mấy người rõ ràng là Thiết Bích Thành nguyên bản thủ tướng, giờ phút này lại trên mặt định loạn, có khác mấy người thì là huyền minh tiên triều sứ giả cùng tùy tùng, tu vi cao nhất người cũng có luyện hư trung kỳ. Giờ phút này, mười mấy người này như là bị vô hình cự thủ bóp chặt thiết hầu, trên mặt huyết sắc tận thời, toàn thân run rẩy, cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Trong chén rượu ngon vung vãi, trên bàn sơn hào hải vị bừa bộn, lại không người dám phát ra một tia tiếng vang. Khói bụi chậm rãi tán đi, một đạo tuyệt mỹ mà cao ngạo thân ảnh, tự phá nát chỗ cửa điện, từng bước một bước vào trong điện. Tóc bạc như thác nước, mắt như hàn tinh, dung nhan quyến thế, lại mang theo đông kết vạn vật băng hàn sát ý một bộ giản lược màu mực thường phục, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, quanh thân tản ra khí tức, lại làm cho vùng tiên địa này cũng vì đó thần phục. Độ kiếp cảnh, mà lại là độ kiếp cảnh bên trong cực mạnh tồn tại. Tô Mật Ly, tên điêu huyền minh tiên triều luyện hư hậu kỳ sứ giả, giang run lên, miễn cưỡng gạt ra mấy chữ, trong mắt tràn đầy không cách nào tin sợ hãi. Ngươi làm sao lại tới đây? Nữ đế Tô Mật Ly, vậy mà ngự giá đích thân tới biên quan, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nàng không phải hẳn là tại ngoài vạn dặm hoàng thành thâm cung sao? Tô Nguyệt Ly ánh mắt như là hai thanh băng nhận, chậm rãi đảo qua trong điện đám người. Phàm là bị nàng ánh mắt chạm đến người, đều tâm thần đều đứt, như rơi vào hầm băng. Tâm mắt của nàng cuối cùng dừng lại tại tên kia huyền minh sứ giả trên mặt. Chấp tướng quân, mục kỳ ý, hiện tại nơi nào? Thanh âm của nàng không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh lẽo thấu xương. Cái kia huyền minh sứ giả cưỡng chế sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu địa đạo, nữ đế bệ hạ. Mục tướng quân hạ lạc, chúng ta không biết. Đây là hai nước giao giới, bệ hạ tự tiện xông vào ta huyền minh yến hội, phải chăng quá mức vô lễ? Vô lễ. Tô Nguyệt Ly khẽ môi câu lên một vòng băng lãnh độ cong, trong nụ cười kia lại không nửa phần ấm áp, chỉ có ngập trời sắc cơ, ám toán chấm ái tướng, quấy nhiễu chấm biên thành, cùng phản đồ cấu kết, cùng chấm đàm luận cấp bậc lễ nghĩa. Nàng không còn nói nhảm, chập ngón tay như kiếm, cách không một chút. Một đạo cô động đến từ hạ, phản phất có thể cắt chém không gian màu bạc chỉ phong, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, chui vào cái kia huyền minh sứ giả mi tâm. Phúc. Cái kia luyện hư hậu kỳ sứ giả toàn thân cực chấn, hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, trên mặt ngưng kết lấy kinh hãi cùng khó có thể tin biểu lộ, thẳng tắp hướng ngã sau đi. Khí tức hoàn toàn không có, một chỉ diệt sát luyện hư hậu kỳ. Trong điện tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn lại huyền minh tu sĩ cùng những cái kia làm phản thủ tướng, dọa đến hồn phi phách tán, đúng con nước đấm người không phải số ít. Tô Nguyệt Ly tay ngọc nhẹ giơ lên, một cỗ lực lượng vô hình đem một tên khác huyền minh luyện hư trung kỳ tu sĩ lăng không thu tới trước mặt. Người kia dọa đến khàn giọng thét lên, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Tô Nguyệt Ly duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm ở tại trên trán, bắt đầu siêu hồn. Bá đạo thần thức cưỡng ép xâm nhập đối phương thức hải, thô bạo lật xem nó mảnh vỡ ký ức. Một lát sau, nàng lông mày cau lại, tiện tay đem đã thần hồn pha toái, biến thành ngu ngốc tu sĩ giống ném rác rưởi giống như ném qua một bên. Quả nhiên, những lâu la này cũng không hiểu biết mục kỳ ý sát thực hạ lạc, chỉ biết nàng chúng mai phục, trọng thương bỏ chạy, sống chết không rõ. Nhưng bọn hắn trong trí nhớ liên quan tới huyền minh tiên triều lần này âm mưu chi tiết, cùng Thiết Bích Thành bên trong phản đồ danh sách, lại là nhất thanh nhị sở. Một đám phế vật. Tô Nguyệt Ly trong mắt hàn quang càng tăng lên, ngay cả châm ái tướng sống hay chết cũng không biết, lưu các ngươi làm gì dùng? Nàng ánh mắt quét về phía những cái kia mặt xám như cho phản đồ thủ tướng. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a, là huyền minh bọn hắn buộc chúng ta. Mấy người dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy ngang. Tô Nguyệt Ly trong mắt không có chút nào ba động, chỉ có băng lanh chán ghét, phản chủ cầu linh, tội không thể xá. Nàng thậm chí không có tự mình xuất thủ, chỉ là tâm niệm vừa động, cái kia kinh khủng đế uy bỗng nhiên tăng thêm. Phù phù. Trong điện tất cả huyền minh tu sĩ cùng phản đồ như là bị cự sơn nghiền ép, liên tiếp bạo thành từng đám huyết vụ, hình thần câu diện. Trong ngay mắt, trong đại điện chỉ còn lại có Tô Nguyệt Ly một người độc lập, cùng đầy đất vừa bụi cùng huyết tinh. Người tới nàng nhàn nhạt mở miệng. Mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở ngoài điện, quỳ rạp trên đất, chính là nàng mang tới ám vệ tinh nhuệ. Thanh lý nơi đây. Theo danh sách, quét sạch trong thành tất cả huyền minh mật thám cùng phản đồ, một tên cũng không để lại. Truyền chấm ý chỉ, bắc cảnh toàn tuyến giới nghiêm, chuẩn bị chiến đấu. Tăng số người tất cả nhân thủ, cho chấm tìm kiếm. Dù là lật khắp bắc cảnh mỗi một tấc đất, cũng phải tìm đến mục kỳ ý. Sống thì gặp người, chết muốn gặp thì là bệ hạ. Ám vệ lĩnh mệnh, trong nháy mắt tán đi. Tô Nguyệt Ly một mình đứng ở trống trải mà huyết tinh trong đại điện, mắt bạc nhìn về phía ngoài điện tối tăm mở mịt bầu trời, trong tay áo tay ngọc có chút nắm chặt. Cẩn thận, vô luận ngươi ở đâu, nhất định phải còn sống các loại chấm. Tìm tới ngươi. Lạnh thấu xương gió bấc vòng quanh mùi máu tanh thổi nhập trong điện, dơ lên nàng như xương tóc bạc. Biên quan phong vân, bởi vì nữ đế tự mình giáng lâm, đột nhiên trở nên kịch liệt mà túc sát. Chương 144, cuối cùng chỉnh đốn, sắp bắt đầu nhiệm vụ mới. 1, chương 144, cuối cùng chỉnh đốn, sắp bắt đầu nhiệm vụ mới. 1, Hàn Thạch Trấn, Duyệt Lai khách sạn, phòng chữ thiên phòng trên. Kỳ Duẫn khoanh chân ngồi tại trong tụ linh trận đường, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người lưu chuyển, ẩn ẩn có vầng sáng màu vàng nhạt tại bên ngoài thân dưới da thịt sáng tối chập chờn, cùng thiên dương thần thể thuần dương chi quang hòa lẫn. Hắn đã tại này tĩnh tọa một ngày một đêm có thừa. Đại hóa tự tại pháp ba tầng trước khẩu quyết tâm pháp, như là tinh mật nhất phù văn, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Môn công pháp này không thẹn hệ thống xuất phẩm, nó chỗ tinh diệu viễn siêu hắn di vãng tiếp xúc bất kỳ pháp quyết nào. Nó không thụ cố định chiêu thức, không thiết cứng nhắc đường đi, mà là trình bày một loại tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, lực cùng cảnh hợp chí cao lý niệm, truy cầu trong chiến đấu trong nháy mắt bắt thiên địa khí cơ, địch ta trạng thái, thậm chí tự thân mỗi một phần linh lực nhỏ bé nhất biến hóa tự tại trạng thái, cũng dưới đây diễn sinh ra thiên biến vạn hóa, thích hợp nhất tình huống trước mặt công thủ thủ đoạn. Ba tầng trước, cường điệu tại trúc cơ cùng ứng biến. Tầng thứ nhất minh tâm kiến tính chỉ tại để người tu luyện đề cao một bộ phận tự thân linh lực thuộc tính, cường độ nhục thân, thần thức đặc điểm, thậm chí chiến đấu thói quen bên trong ưu thế cùng thiếu khuyết. Tầng thứ hai ngự khí tại hơi thì là để linh lực điều khiển tinh tế càng thêm cực hạn, có thể điều khiển như cánh tay điều động mỗi một tia linh lực, đặt thành hữu hiệu nhất suất vận dụng, giảm bớt vô vị hao tổn. Tầng thứ ba hướng dẫn theo đà phát triển hoạch tâm ở chỗ để người sử dụng trong nháy mắt phán đoán tình thế, cũng dẫn đạo tự thân lực lượng lấy thỏa đáng nhất phương thức làm ra phản ứng, hoặc công hoặc thủ, hoặc tránh hoặc trệ, không có hình thái, lại mỗi lần có thể đánh trúng yếu hại hoặc hóa giải nguy cơ. Về phần cái kia tăng phúc, bởi vì chỉ có 3 tầng, cho nên chỉ có 0.5 lần tăng phúc, nhưng cũng là đại hóa tự tại pháp đặc hữu chiêu thức, cũng không cần làm sao linh ngộ, chỉ cần có đầy đủ điều kiện liền có thể sử dụng. Có lẽ toàn bộ linh ngộ, còn có thể có càng thêm viễn siêu 0.5 lần tăng phúc. Công pháp này tu luyện, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, càng cần đại lượng thực chiến hoặc mô phỏng đến xác minh trải nghiệm. Kỳ Duẫn có hệ thống trực tiếp quán thâu cảm ngộ tâm đắc đặt cơ sở, đã giảm bớt đi tìm tòi nỗi khổ, nhưng triệt để lý giải, tiêu hóa, cũng sơ bộ nắm giữ nó vận dụng chi diệu, vẫn hao phí hắn đại lượng tâm thần cùng thời gian. Trong lúc đó, khách sạn tiểu nhị từng đến gõ cửa hỏi thăm phải chăng cần cơm canh, bị Kỳ Duẫn lấy bế quan chớ quấy rầy làm lý do ngăn cản trở về. Trưởng quỹ cũng đã tới một lần, dường như lo lắng khách nhân xảy ra chuyện, khi lấy được Kỳ Duẫn bình tĩnh đáp lại sau, mới nói thầm lấy tu luyện thật không muốn sống rời đi. Hô, lại qua mấy canh giờ, Kỳ Duẫn rốt cục chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài cho khí, tại trong tính thất xoay quanh một lát phương tán. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, chỗ càng sâu lại nhiều hơn một phần khó nói nên lời linh động cùng trầm tĩnh. Tốt một môn đại hóa tự tại pháp. Kỳ Duẫn trong mắt khó nén vui mừng, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, biến hóa tùy tâm. Tuy chỉ lĩnh ngộ 3 tầng trước, nhưng đối tự thân lực lượng nhận biết cùng khống chế đã lên một bậc thang. Nếu là giờ phút này sẽ cùng tu sĩ cùng giai đối chiến, phần thắng nhất định có thể tăng nhiều. Hắn đứng dậy hoạt động một chút hơi cứng ngắc gân cốt, xương cốt phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, toàn thân tràn đầy mênh mông lực lượng cảm giác. Hóa thần sơ kỳ tu vi đã triệt để vững chắc, cùng tiên dương thần thể mới được công pháp sơ bộ dung hợp, để hắn đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. Đáng tiếc, chỉ có thể lĩnh ngộ 3 tầng trước. Kỳ Duẫn có chút ít tiếc nuối chép miệng một cái, đối với đến tiếp sau 6 tầng tâm trí hướng về, không biết phía sau mấy tầng lại có thể mang đến cỡ nào huyền diệu biến hóa cùng uy năng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, phía sau khẳng định lợi hại hơn. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra hệ thống giới diện, xem xét thăng cấp đến ngược. Hệ thống lặng im giữ gìn thăng cấp bên trong. Còn thừa thời gian, 2:14:36. Ân, chỉ còn hơn 2 ngày. Kỳ Duẫn hơi sững sờ, lập tức giật mình. Tại ẩn lâm thôn bỏ ra gần 7 ngày, hoàn thành nhiệm vụ sau đi đường, lĩnh ngộ công pháp lại dùng đi gần 2 ngày, tính được khoảng cách lúc trước hệ thống nhắc nhở thăng cấp kỳ, xác thực còn thừa không có mấy. Xem ra hệ thống thăng cấp tiến trình là cố định, cũng sẽ không bởi vì chính mình chấp hành nhiệm vụ chi nhánh mà tạm dừng. Nhanh, nhiệm vụ mới muốn tới. Kỳ Duẫn lẩm bẩm nói, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra vẻ mong đợi. Mặc dù mỗi lần nhiệm vụ đều nương theo lấy phong hiểm cùng phiền phức, nhưng tương tự mang ý nghĩa kỳ ngộ, tăng lên, cùng gặp phải muôn hình muôn vẻ người và sự việc. Nhưng xuyên qua đến tận đây, đây vốn là hắn cố định con đường. Nếu còn có hơn 2 ngày thời gian, hệ thống thăng cấp hoàn thành trước đoán chừng không có mới nhắc nhở, vừa vận nhân cơ hội này, triệt để thư giãn một tí. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi xuống thang lầu. Khách sạn trong đại đường thưa thớt ngồi mấy cái khách nhân, phần lớn là lui tới Bắc Cảnh thương khách hoặc tu sĩ cấp thấp, thấp giọng trò chuyện với nhau. Kỳ Duẫn muốn mấy món ăn sáng một bầu rượu nóng, chậm rãi ăn, nghe người bên ngoài đàm luận Bắc Cảnh kiến thức, giá hàng, thậm chí gần nhất thế cuộc khẩn trương, nữ đế đích thân tới biên quan, huyền minh tiên triều dị động loại hình tin tức, hiển nhiên đã ở tầng dưới chót tu sĩ bên trong truyền ra, trở thành đề tài nói chuyện. Tính tiền lúc, hắn thuận miệng hướng trưởng quỹ hỏi thăm một chút trên trấn phong tục. Trưởng quỹ nhiệt tình đề cử, khách quan nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể đi trấn đầu Đông Thập Lý Đăng Hà nhìn xem, mặc dù không so được đất liền đại thành phồn hoa, nhưng ta Bắc Cảnh băng đăng cũng là nhất tuyệt, nhất là trong đêm, rất là đẹp mắt. Vào ban ngày thôi, ngoài trấn hướng bắc 30 dặm có phiến chìm tinh hồ, trong hồ sinh một loại băng linh cá, chất thịt tươi đẹp, đối với tu luyện có một chút ích lợi, không ít tu sĩ khi nhàn hạ đều yêu đi thả câu, đã có thể tinh tâm, có lẽ còn có thể có thu hoạch. Kỳ Duẫn cảm ơn, trong lòng có so đo. Tiếp xuống 2 ngày, hắn liền như vậy nhàn nhã vượt qua. Ban ngày, hắn dạo chơi ra trấn, đón Lâm Liệt lại nhẹ nhàng khoan khoái gió bấc, đi bộ 30 dặm, đi vào cái kia tên là chìm tinh hồ băng hồ bên bờ. Mặt hồ sớm đã đông kết, che thật dày, bóng ánh sáng long lanh tầng băng, ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra thất thải quang mang. Bên hồ đã có 3-5 cái tu sĩ, riêng phần mình tìm vị trí, đục mở băng động, ném ra ngoài đặc chế dây câu, tính tọa thả câu, rất có vài phần thuyền cô độc thoa non lá ông, độc điếu hàn giang tuyết ý cảnh, chỉ là thiếu đi thuyền cùng thoa non lá. Kỳ Duẫn cũng tìm cái chỗ hẻo lánh, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong băng câu công cụ, hoặc bộ dáng hang đảo bên dưới câu. Hắn cũng không phải là thật là cái kia băng linh cá mà đến, chỉ là hưởng thụ phần này rời xa phân tranh yên tĩnh. Hàn phong quét, thiên địa mênh mông, chỉ có dưới tầng băng mơ hồ tiếng nước chảy cùng nơi xa cánh đồng tuyết tịch liêu. Hắn chạy không suy nghĩ, cảm thụ được giữa thiên địa giá lạnh cùng tự thân thiên dương thần thể tản ra hòa thuận vui vẻ ấm áp hình thành vi diệu cân bằng, tâm cảnh cũng theo đó trở nên khoáng đạt bình thản.